Chương 2103, the giải óc the xạ đặc sở đôi cánh bóng tối chương 2103, the giải óc the xạ đặc sở đôi cánh bóng tối chương 2103, the giải óc the xạ đặc sở đôi cánh bóng tối Sùn Nhị đang phải đối mặt với những kẻ thù có sức mạnh vượt xa cậu. Cậu không chắc giả và cờ lạt của chúng là gì, nếu chúng có thể được định nghĩa bởi những khái niệm này, nhưng cả Dark Warner, kẻ bóng tối và kẻ giết người mơ hồ đều có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với hầu hết những kẻ thù mà cậu đã gặp trước đây. Có lẽ Sùn Nhị đã sẵn sàng tấn công chúng một cách công khai nếu sức mạnh của chính cậu không bị hạn chế, nhưng với xạ đạo rộn, coi bóng tối, giới hạn những gì cậu có thể làm, cậu cảnh giác và lo lắng về việc giao chiến trực diện với các đối thủ của mình. Nhưng điều đó không sao cả. Có nhiều cách gián tiếp để đạt được mục tiêu của mình. Sùn Nhị chỉ cần học theo cung thủ bí ẩn và sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có cho mình như những công cụ, xét cho cùng là như vậy, công cụ là một lực lượng nhân lên cho phép một người chuyển sức mạnh của họ đến một hiệu ứng lớn hơn nhiều so với khả năng có thể xảy ra. Giống như một găng óc vã lộ đã nói với cậu một lần, rất lâu trước đây, trước bạ tổ óc the Black Circle, trận chiến hộp sọ đen. Về cốt lõi, chiến tranh rất đơn giản. Tất cả những gì có là sức mạnh và ứng dụng sức mạnh, cái trước quan trọng, nhưng cái sau là tối quan trọng. Ví dụ, cung thủ bí ẩn sẽ không nguy hiểm đến thế nếu không có những mũi tên mà họ đã chế tạo từ những vật liệu nhặt được, cho phép họ áp dụng tất cả sức mạnh khủng khiếp của mình vào một điểm nhỏ như đầu mũi tên. Vấn đề là không có nhiều thứ xung quanh mà Sùn Nhị có thể sử dụng. Xét cho cùng, xa đào rộn, coi bóng tối, là một vùng đất hoang vắng. Không có gì ở đây ngoài một vùng đất rộng lớn vô tận của những ngọn đồi đen. Hay đúng hơn, đã từng không có. Khi cái bóng của cô nệm nạ tỉ hòn tiến về phía trước như một ngọn núi di động, quá to lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ từ nơi Sùn Nhị đuổi theo nó, các giác quan của cậu phát hiện ra điều gì đó ở phía xa. Một sự bất thường khác với sự hoang vắng đơn điệu của vùng đất tối tăm, cằn cỗi, và do đó hứa hẹn khả năng. Cảm nhận được hình dạng kỳ lạ, to lớn phía trước, Sùn Nhị nhận ra bản chất của nó và hít một hơi thật sâu. Cậu đã vứt bỏ chiếc khiên của mình từ lâu. Những cái bóng được hiện không bị xạ đạo rộn, coi bóng tối, ăn mòn nhanh như những cái bóng của sinh vật sống, nhưng duy trì hình dạng của chúng vẫn là một trò chơi thua cuộc. Chúng vỡ vụn từ từ, cuối cùng tan biến vào bóng tối và trở thành một với vùng đất chết. Không phải là hoàn toàn không thể sử dụng xạ đạo mạn nhỉ phệ xạ tỉ hòn, hiện thân bóng tối, ở đây, nhưng Sùn Nhị phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Thay vì hiện hiện các bóng một lần, cậu phải liên tục xây dựng lại cấu trúc đang sụp đổ, sử dụng nhiều bóng tối xung quanh hơn, và do đó nhiều tinh chất của cậu hơn, để cung cấp năng lượng cho nó. May mắn thay, một dòng chảy tinh chất linh hồn không ngừng chảy vào linh hồn cậu ở đây, vì vậy cậu có rất nhiều để dự phòng. Chạy lên dốc của một ngọn đồi với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu nhắm mắt lại một lúc và nhớ lại hình bóng rạng rỡ của Nephis khi cô ấy đáp xuống từ trên trời, đôi cánh tuyệt đẹp tỏa sáng sau lưng cô ấy như một vầng hào quang của ánh sáng trắng. Cậu cũng nhớ lại khuôn mặt quỷ dữ của giờ mèo và trận chiến khốc liệt mà họ đã chiến đấu tại Vạn Nhị Xỉm Lạc Kẻ, hồ khô cằn. Cậu nhớ lại đã sử dụng xạ đạo đan sở, vũ điệu bóng tối để nhìn vào bản chất của chúng. Sau đó, vượt qua cồn cắt dốc, Sùn Nhị mở mắt và nhảy lên không trung. Khi cậu bay lên trên vùng đất hoang vắng của bụi đen, những cái bóng di chuyển xung quanh cậu, ôm lấy cậu như một lớp áo choàng tối tăm. Và rồi, lớp áo choàng bóng tối biến thành một đôi cánh đen tối, những chiếc lông vũ màu đen nhánh lấp lánh trong ánh sáng bạc của dòng tinh chất xoáy. Khi chúng bung lên, một cơn gió mạnh nổi lên trên vùng đất hoang vắng, và cậu được đẩy lên không trung với tốc độ lớn. Mình nghĩ nó đang hoạt động. Cơ thể con người không thực sự có nghĩa là bay với sự trợ giúp của đôi cánh. Xét cho cùng, con người không phải là chim, toàn bộ giải phẫu của họ, cho đến thành phần xương của họ, đều khác nhau. Những người như Nephis và Giờ Mẹo đã được ban cho đôi cánh của họ bởi sức mạnh thần bí của Aspect của họ, và do đó có thể dũng cảm bay lên bầu trời với sự duyên dáng tự nhiên. Nhưng Sùn Nhị thì khác. Cậu khá thành thạo trong việc hiện và điều khiển các chi bổ sung với sự trợ giúp của Aspect của mình, đó là cách cậu có thể dệt các hoa văn phức tạp của các sợi tinh chất bằng sáu tay. Cậu cũng biết cách tạo ra sẹo, vỏ bọc của các sinh vật bay và rất quen thuộc với hình dạng của một con quạ, vì vậy giải phẫu của các sinh vật có cánh không phải là mới đối với cậu. Tuy nhiên, việc xây dựng sẹo, vỏ bọc theo hình ảnh trung thực của các sinh vật thực tế luôn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn nhiều, không tạo ra những con thú lai kỳ lạ bằng cách trộn lẫn và kết hợp các bộ phận của những con khác nhau, giống như những gì cậu đang làm bây giờ do không thể làm theo sở thích của mình và đảm nhận hình dạng của một con quạ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, thử nghiệm đã thành công. Sùn Nhị đã cố gắng tự học cách bay với sự trợ giúp của một đôi cánh hùng mạnh bằng cách kết hợp kinh nghiệm điều khiển các chi được hiện hiện, sự quen thuộc với hình dạng của một con quạ và kiến thức sâu sắc về cách Nephis bay khi đảm nhận transformation, biến hình, một phần. Khi đôi cánh đen của cậu đẩy mạnh vào gió, Sùn Nhị bay về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu không gặp vấn đề gì trong việc duy trì sự cân bằng và phương hướng do đã dành nhiều thời gian trong hình dạng của một con quạ. Cũng như vậy, nhanh chóng vượt qua cái bóng khổng lồ của cô nếm nạ tỳ hòn và những nhân vật đang chiến đấu để giành quyền tiêu thụ nó, cậu lao về phía trước. Khi cậu làm vậy, kẻ lang thang bóng tối mà cung thủ bí ẩn đã cắt đứt khỏi cơ thể của cô nếm nạ tỳ hòn rơi xuống đất như một tấm màn rách dưới khổng lồ. Hình dạng rộng lớn của nó gợn sóng, sẵn sàng trườn trở lại cuộc chiến. Mặc dù các xúc tu của nó đã bị cắt đứt, nhưng sinh vật này dường như không bị thương nặng, đã nhắm đến việc tham gia lại những người anh em đang ăn uống của nó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn chân khổng lồ của cái bóng của cô nếm nạ tỳ hòn rơi xuống nó, làm rung chuyển thế giới và tách đôi mặt đất. Sinh vật bóng tối ngay lập tức bị xóa sổ, tan biến thành một vũng tối nguyên tố. Sùn Nhị bỏ lại cái bóng khổng lồ phía sau, bay về phía trước. Cậu bắn lên trên vùng đất im lặng của bụi hắc diện thạch như một bóng ma, hình bóng có cánh của cậu hoàn toàn không thể phân biệt được với bóng tối của bầu trời đen. Chẳng bao lâu, cậu nhìn thấy một hình dạng khổng lồ ở phía xa. nó nổi bật giữa vùng đất hoang vắng của những ngọn đồi tối tăm do màu ngà của nó trải dài hàng chục km hoặc hơn. Thoạt nhìn, hình dạng này khá đáng sợ, giống như một con rết khổng lồ, một cơ thể dài và ngoằn ngoèo màu trắng được nâng lên trên lớp bụi đen, bất động, với vô số chi nô ra dọc theo chiều dài lớn của nó theo các cặp đối xứng. Tuy nhiên, nó không phải là một con rết. Thay vào đó, đó là xương của một con rắn lớn. Cơ thể màu trắng ngoằn ngoèo là cột sống của nó, và vô số cặp chi là xương sườn của nó. Ở đâu đó phía xa, hộp sọ to lớn của nó nằm trên lớp bụi đen, một phần bị chôn vùi trong đó. Đó là những gì Sunmi đang nhắm đến. Khép đôi cánh lại, cậu mỉm cười một cách tăm tối và lao xuống đất. Chương 2104, ký lĩnh tùn công cụ giết chóc. Chương 2104, ký lĩnh tùn công cụ giết chóc. Chương 2104, ký lĩnh tùn công cụ giết chóc. Sunmi hạ cánh trên lớp bụi hắc diện thạch trước hộp sọ khổng lồ của con rắn, cao hơn cậu như một ngọn núi ngà. Hàm dưới của sinh vật to lớn bị chôn vùi trong bụi, nhưng hàm trên của nó lơ lửng phía trên cậu như một cánh cổng tối tăm. Mái vòm của nó được trang trí bằng hàng rào của những chiếc răng nanh to lớn, đáng sợ. Sunmi để đôi cánh của mình vỡ vụn và tan biến, sau đó cho phép bản thân vài phút suy ngẫm khi nghiên cứu những gì còn lại của thực thể cổ đại. Cậu đã có một ý tưởng hay về việc những bộ xương này thuộc về ai? Chúng là xương của một Saosepen, xa hồn. Không phải Saosepen, xa hồn, kia, mà là một trong những người thân của nó. Có lý khi Sunmi không phải là người duy nhất nhận được sự đồng hành của xa đảo vùi, người dẫn đường bóng tối. Trên thực tế, Saosepen, xa hồn, quá hoàn hảo với một người đã nhận được phước lành của xa đảo gốt, thần bóng tối. Vì vậy, Sunmi nghi ngờ rằng tất cả những người được đánh dấu bởi xa đảo gốt, thần bóng tối, đều được ban cho một Saosepen, xa hồn, của riêng họ. Giống như những người được đánh dấu bởi Lột Óp Xa Đảo Sơ, chúa tể bóng tối, nhận được một con rắn bóng tối nhỏ. Tuy nhiên, nếu những hài cốt này thực sự thuộc về một trong những tiền thân của Saosepen, xa hồn, thì đó là một sinh vật đáng sợ hơn nhiều so với xa đảo trung thành của chính Sunmi. Saosepen, xa hồn, của cậu đã phát triển đến kích thước thực sự to lớn, quấn quanh toàn bộ đại sảnh của Namaskemle, ngôi đền không tên, khi nó ngủ. Hàm của nó đủ lớn để nuốt chửng toàn bộ những chiếc áp cờ bọc thép, và vảy của nó giống như mã nao quý giá, mỗi chiếc có kích thước bằng một chiếc khiên tháp. Tuy nhiên, Sepen dễ dàng bị che khuất đi bởi bộ xương cổ đại, trông giống như một con sâu nhỏ bé khi so sánh. Những gì còn lại trước mặt Sunmi thực sự khổng lồ, xoắn lại khi chúng trải dài không dưới 12 km. Sunmi là một chèn sen đần tè giờ, nỗi kinh hoàng siêu việt, và vì sức mạnh của Sepen phụ thuộc vào sức mạnh của cậu, cậu có rú người lại khi tưởng tượng sinh vật to lớn này đã từng là bạn đồng hành của ai, hàng ngàn năm trước. Đó có phải là tổ tiên của tất cả Saosepen, xa hồn, hay chỉ đơn giản là một thành viên đặc biệt xuất sắc của chúng? Quan trọng hơn, liệu nó có thể tồn tại trong xa đảo rộn, coi bóng tối, mà không bị tiêu thụ bởi nó, hay nó đã đến đây để chết sau khi chủ nhân của nó chết? Tùy thuộc vào câu trả lời, Sunmi có thể cố gắng tìm cách triệu hồi Saosepen, xa hồn, của mình ở đây mà không phải hy sinh nó để hủy diệt chắc chắn. Trong mọi trường hợp, đó không phải là vấn đề hiện tại. Vấn đề hiện tại là cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn vẫn đang diễu hành, mặc dù đã trở thành chiến trường cho kẻ giết người mơ hồ và những kẻ lang thang bóng tối tàn khốc, và tất cả chúng sẽ sớm đến bộ xương của con rắn cổ đại. Sunmi không có nhiều thời gian. Làm thôi nào. Những gì cậu cần bây giờ là những công cụ chết người để tiêu diệt kẻ thù của mình, chứ không phải kiến thức bí truyền về những bí mật của quá khứ. Hít một hơi thật sâu, cậu kêu gọi bóng tối xung quanh và ra lệnh cho nó ôm lấy cậu như một sẹo, vỏ bọc. Quá trình này vừa quen thuộc vừa xa lạ, đã lâu rồi Sunmi mới mạo hiểm xây dựng một xà đảo sẹo, vỏ bọc bóng tối, theo cách thô sơ như vậy, vẫn ở trong sâu thẳm của nó như một thực thể hữu hình thay vì biến thành một cái bóng vô hình và trở thành một phần tự nhiên của nó. Cậu đã hơi reset. Tuy nhiên, sẹo, vỏ bọc, nhanh chóng tự xây dựng, ôm lấy cơ thể cậu và mang hình dạng của xà cổ lọ sơn, khổng lồ bóng tối. Tuy nhiên, Sunmi phải thay đổi cách điều khiển nó, điều chỉnh cho thực tế là những cái bóng được hiện hiện tiếp tục vỡ vụn. Chúng khao khát tan biến và trở lại bản chất của xà đảo rộn, coi bóng tối, và vì vậy, cậu phải kéo và hiện hiện những cái bóng mới để thay thế chúng liên tục. Từ bên cạnh, quá trình đó trông khá ngoạn mục, như thể xà cổ lọ sơn, khổng lồ bóng tối, được bao bọc trong một lớp áo choàng quần quần của làn khói đen ma quái theo sau cậu và che khuất hình bóng cậu. Trong một khoảnh khắc, Sunmi cảm thấy sức mạnh khủng khiếp thấm vào cơ thể mình. Sau đó, cậu mỉm cười một cách tăm tối sâu trong sẹo, vỏ bọc và di chuyển, giáng một đòn tàn khốc vào một trong những chiếc răng nanh ngà chắn lối vào miệng của con rắn cổ đại. Sức mạnh của cậu khủng khiếp đến mức chiếc răng nanh to lớn bị bật ra, rơi xuống đất và tạo ra một đám bụi đen trên không trung. Cánh tay của xà cổ lọ sơn, khổng lồ bóng tối, vỡ vụn sau đòn đánh khủng khiếp, và cậu rụt tay lại, định hình lại nó trong quá trình này. Một lúc sau, Sunmi giáng một đòn khủng khiếp khác, và sau đó là đòn thứ ba, bật ra thêm một chiếc răng nanh nữa. Sử dụng sức mạnh mới tìm thấy của mình để nâng chúng lên khỏi mặt đất và đặt chúng lên vai, cậu ngước nhìn lên, nán lại một nhịp tim, và sau đó nhảy lên không trung. Hạ cánh trên đỉnh hộp sọ cổ đại, Sunmi đẩy sẹo, vỏ bọc, cao chót vót của mình về phía trước và nhảy một lần nữa, hạ cánh trên cổ sống khổng lồ của con rắn. Từ đó, cậu đã có thể nhìn thấy cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn đang ì ạch di chuyển ở phía xa. Vệ tinh chất tuyệt đẹp trôi phía sau nó như một dòng sông rạng rỡ, và một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên cơ thể to lớn của nó. Cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của cung thủ bí ẩn nữa, nhưng có thể đoán vị trí của họ dựa trên chuyển động của những kẻ lang thang bóng tối. Chỉ còn lại ba người trong số họ trong cuộc chiến, trong khi người thứ tư, sói, đang lao qua vùng đất hoang vắng của bụi hắc diện thạch để bắt kịp anh chị em của nó. Một trong những kẻ lang thang bóng tối đang bám vào bụng của cô nệm Nạ Tỷ Hòn, xé toạc nó bằng vô số cái miệng kinh hoàng. Sunmi quyết định gọi nó là địa. một con nữa đang trôi nổi trong không trung như một tấm màn che lớn. Đột nhiên, tấm màn che co lại và xoắn lại, đôi cánh khổng lồ mọc ra từ sâu thẳm của nó, sử dụng chúng, sinh vật né bản thân và tránh được sự nắm bắt của cụ Sẹt Tỳ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa. Sunny quyết định gọi con đó là Kền Kền. Một con khác giống như một khối bóng tối sục sôi, leo lên thân mình bằng vô số xúc tu bắn ra khỏi cơ thể nó, kéo nó lên và sau đó bị hấp thụ trở lại, con đó rõ ràng đang đuổi theo cung thủ, điều này được chứng minh bằng những mũi tên rơi xuống nó từ vai trái của cô nệm nạ Tỳ Hòn. Sunny không biết phải gọi thứ quái gì đó là gì, vì vậy cậu chỉ đơn giản gọi nó là thìm, thứ gì đó. Dành một lúc để nghiên cứu tình hình thảm khốc, Sunny đặt những chiếc răng nanh của con rắn cổ đại xuống và tập trung, hiện hiện thêm nhiều bóng tối hơn. Cung thủ bí ẩn dường như đang làm tốt khi chống lại những kẻ lang thang bóng tối bằng cung tên. Nhưng những sinh vật kinh hoàng vẫn tiếp tục nuốt chửng các mảnh của cô nệm nạ Tỳ Hòn, không nản lòng trước kẻ thù tàn nhẫn. Để ta chỉ cho các ngươi cách làm, sau đó hiện hiện một nhịp cầu lớn của những cái bóng hữu hình thành một chuỗi, Sunny thay đổi thành phần của nó để tạo ra một độ đàn hồi nhất định, và sau đó điều khiển các đầu của chuỗi quấn quanh gốc của xương sườn của con rắn cổ đại. Sau đó, lắp một trong những chiếc răng nanh vào chuỗi, cậu tập hợp tất cả sức mạnh khổng lồ của mình và từ từ, khó nhọc lùi lại vài chục bước, làm căng độ đàn hồi của sợi dây thô sơ của mình. Bằng cách đó, cậu đã biến hải cốt khổng lồ thành súng cao su của mình, và chiếc răng nanh của con rắn cổ đại thành một viên đạn khủng khiếp. Nếm thử cái này, nghiến răng vì căng thẳng, Sunny cuối cùng đã thả chuỗi ra và để nó bật trở lại với động lượng khủng khiếp. Phóng chiếc răng nanh to lớn bay trong không trung như một tên lửa được bắn bởi một cô máy bao vây khổng lồ, khủng khiếp. Có một tiếng sấm rền vang, và trong khoảnh khắc tiếp theo, sao chổi ngà xé toạc bầu trời đen của xa đảo rộn, coi bóng tối, tấn công bùn tủ, kền kền, từ phía sau, làm gãy đôi cánh của nó và ghim sinh vật kinh hoàng vào cơ thể của cô nệm nạ Tỳ Hòn. Chương 2105, Nogut không có việc tốt nào chương 2105, Nogut không có việc tốt nào chương 2105. Nogut không có việc tốt nào kền kền giống như một miếng rẻ đen tuyển bị ghim một cách thô bạo vào bề mặt mơ hồ của cái bóng của cô nệm nạ Tỳ Hòn. Tất nhiên, nếu miếng rẻ đó đủ lớn để bao phủ toàn bộ sân vận động với dải bóng tối rộng lớn của nó, gợn sóng một cách kỳ lạ trong một cơn gió ma quái. Cú va chạm đã xé toạc đôi cánh của nó và đập mạnh sinh vật vào cái bóng khổng lồ, chiếc răng nanh ngà xuyên thủng và ghim nó như một ngọn lao khổng lồ. Sunny không chắc liệu cậu có thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho sinh vật bóng tối hay không, nhưng cậu biết rằng nó đã bị thương. Quan trọng hơn, nó đã bị bất động, ngay cả khi chỉ trong vài khoảnh khắc thoáng qua. Kền Kền đã di chuyển, cơ thể đồ sộ của nó gợn sóng để tạo ra vô số xúc tu bóng tối. Các xúc tu vươn ra phía trước, tìm thấy chỗ bám trên xác thịt của cô nệm nạ Tỳ Hòn, và sau đó căng ra, cố gắng kéo sinh vật ra khỏi chiếc răng nanh ngà. Tuy nhiên, Sunny không quá chú ý đến chuyển động của nó. Đó là bởi vì cậu đã nạp chiếc răng nanh thứ hai vào súng cao su của mình. Có một lý do tại sao cậu chọn sử dụng răng nanh của con rắn cổ đại làm đạn thay vì chỉ đơn giản là hiện hiện một số ngọn lao lớn, mỗi ngọn có kích thước bằng một cây đâm phá thành, từ vùng đất bóng tối vô tận xung quanh mình. Mặc dù răng nanh không có hình dạng lý tưởng, nhưng về mặt tên lửa, cậu biết rằng chúng sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vì hai lý do. Thứ nhất, những cái bóng được hiện hiện ở đây trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, kém tin cậy hơn bình thường. Chúng chắc chắn và vững chắc miễn là cậu chủ động xây dựng lại và duy trì chúng, nhưng chỉ vừa đủ. Cậu có thể triệu hồi một đôi cánh đen tối hoặc tạo thành một xạ đảo sẹo, vỏ bọc bóng tối, nhưng có một giới hạn cho tính hữu dụng của chúng. Ví dụ, cánh tay của xạ đảo cổ lọ sơ, khổng lồ bóng tối, đã vỡ vụn sau một đòn khi cậu bật những chiếc răng nanh của con rắn khổng lồ. Mức độ chắc chắn đó không thực sự phù hợp để chiến đấu. Thứ hai, Sunny đang mượn sự chết chóc từ chính những chiếc răng nanh. Cậu không biết chính xác con rắn cổ đại khủng khiếp như thế nào khi nó còn sống, nhưng nó chắc chắn là một thực thể có sức mạnh to lớn. Mặc dù nó đã chết từ vô số năm trước, nhưng hải cốt của nó vẫn mang một âm vang của sức mạnh không thể dò được đó. Có một lý do tại sao những mũi tên được chế tạo bởi cung thủ bí ẩn lại nguy hiểm đến vậy, và trong khi được thấm nhuần ý chí giết chóc đóng một vai trò lớn, thì vật liệu mà chúng được tạo ra cũng có tầm quan trọng lớn. Hắc diện thạch bóng loáng, gỗ sẫm màu và lông vũ đen, tất cả đều được thu thập ở đây, trong rổ Mockit, có chết, và do đó mang dấu ấn của nó. Vậy thì còn gì nguy hiểm hơn xương của một sầu Sepen, xa hồn, cổ đại? Vì Sunny cần sự giúp đỡ để loại bỏ những đứa con săn mồi của bóng tối thực sự, cậu cũng có thể kêu gọi hài cốt của một thực thể đã nhân cách hóa chính bản chất của cái chết. Có vẻ như canh bạc của cậu đã được đền đáp, xét đến việc Kền Kền dường như bị thương bởi chiếc răng nanh ngà như thế nào. Nó vật lộn để giải thoát chính mình, khó nhọc kéo lê cơ thể gợn sóng của mình dọc theo chiều dài của chiếc răng nanh. Nhưng trước khi nó có thể làm được, chiếc thứ hai đã đâm vào nó, đập mạnh sinh vật trở lại và xuyên thủng nó. Sunny cho phép mình nở một nụ cười dữ dội trong sâu thẳm của sẹo vỏ bọc của mình. Cái bóng của cô nệm nạ Tỳ Hòn đã đến gần hơn nhiều vào lúc đó, vì vậy việc bắn trúng Kền Kền lần thứ hai không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tránh xa con mồi của ta ra, đồ khốn. Có lẽ cậu có thể sử dụng súng cao su của mình thêm một lần nữa. Với việc Kền Kền bị thương và tạm thời bất động, cung thủ bí ẩn cũng sẽ dành tay để đối phó với thứ đó mà không bị phân tâm. Sunny sẽ không gọi liên minh bắt buộc của họ là quan hệ đối tác, nhưng họ phải đối phó với những kẻ lang thang bóng tối trước khi lao vào cổ họng của nhau. Nếu không, cái bóng của cô nệm nạ Tỳ Hòn sẽ bị đặc quan ở kẻ bóng tối tiêu thụ trước khi một trong hai người họ có thể giết nó. Kẻ thù của ta là. Trước khi Sunny có thể kết thúc suy nghĩ, một thứ gì đó lướt qua bầu trời đen và một mũi tên xuyên qua ngực của xạ đạo sẹo vỏ bọc bóng tối của cậu. Hả? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tác động khủng khiếp đã xé nát xạ cổ lọ sợt khổng lồ bóng tối. Một mạch nước phun bóng tối phun ra từ lưng nó khi thân nó nổ tung dữ dội. các mảnh của Onyx Mano, áo choàng Onyx, bắn ra mọi hướng như mảnh đạn, và trong khi nửa dưới của sẹo, vỏ bọc, bị ném xuống, thì nửa trên bay lên không trung, cả hai đều bị xé nát không thể nhận ra và chảy máu bóng tối. Những tàn tích biến dạng của xa đó cô lọ sợt, khổng lồ bóng tối, vỡ vụn và tan biến vào hư vô, trong khi sủn nỉ trượt dọc theo cổ sống của con rắn cổ đại, đâm vào gốc hộp sọ của nó. A! Cậu lắc đầu trong trạng thái sững sờ, và sau đó ném một cái nhìn căm thù về phía vai của cô nệm nạ tỷ hòn. Đồ khốn nạn đó! Có vẻ như cung thủ bí ẩn không đồng ý với ý tưởng về một liên minh tạm thời, cho dù nó có vẻ cần thiết đến đâu. Họ tha giết bất cứ thứ gì, và tất cả mọi thứ, cản đường họ. Hoặc chỉ tình cờ ở gần đó. Không, nhưng loại người điên nào lại tấn công ngay lập tức một người đang chiến đấu với kẻ thù của họ. Sùn Nhi lăn người với một tiếng rít và đứng dậy. Vào lúc đó, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn đã đến được hài cốt của con rắn khổng lồ. Sinh vật khổng lồ bước qua nó, đi qua phía trên Sùn Nhi và tiếp tục con đường của nó. Như thể một ngọn núi đen kịt bước qua người cậu, bao phủ cậu trong bóng tối lạnh lẽo của nó trong vài khoảnh khắc. Kên Kên vẫn bị ghim và đang vật lộn để giải thoát chính mình, địa vẫn đang xé toạc bụng của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn bằng hàng trăm cái miệng. Thứ đó đã lên đến vai của cái bóng khổng lồ và bây giờ đã quá cao để Sùn Nhi có thể nhìn thấy, trong khi sói chỉ còn cách cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị mình rủa, 12 giây nữa. Sùn Nhi nghiến răng, sôi sục trong cơn giận dữ. Được rồi, ta sẽ giết tất cả các ngươi, đồ khốn. Triệu hồi một đôi cánh đen, Sùn Nhi tạo ra một cơn cuồng phong khi cậu phóng mình lên không trung. Cậu đang bay lên, nhắm đến việc vươn tới vai của cô nệm nạ tỷ hòn. Chương 2106, Sadop the cổ lọ sật bóng hình của khổng lồ. Chương 2106, Sadop the cổ lọ sật bóng hình của khổng lồ. Chương 2106, Sadop the cổ lọ sật cái bóng của cổ lọ sật. Sùn Nhi không mất nhiều thời gian để bay lên trời và vươn tới vai của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Tất nhiên, đó là vai đối diện với nơi cậu nhìn thấy cung thủ bí ẩn lần cuối, vì lời hứa bị một mũi tên khác găm vào tim có vẻ không hấp dẫn. Nhưng ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để cậu thực sự hiểu được cái bóng của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, to lớn đến mức nào. Trước đây, cậu chỉ nhìn thấy cỗ nệm nạ tỷ hòn từ xa, điều đó đã đủ tuyệt vời. Nhưng bây giờ khi cậu đã lên đến độ cao tuyệt vời của nó, từ đôi chân giống như ngọn núi đến cao nguyên rộng lớn của đôi bay, Sunny nhìn thấy cái bóng khổng lồ dưới một ánh sáng hoàn toàn khác. Bước đi trên vùng đất tối tăm của xa đảo rộn, coi bóng tối, nó thực sự giống như một thế giới của riêng mình. Những ngọn đồi đen hầu như không thể nhìn thấy từ độ cao tuyệt vời, và vùng đất hoang vắng trông bằng thẳng. Không có mây che khuất mặt đất, nhưng sự vĩ đại của tinh chất bạc tắm mọi thứ trong ánh sáng nhợt nhạt, khiến nó có vẻ như một thế giới khác với sa mạc không ánh sáng, không có sự sống bên dưới. Có những ngọn đồi và thung lũng của riêng chúng trên cơ thể to lớn của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, với một địa hình kỳ lạ và xa lạ mà dường như càng giống như mộng tưởng hơn vì toàn bộ sự to lớn của nó không ngừng di chuyển. Cơ thể to lớn của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, có thể che chở cho cả một thành phố, với vô số người sống cả đời mà không bao giờ đặt chân xuống đất. Điều này chỉ làm nổi bật kỳ công đáng kinh ngạc của King of Summer, vua kiếm, người đã giết chết vị thần cổ đại này, như thế nào? Nó không khác gì một con kiến nhỏ bé giết chết một con voi cao chót vót. Tất nhiên, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn khác với cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, khi nó còn sống. Trên thực tế, Sùn Nhi bắt đầu hiểu rằng cơ thể to lớn này chẳng qua chỉ là vật chứa của cụ Sẹt Hoan, kẻ nguyền rủa, thực sự, kẻ giống như một thế lực quỷ quyệt hơn là một sự hiện diện vật lý. Một thế lực hấp thụ những gì xung quanh nó, sẽ toạc các phần của thế giới để biến chúng thành một phần của chính nó. Tương tự, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn cũng đã hấp thụ những gì xung quanh nó. Tuy nhiên, xa đảo rộn, coi bóng tối, khác với hồ lơ sờ và gọt giả bờ, mộ thần, và do đó, cơ thể của nó cuối cùng lại khá khác so với chính nó trong quá khứ. Không có đất, không có tàn tích đá và không có rừng rậm ở đây. Thay vào đó, chỉ có bụi, bóng tối và sự im lặng. Vì vậy, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn ít vật chất hơn nhiều so với kẻ nguyền rủa thực sự. Cơ thể cao chót vót của nó được dệt chủ yếu từ những thứ phi vật chất, bóng tối, bụi và ánh sáng xa xôi, với những phiến đá hát diện thạch khổng lồ lơ lửng trong vực thẳm tối tăm của vùng đất rộng lớn của nó giống như những hòn đảo chắc chắn. Sùn Nhi đã hạ cánh xuống một trong những hòn đảo này, giải phóng tác dụng của phi đờ bóc chủ, lông vũ sự thật, để trở lại trọng lượng bình thường và gấp đôi cánh lại, đánh giá rằng còn quá sớm để xua đuổi chúng. Những làn khói ma quái bao phủ hình bóng cậu, và một vài chiếc lông vũ đen trôi xuống đất, tan biến trong dòng chảy bóng tối vài giây sau đó. Cậu liếc nhìn những chiếc lông vũ và khựng lại một lúc, đột nhiên nhớ lại điều gì đó mà cậu muốn quên đi, khuôn mặt khủng khiếp của Nẹ Tờ Ở, Lệ Mòn Óc Đẻ Tin Nhi, Ác Quỷ Định Mệnh, mà cậu đã thoáng nhìn thấy phản chiếu trên mặt của Di Bờ, dòng sông vĩ đại, một lần, rất lâu trước đây. Hình bóng của Dìn Sờ Óc Thê Ấn Đờ Ý Vơ, hoàng tử của Ấn Đờ Ý Vơ, mơ hồ và không rõ ràng, chìm trong sương mù. Nhưng Sùn Nhi nhớ rõ một chi tiết về ngoại hình của hắn, hai đôi cánh đen khủng khiếp dường như nhấn chìm bầu trời, nhấn chìm thế giới trong làn sương mù gào ghét. Sùn Nhi nán lại một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang tấm giáp che ngực bị cắt xén của Onyx Mano, áo choàng Onyx. Một ý nghĩ đáng xấu hổ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Đây là cậu, một cái bóng thần thánh, trong vương quốc của Sa Đạo Gôn, thần bóng tối, và tuy nhiên, cậu đang mặc một bộ giáp mã nào được rèn bởi Dìn Sờ Hóc Đa Nét, hoàng tử bóng tối, và đang phô trương một đôi cánh đen. Ấn Đờ Ý Hơ, thế giới ngầm, là nơi bóng tối thực sự ngự trị và bắt nguồn từ đó, và bóng tối thực sự là kẻ thù tự nhiên của bóng tối. Những sinh vật sinh ra từ nó cũng ở đây, hành động như những kẻ săn mồi không thể thỏa mãn. Vì vậy, cung thủ bí ẩn cũng nhầm cậu với một cờ rễ tù Hóc Đa Nét, sinh vật bóng tối, sao? Nếu vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Sùn Nhi nhận được một mũi tên vào tim thay vì một lời chào. Nhưng một lần nữa, tên cùng sát đó dường như là loại sát nhân bất kể hoàn cảnh nào. Cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn không liên quan gì đến bóng tối thực sự, tuy nhiên, cung thủ bí ẩn đã ở đây, chiến đấu để giành quyền giết nó, không hề khác biệt với những kẻ lang thang bóng tối hay sùng nhi, có ý định giết và tiêu thụ cô nệm nạ tỷ hòn. Đó là cách duy nhất để tồn tại ở đây, trong xạ đảo rộn, coi bóng tối. Có lẽ sùn nhỉ sẽ được chào đón bằng một mũi tên ngay cả khi cậu đang mặc một chiếc áo choàng lụa tuyệt đẹp được may bằng chính đôi tay của xạ đảo gột, thần bóng tối. Trong mọi trường hợp, cung thủ bí ẩn đã đến gần một cách nguy hiểm khi khiến sùn nhỉ phải trả giá bằng một hóa thân, và nếu có một điều sùn nhỉ giỏi, thì đó là giữ mối hận thù. Cậu sẽ tìm và giết tên khốn đó bằng mọi giá. Xét cho cùng, cung thủ bí ẩn cũng là một sinh vật bóng tối. Cái bóng của cô nếm nạ tỷ hòn không phải là thứ duy nhất sùn nhỉ có thể tiêu thụ để đạt được một kho tàng mảnh vỡ bóng tối. Ai biết được, có thể cậu sẽ không chỉ có thể tạo thành Titan Core, lõi Titan, mà còn báo hòa bảy lõi đến tận cùng vào cuối cuộc thám hiểm này. Nhưng cậu sẽ phải giết bốn đại quan ở, kẻ bóng tối, cung thủ chết tiệt và cái bóng của cô nếm nạ tỷ hòn trước để đạt được điều đó. Từng bước một, cung thủ hiện đang bận đối phó với thứ đó, trong khi địa đang điên cuồng kiếm ăn. Sói đã tạm thời tụt lại phía sau. Vì vậy, cơ hội tốt nhất để sùn nhì cân bằng tỷ số là kết liễu kền kền bị thương. Nó vẫn bị ghim bởi những chiếc răng nanh của con rắn vĩ đại, vẫn chưa tự giải thoát được mình. Bản thân những chiếc răng nanh cũng có giá trị, vì sùn nhì có thể sử dụng chúng làm vũ khí một lần nữa. Hãy săn lùng một đặc ăn, kẻ bóng tối. Cậu cân nhắc ngắn gọn việc triệu hồi sen. Cô ấy đang bận giúp lột ốp xa đảo, chúa tể bóng tối, dọn sạch khu rừng cũng như để mắt đến rãnh già, người gần đây có xu hướng lang thang vào những nơi mà hắn không được phép đến. Hơn thế nữa, trong khi sen được cho là miễn nhiễm với các đòn tấn công linh hồn, cô ấy không nhất thiết phải miễn nhiễm với xạ đảo rộn, coi bóng tối, với các đòn tấn công bóng tối. Với bất kỳ quy luật nào thống trị vùng đất hoang vắng này, làm sói mòn bóng tối và biến chúng thành tinh chất thuần túy. Sunny sẽ không mạo hiểm triệu hồi xạ đặc sở của mình cho đến khi cậu tìm thấy bằng chứng rằng chúng sẽ không bị phá hủy do tiến vào rộn ít, coi chết. Xương của một sầu sẽ bèn, xa hồn, mang lại một số đảm bảo, nhưng chúng có thể là một trường hợp dị thường. Hiện tại, cậu phải tiến lên một mình. Bị vơi một cách tăm tối, Sunny bắt đầu chạy và nhảy sang phiến đá hắc diện thạch tiếp theo. Có rất nhiều trong số chúng nằm rải rác xung quanh, trôi giạt một cách hỗn loạn trong biển bóng tối mà cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn được tạo thành. Hiện tại, cậu phải đến rìa của bờ vai khổng lồ và nhìn xuống để đánh giá tình hình. Sau đó, cậu sẽ phải giết nó. Chương 2107, thò họ giờ hai nỗi kinh hoàng. Chương 2107, thò họ giờ hai nỗi kinh hoàng. Nhảy từ hòn đảo hắc diện thạch lơ lửng này sang hòn đảo hắc diện thạch lơ lửng khác và sử dụng đôi cánh của mình để lướt qua những khoảng trống rộng hơn giữa chúng. Sunny nhanh chóng đến được một điểm thuận lợi, từ đó cậu có thể nhìn thấy thân cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Ở phía xa bên dưới, Lip, con địa, đã đào sâu vào bên cạnh của gã khổng lồ, đã nuốt chừng một dải lớn cơ thể mơ hồ của nó. Khối bóng tối sục sôi đang bặm mẹo và gợn sóng, hàng trăm cái miệng kinh hoàng cắn ngấu nghiến vào cái bóng của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa. Có vẻ như Đạc Văn không quan tâm chính xác nó đang nuốt chừng thứ gì, những mảnh hắc diện thạch, ánh sáng lấp lánh hay bóng tối sâu thẳm. Mặc dù có vẻ như Lip, con địa, đang ăn thịt cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn, nhưng thứ mà nó đang thực sự nuốt chừng là bản chất của cô nệm nạ tỷ hòn, chính cái lực vô hình, quỷ quyệt đã giữ cho gã khổng lồ vĩ đại gắn kết với nhau. Cao hơn một chút, ngay dưới ngực của cái bóng của cụ Sét, bạo chúa, con kền kền đã gỡ được cơ thể của nó ra khỏi một trong hai chiếc răng nanh khổng lồ và sắp tự giải thoát mình khỏi chiếc thứ hai. Sinh vật này cách sùn nhì một khoảng rơi thẳng đứng gần như cả km, nhưng do kích thước khổng lồ của nó, khoảng cách đó dường như không đáng kể chút nào. Nếu có, thì nó có vẻ không đáng kể. Sùn nhì do dự một lúc, làm thế nào để mình giết được thứ đó? Như là phương sách cuối cùng, cậu có thể tấn công con kền kền bằng tay không? Các vị thần biết rằng đôi găng tay gai của Onyx Mano, áo choàng Onyx, tự chúng đã là vũ khí chết người. Tuy nhiên, việc xé toạc cơ thể rộng lớn của sinh vật kinh hoàng bằng tay không có vẻ như là rất nhiều việc, và con kền kền cũng sẽ không đơn giản cho phép sùn nhì tự do tấn công nó. Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng sấm vang dội đập vào sùn nhì như một bức tường vật lý, khiến cậu loạn choạng và phải vật lộn để giữ thăng bằng. Tiếng sấm đến từ một nơi nào đó bên trái cậu, ở đó, bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi chiếc cổ to lớn của cô nệm nạ tỷ hòn, cung thủ bí ẩn hiện đang chiến đấu với thứ đó. Nhìn về phía đó, sùn nhì thấy những mảnh hắc diện thạch vỡ vụn bay vút lên bầu trời đen trước khi lao xuống như một trận mưa đá hủy diệt. Thân nguyên rủa, cậu tiến lên một bước và lao xuống, theo sau, sử dụng cả sức mạnh khủng khiếp của đôi cánh đen tối và phí đờ hóc chủ, lông vũ sự thật, để tăng tốc độ rơi xuống. Sùn nhì xuyên thủng ánh sáng của dòng sông tinh chất và rơi xuống con kền kền như một sao trời đen. Lực bằng khối lượng nhân với gia tốc, và cậu có rất nhiều cả hai. Hơn thế nữa, cậu là một chèn sen đền và do đó sự tồn tại của cậu đã chống lại các quy luật thần bí của thế giới, không chỉ là các quy luật vật lý. Có lẽ sử dụng bản thân như một viên đạn không phải là kế hoạch khôn ngoan nhất, nhưng bằng cách đó, lực lượng được giải phóng bởi tác động của cậu chống lại đặc ăn sẽ thực sự tấn công, cũng như đưa cậu đến đủ gần để xé xác sinh vật kinh hoàng bằng móng vuốt mã não của mình. Sùn nhì đã căng cứng cơ thể để chuẩn bị cho một vụ va chạm gãy xương, dựa vào bùn mẹ vợ để giữ cho cậu nguyên vẹn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, tác động thực tế ít dữ dội hơn nhiều so với cậu dự đoán và hy vọng. Cơ thể rộng lớn của con kền kền trùng xuống và bao bọc sùn nhì như một tấm vải lạnh lẽo, xốp bao quanh cậu từ mọi phía và làm cậu nghẹt thở. Đột nhiên, cậu bị bao bọc và che mắt bởi bóng tối, bị trói buộc bởi sự rộng lớn lạnh lẽo của nó, vật lộn để giải thoát cơ thể mình. Lúc đầu, bóng tối lạnh lẽo chỉ đơn giản ở đó, bao bọc cậu như một cái kén khủng khiếp. Nhưng sau đó, nó gợn sóng và sinh ra vô số xúc tu trườn dọc theo bề mặt của Onyx Mano, áo choàng Onyx, đói khát tìm kiếm lối vào. Sunny dùng mình. Thông thường, cậu sẽ chỉ phải bảo vệ tấm che mặt của mũ bảo hiểm của mình, nhưng vì cung thủ chết tiệt đã làm hỏng tấm giáp che ngực của bộ giáp của cậu, xuyên thủng nó, những xúc tu đã sớm phát hiện ra một lỗ hổng. Chết tiệt. Nghiến răng, cậu điên cuồng tìm kiếm một giải pháp. Hình ảnh của Đạc Đạn Sơ, vũ công bóng tối, giờ bèo lóe lên trong tâm trí cậu. Một giây sau, Onyx Mano, áo choàng Onyx, di chuyển, bao phủ khung xương của đôi cánh của cậu bằng một lớp giáp giống như đá đáng sợ. Căng thẳng với tất cả sức lực, Sunny mở chúng ra và xé toạc khỏi bóng tối một ngạt, cắt nhỏ nó bằng các cạnh sắt như dao của đôi cánh của mình. Đẩy mình ra xa, Sunny bắn qua cơn bão xoáy của các hạt tinh chất và hạ cánh nặng nề xuống bề mặt chiếc răng nanh của con rắn cổ đại, cách đó khoảng 100 mét. Chiếc răng nanh vẫn cắm vào cơ thể của cô nệm Nation, nhô ra khỏi nó như một gờ ngà dài và hẹp. Từ từ đứng dậy từ đầu gối, Sunny ngước nhìn lên và xuyên thủng con kềnh kềnh bằng một cái nhìn lạnh lùng, sát nhân. Đạc Văn, kẻ bóng tối, cũng nhìn cậu. Hàng ngàn con mắt không ánh sáng mở ra trên bề mặt của bóng tối gợn sóng, quan sát cậu với một ý định xa lạ, lạnh lẽo, im lặng. Sau đó, một tia lửa đói khát bùng lên trong chúng, khiến Sunny cảm thấy một cảm giác sợ hãi nguyên thủy đến phát ốm. Con kềnh kềnh di chuyển trên cơ thể của cô nệm Nation, đầu trên sừng dốc thẳng đứng của nó như một con bướm đêm khổng lồ. Sau đó, quên đi con mồi khổng lồ của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lao về phía trước để nuốt chửng Sunny. Sinh vật kinh hoàng giống như một trận lụt bóng tối, khối lượng khổng lồ của nó sôi sục khi nó bùng nổ với vô số xúc tu quái dị, những xúc tu này dài hàng chục mét và kết thúc bằng những cái miệng gớm biết. Nó rơi xuống Sunny như một trận tuyết lở, đe dọa chôn vùi cậu dưới vùng đất tối tăm và khủng khiếp của nó. Nhìn dòng lũ bóng tối đổ xuống mình, Sunny chế nhạo một cách lạnh lùng. Những cái bóng xung quanh cậu khuấy động, ôm lấy cậu như một chiếc áo choàng vĩ đại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vùng đất rộng lớn của những cái bóng chạy đột nhiên được chuyển vào tinh chất chẹn sẹn để biến thành một khối vật chất hữu hình. Sunny không bận tâm đến việc định hình sẹo khổng lồ này, cái lớn nhất mà cậu từng tạo ra, và để nó vẫn vô hình và không có hình dạng. Khi dòng lũ bóng tối đói khát đổ xuống cậu từ trên cao, khối bóng tối vĩ đại lao lên để gặp nó, vô số xúc tu bắn ra từ sâu thẳm của nó để xé nát những xúc tu quái dị. Khoảnh khắc hai khối bóng tối va chạm, có một tiếng sấm chói tai và một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra mọi hướng, đập vào hắc diện thạch cổ xưa và làm nứt vỡ những chiếc răng nanh ngà. Cái bóng của cô nệm Nation dùng mình, dừng lại một lúc khi nó bước thêm một bước. Chương 2108, thờ giờ Sa bạt tỷ ba người một cuộc vui. Chương 2108, thờ giờ Sa bạt tỷ ba người một cuộc vui. Ở đây trong rồn óc xà đạo sơ, coi bóng tối, Sunny như ở nhà. Đó là một ngôi nhà tàn khốc và hiểm nguy, nhưng dù sao cũng là một ngôi nhà. Không chỉ cơ thể và aspect của cậu được tăng cường sức mạnh khi ở đây, mà còn có một dòng chảy tinh chất linh hồn chảy vào linh hồn cậu. Đó là lý do tại sao khả năng hiện hiện bóng tối của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và tại sao cậu có thể triệu hồi một sẹo to lớn như vậy. Sẹo rộng lớn không có hình dạng, thiếu cấu trúc. Nhưng đó cũng là một lý do tại sao cậu có thể xây dựng nó, và làm cho nó trải dài hàng trăm mét, hoàn toàn không thua kém sự to lớn của cờ rễ tù góc Danets, sinh vật bóng tối, kinh hoàng. Tốt hơn nữa, không có nguy cơ đánh mất chính mình, vì cậu không đi sâu vào bản chất của một sự tồn tại xa lạ. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là tuân theo sự không có hình dạng vốn có của tất cả các bóng tối. Và với tư cách là một cái bóng, bản thân Sunny cũng không xa lạ gì với sự không có hình dạng đó. Chỉ là một điều đáng tiếc khi sẹo lớn nhất của cậu vẫn bị lu mờ bởi hầu hết những gì cậu đã gặp trong xa đảo rộn, coi bóng tối, gần như khiến cậu cảm thấy như mình đã bị cướp đi một thành tựu. Chết tiệt. Tất nhiên, Sunny không có thời gian để cảm nhận những cảm xúc phù phiếm như vậy, vì chỉ vài giây sau khi tạo ra sẹo cậu đã đụng độ với con kềnh kềnh trong một màn thể hiện cơn thịnh nộ nguyên thủy khủng khiếp. Khối bóng tối gợn sóng đổ xuống như một dòng lũ của những xúc tu đói khát, và khối bóng tối sục sôi dâng lên để gặp nó ở giữa. Cuộc đụng độ của chúng vừa tuyệt vời vừa đáng sợ, đắm mình trong ánh sáng bạc của dòng sông tinh chất, nhưng dường như nuốt chửng ánh sáng thay vì được chiếu sáng bởi nó. Chúng lăn lộn trên sườn dốc thẳng đứng của thân xác cô nệm Nation, bám vào nó bằng hàng chục xúc tu và đồng thời xé nát lẫn nhau bằng vô số xúc tu khác. Hàng trăm cái miệng đói khát mở ra trên cơ thể gợn sóng của con kềnh kềnh, cắn vào khối bóng tối sục sôi. Đáp lại, những cái bóng cắn vào cơ thể của kẻ lang thang bóng tối bằng hàng ngàn chiếc răng thú tính, xé toạc nó một cách hung dữ. Những dòng thác bóng tối đổ xuống như máu. Ngay cả khi sẹo của cậu đang bị xé toạc và xuyên thủng bởi những xúc tu trường, Sunny vẫn mỉm cười một cách tăm tối trong sâu thẳm hỗn loạn của nó. A, điều này không tốt. Có một điều cậu đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đụng độ với con kềnh kềnh, đó là sinh vật bóng tối là một ác quỷ cổ đại và mạnh hơn cậu rất nhiều. Sát thương khủng khiếp mà nó gây ra cho khối bóng tối vô hình là thảm khốc hơn nhiều so với sát thương mà bóng tối gây ra cho nó, và giống như Sunny đang tàn phá sinh vật kỳ lạ một cách không kiềm chế, sinh vật đó cũng đang tàn phá cậu nhiều hơn. Tuy nhiên, Sunny đang ở trong nguyên tố tự nhiên của mình. Mỗi vết thương cậu gây ra cho con kềnh kềnh đều làm tổn thương Đạc Văn, trong khi Đạc Văn chỉ làm tổn thương sẹo của cậu. Chừng nào Sunny còn tinh chất, cậu có thể tự do hàn gắn và xây dựng lại cơ thể vĩ đại và vô hình, khủng khiếp của mình. Cậu chỉ phải đảm bảo rằng các xúc tu bóng tối không chạm tới bản thân thực sự của cậu, và có lẽ, cậu sẽ có thể tiêu diệt sự ghê tởm khủng khiếp này, xét cho cùng. Hoặc có lẽ cậu sẽ bị nuốt chửng bởi một trong những xúc tu, hy vọng sẽ chết trong quá trình đó, thay vì cảm thấy sự thống khổ của cơ thể và linh hồn của mình bị tiêu hóa từ từ trong sâu thẳm của bóng tối khủng khiếp trước tiên. Không. Mình chắc chắn sẽ giết con quỷ này. Nhưng tại sao lại dừng lại ở đó? Bị vơi một cách gian xảo, Sunny cho phép một phần sẹo của mình bị xé toạc, sau đó sử dụng khoảng lặng tạm thời trong cuộc tấn công của các xúc tu bóng tối được tạo ra bởi sự hy sinh đó để tung ra một cuộc tấn công ác độc của riêng mình. Những xúc tu mọc ra từ sẹo rộng lớn của cậu di chuyển, biến thành một khu rừng của những cánh tay đen như mực, và hàng trăm bàn tay xé toạc cơ thể của con kền kền bằng những móng vuốt sắc nhọn, mỗi móng vuốt có 7 ngón tay. Giữ nó cố định. Những xúc tu duy nhất chưa biến đổi sau đó cũng thay đổi, đầu của chúng biến thành những lưỡi kiếm giống như lưỡi hái. Những lưỡi kiếm đó sau đó chém vào nhóm xúc tu cụ thể gắn con kền kền vào cơ thể của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, cắt đứt tất cả chúng. Sunny đẩy cả đặc ăn và sẹo của mình ra khỏi bề mặt hắc diện thạch. Hai nỗi kinh hoàng đan xen, một làm từ bóng tối thuần khiết, một từ một vùng đất rộng lớn của bóng tối, lao xuống. Khi chúng rơi xuống, một bầy dây xích bóng tối bắn ra từ sẹo vô hình của cậu, cuốn quanh hai chiếc răng nanh ngà vẫn còn mắc kẹt trong cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Con kền kền xé toạc khối bóng tối, một trong những xúc tu đáng sợ của nó xuyên thủng sẹo vô hình đủ sâu để đến gần cơ thể của Sunny một cách nguy hiểm. Đồng thời, Đạc Văn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu. Tuy nhiên, Sunny đổ thêm tinh chất vào sẹo, xây dựng lại nó gần như nhanh chóng khi nó bị phá hủy, mặc dù không hoàn toàn, và điều khiển cú rơi của chúng bằng cách sử dụng những chiếc răng nanh ngà làm điểm tựa. Một lúc sau, cả hai đâm vào cơ thể to lớn của Lee, con địa, kinh hoàng, kẻ đã quên mất bản thân trong khi ngấu nghiến ăn thịt cái bóng của cô nệm nạ thì hòn. Càng đông càng vui. Sự thèm khát máu của Sunny quá đủ để chứa đựng một cặp nỗi kinh hoàng nguyên thủy. Bây giờ, cho màn cuối cùng. Khi Lee, con địa, tạm thời chuyển mục tiêu cơn đói của nó và sẹo của Sunny bị bao bọc bởi bóng tối kinh hoàng từ hai phía, tan chảy giữa chúng trong một cuộc tấn công của vô số răng, cậu từ bỏ mọi ý định cố gắng tấn công Đạc Quan Lơ, kẻ bóng tối, và thay vào đó dồn tất cả sức mạnh khủng khiếp của sẹo của mình vào việc đẩy cả ba vào bầu trời đen của xạ đảo dồn, coi bóng tối. Sunny, con kền kền và Lee, con địa, bắn ra khỏi cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn, bay vào khoảng không tối tăm của bầu trời. Khi chúng bay, sẹo vô hình sụp đổ vào chính nó, biến thành một quả cầu tạt tơi. Hai nỗi kinh hoàng cổ xưa giống như những cánh buồm bóng tối rách dưới phấp phới phía sau nó. Tất nhiên, chúng không bao giờ ngừng xé nát nó bằng vô số miệng và cố gắng xé toạc nó bằng những xúc tu kinh hoàng. Khi sẹo của Sunny cạn kiệt, chúng đi qua ánh sáng bạc của tinh chất và lại bị bao bọc bởi bóng tối vô biên, bay ngày càng xa cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Tuy nhiên, chúng không bay được lâu, bởi vì chỉ một lúc sau, chúng đâm vào lòng bàn tay khổng lồ của nó, bàn tay khổng lồ nắm lại thành nắm đấm một giây sau đó, nghiền nát quả cầu bóng tối và hai thực thể bóng tối rộng lớn trong vòng kìm kẹp hủy diệt của nó. Chương 2109, Vịn Sĩ ở xa đắc sở những cái bóng tàn ác. Chương 2109, Vịn Sĩ ở xa đắc sở những cái bóng tàn ác. Cú đấm khổng lồ của cô nệm nạ tỷ hòn đóng sầm lại, nghiền nát phòng lẹt xẻo, vỏ bọc vô dạng, và giết chết hai cờ rễ tù gốc đạn nets, sinh vật bóng tối. Tất nhiên, vào thời điểm nó làm vậy, Sunny đã ở một nơi khác. Xét cho cùng, không có gì ngăn cản cậu từ bỏ xẻo, vỏ bọc của mình trong khi vẫn duy trì sự tồn tại của nó. Nếu đó là một cấu trúc phức tạp hơn, cậu sẽ mất khả năng kiểm soát nó với bất kỳ mức độ tinh tế nào sau khi rời đi, nhưng điều đó không liên quan trong trường hợp này, vì quả cầu bóng tối chỉ cần đủ bền để chịu đựng cuộc tấn công dữ dội của Lee, con địa, và kên kền, và do đó, hoàn toàn không cần phải kiểm soát. Vì vậy, chỉ vài giây trước khi nó đâm vào lòng bàn tay của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, Sunny đã mở một khe hở hẹp trên thành của quả cầu và giữ chặt sợi dây bóng tối vẫn kết nối nó với một trong những chiếc răng nanh ngà gắn vào cơ thể của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị nguyền rủa. Sợi dây căng ra. Kết quả là, cậu bị phóng ra ngoài trong khi quả cầu bóng tối đang sụp đổ, và hai nỗi kinh hoàng khủng khiếp đang xé nát nó, tiếp tục bay về phía trước với tốc độ lớn. Đến số phận của chúng. Vào thời điểm kền kền và con địa diệt vong trong vòng kìm kẹp nghiền nát của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, những dòng thác bóng tối nguyên tố chảy giữa các ngón tay khổng lồ. Sunny đã đi được nửa đường trở lại cơ thể mơ hồ của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị người lừa dùa. Gió hú bên tai khi cậu mỉm cười một cách gian ác. Đấy, chết đi, đồ khốn. Địa, kền kền lũ ngu. Lẽ ra các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi gây thù với một con rắn. Nghĩ lại, dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ giết chúng. Vì vậy việc những thứ ghê tởm đó có thù địch với cậu hay không thực sự không quan trọng. Tiếp cận phần bụng của cái bóng của cô nệm nạ thì hòn, Sunny đâm vào lớp hắc diện thạch lạnh lẽo và tạm thời buông sợi dây để bám vào các vết nứt trên tảng đá đen. Gấp đôi cánh lại, cậu áp sát cơ thể vào đó và cẩn thận nhìn lên. Ngay lúc đó, một thứ gì đó lóe sáng chói lóa phía trên cao và làm mở ánh sáng bạc của dòng tinh chất xoáy trong giây lát. Theo sau ánh sáng, một thứ gì đó tối tăm che khuất tầm nhìn. Sunny bám chặt vào lớp hắc diện thạch lạnh lẽo khi một dòng sông bóng tối nguyên tố chạy chậm từ trên cao, nhỏ giọt lên áo giáp của cậu và tạm thời che mắt cậu. Nếu cậu phải đoán đó là những gì còn lại của tìm, thứ gì đó, kẻ chắc hẳn đã bị giết bởi kẻ sát nhân bí ẩn trên vai cái bóng của cô nệm nạ thì hòn. Chẳng bao lâu, bóng tối rút đi, đã chạy qua người cậu trên đường đến những cồn cắt đùi hắc diện thạch ở phía xa bên dưới. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng. Thế giới trao đảo chậm rãi khi cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn bước đi trên vùng đất hoang vắng của xa đảo rộn, coi bóng tối, chiếu sáng nó bằng ánh sáng nhợt nhạt của các hạt tinh chất linh hồn xoáy. Sunny căng thẳng chờ đợi, ẩn mình trong bóng tối do gờ đá hắc diện thạch bóng loáng nô ra đổ xuống. Cậu biết rằng vị trí của mình khá tệ xét cho cùng, ở xa bên dưới một cung thủ chết người trên một sườn dốc thẳng đứng không phải là một tình huống lý tưởng để rơi vào. Khi không có mũi tên nào rơi xuống vài giây sau đó, cậu nghiến răng và bắt đầu leo lên, bám vào những cái bóng tối nhất và sâu nhất. Cơ thể của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn có vẻ chắc chắn hơn ở đây, nhưng cậu vẫn gặp phải những khoảng trống rộng giữa các phiến đá hắc diện thạch rộng lớn. Thay vì xuề rộng đôi cánh, Sunny chỉ đơn giản sử dụng sợi dây để kéo mình lên và đến mảnh đá đen tiếp theo. Cậu nhanh chóng đến được chiếc răng nanh ngà và trèo lên đó, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cung thủ. Tên cùng sát chết tiệt đó cũng đã chết rồi sao? Hay có lẽ đã chuyển sang cố gắng giết cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn? có vẻ như Sùn Nhi không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Khuôn mặt cậu đột nhiên xa sầm. Mình đã phải nghĩ điều đó thành tiếng, phải không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên đen rơi xuống từ phía trên, gần như xuyên thủng mắt cậu. Tuy nhiên, lần này, Sùn Nhi đã kịp thời né tránh, mũi tên di chuyển với tốc độ thực sự đáng kinh ngạc, đến gần như ngay lập tức, nhưng nó đã làm xáo trộn dòng chảy xoáy của các hạt tinh chất. Sự xáo trộn đó khiến những cái bóng chiếm giữ vùng đất rộng lớn của cô nềm nạ thì hòn di chuyển, vì vậy Sùn Nhi đã cảm nhận được mũi tên một phần giây trước khi nó giết chết cậu. Cậu lùi lại, và đầu mũi tên hắc diện thạch cào vào tấm che mặt của mũ bảo hiểm của cậu, cắt nó ra, sau đó đâm vào chiếc răng nanh ngà. Cú va chạm dữ dội đến mức chiếc răng nanh cổ đại phát nổ, khiến các mảnh xương bay đi như một đám mây mảnh đạn, và Sùn Nhi bị ném lên không trung. Chết tiệt. Một lúc sau, một cơn cuồng phong được tạo ra bởi đôi cánh của cậu, và cậu bắn lên xuyên qua ánh sáng bạc, bám sát vào cơ thể của cô nềm nạ thì hòn. Sùn Nhi đổi hướng sang trái và phải, cố gắng khiến mình trở thành một mục tiêu khó khăn hơn. Cậu lao vào những hẻm núi sâu trên lớp hắc diện thạch bóng loáng và sử dụng những mỏm đá lởm chởm làm vỏ bọc, né tránh một mũi tên khác một hoặc hai nhịp tim sau đó. Nhưng đó không phải là tất cả. Trong khi Sùn Nhi đang bay lên, sáu xạ đạo sơ bỏ, rắn bóng tối, xèo, vỏ bọc bật ra từ hình bóng cậu và đi theo trong khi nhảy từ phiến đá hắc diện thạch này sang phiến đá hắc diện thạch khác, hay đúng hơn, sáu xèo, vỏ bọc giả mà cậu đã tạo ra để đánh lạc hướng cung thủ. Những cái này chỉ có vẻ ngoài của xèo, vỏ bọc, không có bộ máy bên trong phức tạp, không có khung xương cứng chắc, không có cơ bắp căng, không có gân đàn hồi, tất cả chúng đều được tạo ra bằng cách hiện hiện bóng tối theo những cách độc đáo. Tất nhiên, thay vào đó, những cấu trúc này không khác gì những xúc tu bóng tối nguyên thủy nhất, chỉ có hình dạng bên ngoài của chúng được thay đổi để trông giống như một sinh vật. May mắn thay, điều đó dường như đã đủ để phân chia sự chú ý của cung thủ, những con mồi nhử bị tiêu diệt lần lượt, nhưng Sùn Nhi đã cố gắng giữ cho mình nguyên vẹn cho đến khi cậu đến được vai của gã khổng lồ bóng tối. Vai đối diện với nơi cậu đã hạ cánh ban đầu, và là nơi thứ đó đã bị cung thủ tiêu diệt. Xua tan đôi cánh, Sùn Nhi đáp xuống bề mặt bóng loáng của hắc diện thạch đen và là người. Đứng dậy một lúc sau, cậu hơi cúi cằm xuống và nhìn vào bóng hình đang đứng cách cậu vài chục mét. Cung thủ bí ẩn được bao quanh bởi những làn khói đen, như thể đang mặc một chiếc áo choàng bóng tối rách rưới. Hình dáng của chúng bị che khuất và khuôn mặt của chúng cũng vậy. Tuy nhiên, Sùn Nhi có thể cảm thấy rằng kẻ thù của mình cũng đang nhìn mình. Cuối cùng, cái bóng bí ẩn bình tĩnh đặt cung của họ xuống đất, đứng thẳng và rút ra hai con dao dài, một con cắt từ hắc diện thạch đen, con kia từ xương trắng. Mỉm cười một cách tăm tối, Sùn Nhi lộ ra bàn tay của mình, tay cầm một mảnh bụng dài, sắc nhọn của chiếc răng nanh bị phá hủy của Sausepen, xa hồn, cổ đại. Sau đó, cậu lộ ra thêm 5 bàn tay nữa, mỗi tay cầm một lưỡi kiếm xương của riêng mình. Cung thủ hơi nghiêng đầu. Sùn Nhi cười toe toét. Đúng vậy, đồ khốn. Lại đây và bắt ta đi. Cơ vợ tờ nay một trường, mai ba chương hạ chương 2110, đi dồ vợ đi ẹn sở không tuân lệnh chương 2110, đi dồ vợ đi ẹn sở không tuân lệnh không có màn trao đổi thử thách khoa trường, không có tuyên bố, thậm chí không có một lời lăng mạ nào được ném ra để làm lung lay kẻ thủ trước trận chiến. Không có dấu hiệu nào cho thấy cung thủ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến, như tạo dáng và thận trọng dò xét hàng phòng thủ của Sùn Nhi. Thay vào đó, một giây trước, cái bóng bí ẩn đang đứng cách đó vài chục mét, và giây tiếp theo, chúng đã ở ngay trước mặt Sùn Nhi. Con dao ổ xì đi ẩn, hắc thạch, lóe sáng lạnh lẽo khi nó xé toạc kết cấu của thực tại, nhắm vào bụng cậu. N, nhanh quá. Sùn Nhi chỉ vừa đủ sức làm chệch hướng đòn đánh bằng cách cảm nhận, thay vì hoàn toàn nhận thức được, đòn tấn công sắp tới. Mảnh ngà voi gặp lưới dao ổ xì đi ẩn, hắc thạch, và đẩy nó sang một bên, khiến một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay cậu. Lại mạnh nữa. Kẻ giết người mơ hồ cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Có lẽ ở bất kỳ nơi nào khác, Sùn Nhi sẽ không có cơ hội chống lại kẻ thù này, nhưng ở đây trong xa đảo rộn, coi bóng tối, vực thẳm vô tận của bóng tối đang truyền cho cậu sức mạnh khủng khiếp. Nó không hoàn toàn có thể so sánh với sự gia tăng sức mạnh của những cái bóng của cậu, nhưng gần giống với nó. Vì vậy, ít nhất cậu có thể chống cự. Sùn Nhi làm chệch hướng con dao ổ xì đi ẩn, hắc thạch, sang một bên và chặn con dao xương bằng cách bắt chéo hai lưỡi dao ngà của mình. Sau đó, cậu tấn công bằng ba mảnh ngà cổ còn lại. Xét cho cùng, lúc này cậu có 6 tay. Nhưng kẻ thù mơ hồ của cậu rất khó nắm bắt. Sử dụng bước chân huyền chuyển, chúng dường như biến mất như một ảo ảnh, né tránh cả ba đòn phản công và bằng cách nào đó xoay sở để tấn công vào sườn Sùn Nhi cùng lúc. Tất cả những gì mà những con dao găm tạm thời của cậu đâm xuyên qua được chỉ là những làn khói ma quái. Chết tiệt. Sùn Nhi di chuyển ba cánh tay trái của mình, cố gắng bảo vệ bên sườn của mình, và ngay lập tức mất hai cánh tay. Bị cắt đứt một cách gọn gàng, những bàn tay đen như mực rơi xuống đất, nhưng ít nhất, điều đó đã cho cậu đủ thời gian để lùi lại và tránh bị xin chết. Cậu cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sùn Nhi đã hy vọng rằng kẻ giết người bí ẩn sẽ không nguy hiểm ở cự ly gần như ở tầm xa, nhưng những hy vọng này giờ đã bị dập tắt hoàn toàn. Cung thủ chết tiệt cũng biết cách xử lý dao, trên thực tế, chúng chiến đấu với mức độ kỹ năng và ý định cực kỳ đáng sợ. Phong cách của chúng cũng nguy hiểm như đơn giản. Không có sự tô điểm, do dự hay triết lý phức tạp nào đối với sự huyền chuyển chết chóc của nó. Chỉ là sự tàn bạo thuần túy, sự tàn nhẫn vô nhân tính và ý định giết người tuyệt đối. Một sự hung hăng không khoan nhượng nhằm tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, loại bỏ tất cả những thứ khác, làm cho tất cả những thứ khác có vẻ không quan trọng. Điều đó không có nghĩa là cách chiến đấu của cái bóng bí ẩn không nham hiểm. Trên thực tế, chúng giống như một hiện thân của ý chí quỷ quyệt, lừa dối cũng là một công cụ giết người. Ngay cả khi sử dụng khả năng thông thạo xạ đạo đan sở, vũ điệu bóng tối của mình để dự đoán chuyển động của kẻ thù, Sùn Nhi vẫn phải vật lộn để theo kịp. Đó là bởi vì cung thủ quá nhanh và hung hãn để phản ứng với tầm nhìn xa này, và ngay cả khi cậu làm được, những dự đoán mà Sùn Nhỉ đưa ra dường như khiến cậu thất bại một nửa thời gian. Như thể kẻ thù biết cách đánh lừa chính nhận thức của cậu, bao gồm cả giác quan bóng tối, do đó khiến mọi nỗ lực để đạt được cái nhìn sâu sắc đều vô ích. Xét cho cùng, cố gắng xây dựng bất cứ thứ gì trên nền tảng sai lầm là một việc làm vô ích. Đó là lý do tại sao con dao bằng xương đáng lẽ phải bay về phía cổ họng của Sùn Nhỉ, đột nhiên lại đâm xuyên qua áo giáp của Onyx Mano, áo choàng hắc thạch, ngay dưới xương sườn của cậu. Vẫn không hiểu làm thế nào điều đó xảy ra, Sùn Nhỉ lùi lại. Đó là lý do tại sao lưỡi dao sắc bén chỉ cắt vào da và một ít cơ của cậu thay vì đâm vào phổi cậu. Cậu vẫn đang quay cuồng vì thất bại bất ngờ trong việc dự đoán đòn đánh nham hiểm, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Đó là bởi vì cái bóng bí ẩn đã không làm chậm cuộc tấn công dữ dội dù chỉ một phần giây, đẩy Sùn Nhỉ lùi lại với một cơn mưa đòn chí mạng. Chúng lao đến từ mọi hướng, thân hình nhanh nhẹn của kẻ thù bị che khuất và càng khó nhận ra hơn bởi làn khói đen ma quái. Đến mức Sùn Nhỉ thậm chí không chắc ai trong số họ sở hữu 6 tay thay vì 2 bây giờ là 4. Tự vệ một cách tuyệt vọng, cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Toàn bộ cơ thể cậu rung chuyển vì sức ép khủng khiếp khi chống đỡ những đòn đánh hung hãn, tàn khốc của kẻ thù, và tình hình dường như chỉ trở nên thảm khốc và điên cuồng hơn với mỗi nhịp tim. Nhưng điều đó cũng tốt thôi. Xét cho cùng, Sùn Nhỉ không phải là không có thủ đoạn của riêng mình. Hai bàn tay bị đứt lìa của cậu giờ đang nằm trên mặt đất phía sau cung thủ, vẫn chưa tan biến thành những cái bóng vô hình. Và đó là vì một lý do chính đáng, bởi vì ngay lúc đó, chúng đột nhiên di chuyển và bay lên không trung, được mang theo bởi hai xúc tu bóng tối linh hoạt. Vẫn nắm chặt những mảnh ngà voi, chúng bắn vào lưng cung thủ với tốc độ của tên lửa siêu thanh. Và bằng cách nào đó, tên khốn đó vẫn né được chúng. Phải thừa nhận rằng, cái bóng bí ẩn ít nhất đã buộc phải dừng cuộc tấn công lạnh lùng và dường như không ngừng để thoát ra, thực hiện một sự kết hợp kỳ lạ giữa lộn nhào và nhào lộn không có quyền trông duyên dáng, nhưng vẫn làm được, lan qua vai và trượt ngược trên ổ xì đi ẩn, hát thạch, bóng loáng. Xét cho cùng, không có quy tắc nào giới hạn Sùn Nhỉ chỉ sử dụng lưỡi dao bằng xương của mình. Trên thực tế, cậu sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu làm như vậy. Liếc nhìn thoáng qua thân hình mơ hồ của kẻ thù, Sùn Nhỉ triệu hồi bóng tối và giải phóng một cơn lốc gồm các chuỗi bóng tối, bàn tay vướt và xúc tu có lưỡi dao lên kẻ giết người mơ hồ. Hoặc ít nhất, cậu đã cố gắng. Nhưng cậu đã thất bại. Đó là bởi vì lần đầu tiên sau một thời gian dài những cái bóng không đáp lại lời kêu gọi của cậu. Thay vào đó, chúng có rúm lại và run rẩy, bị giằng xé giữa ý chí của Lột Vóc Xa Đặc Sơ, chúa tể bóng tối, và mối đe dọa lạnh lùng của bất cứ thứ gì của cung thủ bí ẩn. Một cái bóng cổ xưa đã trải qua hàng ngàn năm trong địa ngục hoang vắng của Xa Đào Rộn, coi bóng tối, săn lùng đồng loại của chúng. Sùn Nhỉ ra lệnh cho chúng di chuyển, và kẻ giết người đe dọa chúng đứng yên. Cậu mỉm cười u ám. Thật táo tợn. Thay vì đáp lại, cung thủ lại lao về phía trước. Chỉ lần này, khi Sùn Nhỉ ra lệnh cho hai bàn tay bóng tối còn lại của mình tiến lên để chặn con dao ổ xí đi ẩn, hát thạch, chúng giật mình và dừng lại, không đáp lại ý chí của cậu trong một phần giây. Một phần giây đó là đủ để lưỡi dao đá để lại một lỗ hổng khác trên da cậu. Chương 2111, mại xẹt xì nạn tín hiệu hỗn hợp. Chương 2111, mại xẹt xì nạn tín hiệu hỗn hợp chết tiệt. Sùn Nhỉ đã chiến đấu với đủ loại kẻ thù trong suốt sự nghiệp lâu dài và hỗn loạn của mình với tư cách là người mang nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và nhiều hơn nữa sau khi cậu đột ngột và không thể giải thích được nghỉ hưu. Trong số đó có những nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, hùng mạnh, những tướng linh ở hỏa kê nét, thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm và những nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà cậu phải vật lộn để mô tả. Nhưng rất ít người trong số họ, nếu có, đã xoay sở để tạo ra loại áp lực này lên cậu. Ít nhất là không phải trong những năm gần đây, sau khi cậu đạt được chèn xe đèn sờ, siêu biệt, và tiến gần đến đỉnh cao quyền lực đã biết. Cái bóng bí ẩn khác với nhỉ tật mạ dở cờ dễ thủ ép, sinh vật tác động, vì nó sở hữu kỹ năng võ thuật và trí thông minh chết người giống như con người. Nhưng nó cũng khác với con người, bởi vì tâm trí của nó hoàn toàn xa lạ, khó nắm bắt và chứa đầy ý định giết người tàn nhẫn. Nó rất hung dữ và hung bạo, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng và tính toán, tập trung hoàn toàn vào việc tiêu diệt kẻ thù. Nó sẽ thực sự đáng khen ngợi nếu Sùn Nhỉ không thấy mình ở phía tiếp nhận sự quyết tâm chết người này. Cậu né một cú đâm hiểm độc, chỉ để nhận một cú đá tàn khốc và lùi lại. Bỏ qua cơn đau nhói ở xương sườn bầm tím, cậu ngay lập tức di chuyển, làm chệch hướng một nhát chém suýt cắt đứt cổ họng cậu. Khi đó, một lưỡi dao ổ xí đi ẩn, hắc thạch, đã bay về phía mắt phải của cậu, và khi cậu nghiêng đầu để tránh nó, một đầu gối đập vào bụng cậu, khiến cậu rít lên. Cái bóng bí ẩn giống như một vũ công có thể sử dụng toàn bộ cơ thể mơ hồ của mình làm vũ khí, không phân biệt giữa lưỡi dao, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối hay bàn chân của nó. Mỗi đòn đánh chính xác đều có khả năng gây tử vong hoặc có nghĩa là mở đường cho một cuộc tấn công tiếp theo chết người, hòa quyện vào nhau một cách dễ dàng, và với làn khói ma quái che khuất chuyển động của nó, Sùn Nhỉ không thể để sự tập trung của mình trượt đi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cơn mưa tấn công vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, tất cả chúng đều sâu chối lại với nhau như một cái vòng kìm kẹp tàn nhẫn, nột ngạt. Cho dù Sùn Nhỉ có chống cự bao nhiêu, cậu cũng không thể giành được thế chủ động, cậu chỉ có thể điên cuồng tự vệ, hầu như không thể theo kịp cuộc tấn công dữ dội. Vết thương và vết bầm tím từ từ rải rác khắp cơ thể cậu. Áo giáp của cậu bị cắt như giấy, và xương của cậu rên rỉ dưới sức ép không thể chịu được nổi, trên bờ vực nứt vỡ. Ít nhất là cậu không bị chảy máu, nhưng hai bàn tay bóng tối còn lại của cậu đã bị hy sinh từ lâu. Bây giờ, ngay cả bàn tay của cậu cũng có nguy cơ bị tàn tật. A a a. Né một đòn khác, cậu gầm gừ và lao về phía trước, định dùng vai bọc giáp của mình đâm vào cung thủ bí ẩn. Tuy nhiên, kẻ thù chỉ đơn giản là rút lui như sương mù, sau đó ngay lập tức phản công, suýt chút nữa đã dùng một trong những con dao của chúng đâm vào thái dương của Sùn Nhỉ. Chúng va chạm như hai cơn lốc đen, di chuyển ngang qua vai cái bóng của cồn đệm nạ tỷ hòn khi nó thực hiện một bước đi khổng lồ khác. Màn che dạng dỡ của tinh chất xoáy bị xé toạc bởi sự giận dữ của trận chiến của họ, và họ lại được bao bọc bởi bóng tối êm dịu. Tiếng ầm ầm chói tai xé toạc sự im lặng vĩnh cửu ngự trị trong xa đảo rộn, coi bóng tối và bầu trời đen rung chuyển trước sức mạnh đáng sợ của những cú đánh của họ. Khi Sùn Nỉ và kẻ giết người mơ hồ chiến đấu bằng vũ khí của họ, một trận chiến khác ẩn giấu cũng đang diễn ra. Đó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát những cái bóng cổ xưa xung quanh họ. Sùn Nỉ đang gây áp lực lên quyền lực của mình, ra lệnh cho những cái bóng trả lời tiếng gọi của cậu và giáng xuống cung thủ trong một cơn bão hiện hình. Trong khi đó, cung thủ đang âm thầm gây áp lực buộc chúng phải đứng yên. Kẻ giết người bí ẩn thậm chí còn xoay sở để gây ảnh hưởng lên những bàn tay hiện hình mà Sùn Nỉ sử dụng, khiến chúng nếu không phải là vô dụng, thì ít nhất là không đáng tin cậy, đủ để chúng bị tiêu diệt hết lần này đến lần khác. Không giống như trận chiến vật lý, trận chiến này không được chiến đấu bằng vũ khí hay kỹ năng võ thuật. Thay vào đó, nó được chiến đấu bằng một thứ khác, có lẽ là ý chí. Vì cả hai chiến binh đều có quyền chỉ huy chúng, nhưng cái bóng sẽ đi theo người có quyền lực chuyên chế và không khoan nhượng hơn. Theo mọi cách, Sùn Nỉ không có liên quan gì đến một sinh vật ở vĩ đại. Sùn Nỉ, tối thượng, trong một trận chiến ý chí và quyền lực. Tuy nhiên, cậu là Lột Tóp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Thuộc tính này đã cấp cho cậu quyền tai trị chúng và đánh dấu cậu là người được chọn của Xạ Đạo Gốt, thần bóng tối. Nó đóng vai trò như một bộ cân bằng, cho phép cậu vượt qua khoảng cách ngăn cách cậu với cung thủ tàn nhẫn. Hiện tại, cả Sùn Nỉ và kẻ thù của cậu đều không thể áp đảo ý chí của người kia và giành quyền chỉ huy các cái bóng. Đó là một trận hòa mệt mỏi, nhưng dù vậy, hòa với một sinh vật có dạ sủn tợ dìm trong một trận chiến ý chí không phải là một kết quả tồi. Thật ra, cuối cùng cũng tung ra được một đòn đánh sượt qua và đẩy kẻ thù lùi lại một lúc, Sùn Nỉ thở hổn hển. Cậu thậm chí không chắc dạ, cấp bậc và cơ lạc, phân loại của cái bóng chết tiệt này là gì. Không giống như những kẻ lang thang bóng tối, cung thủ bí ẩn không được tạo ra từ bóng tối nguyên tố, vì vậy không có gì ngăn cản Sùn Nỉ cố gắng nhìn vào bản chất của nó, cậu chỉ là không có cơ hội trước đó. Tận dụng sự tạm lắng trong cuộc đụng độ khốc liệt của họ, điều đó sẽ chỉ kéo dài một phần giây, không nghi ngờ gì nữa. Sùn Nỉ chuyển ánh nhìn và nhìn vào bên trong cái bóng bí ẩn. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu giật mình. Cái quái gì vậy? Cung thủ bí ẩn là một cái bóng. Sùn Nỉ khá chắc chắn rằng chúng không khác gì cô nệm nạ tỷ hòn, một cái bóng đã đi vào rồn mốc ít, có chết. Sau khi sinh vật tạo ra nó chết, mặc dù một cái bóng dường như vẫn giữ được nhiều ý thức hơn và ý định sắc bén hơn. Có lẽ nó đã dần dần trở thành một sinh vật bóng tối thực sự bằng cách từ chối bị xạ đảo rộn, coi bóng tối, tiêu diệt qua nhiều thời đại. Dù sao đi nữa, cậu đã mong đợi được nhìn thấy những tàn lửa đen như những tàn lửa cháy trong sâu thẳm xa đất sở của chính cậu, hoặc ít nhất là những xạ đảo có, lòi bóng tối, không có ánh sáng như cậu sở hữu. Có lẽ thậm chí không có gì ngoài khoảng không gian tối tăm của một cái bóng rộng lớn. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cậu, một lòi xinh đẹp, rạng rỡ bùng cháy bên trong cung thủ bí ẩn, tỏa sáng như một mặt trời bạc. Đó không phải là xạ đảo co, lòi bóng tối, đó là một lòi linh hồn thực sự, tràn ngập tinh chất linh hồn thực sự thay vì tinh chất bóng tối, như những gì Sùn Nỉ có. Tình huống kiểu gì thế này? Cậu là một con người có linh hồn, tuy nhiên, nó giống như một cái bóng, trong khi cung thủ bí ẩn là một cái bóng thực sự đi lại với một lõi linh hồn đang cháy trong lực họ, bất chấp tất cả. Làm sao điều đó có thể? Nhưng một lần nữa, bất cứ điều gì cũng có thể. Nếu một sinh vật kỳ lạ như Sùn Nỉ có thể tồn tại, vậy tại sao sinh vật đối lập trực tiếp với cậu lại không thể tồn tại? Chưa kể, điều khiến cậu choáng váng nhất là cung thủ bí ẩn chỉ sở hữu một lõi linh hồn, điều đó có nghĩa là chúng chỉ là một bị ác, giá thú. Xem xét mức độ rõ ràng về chi giác của thứ chết tiệt đó, điều đó có lẽ có nghĩa là chúng là cái bóng của một người đã chết. Hơn thế nữa, dạ, cơ bậc của chúng kỳ lạ. Nó không phải là sủ tợ dìm, cũng không phải là chèn sen đèn sơ, mà là một thứ gì đó ở giữa. Như thể linh hồn của một sinh vật sủ tợ dìm đã bị hư hại và phong hóa, mất đi phần lớn ánh sáng trong quá khứ của nó. Có lẽ nó thậm chí đã từng là xạ cơ rẻ, thiêng liêng, một lần ai biết được. Sùn Nỉ chỉ có thể nhìn thấy trạng thái hiện tại của cái bóng, chứ không phải những gì nó đã từng ở trạng thái nguyên sơ. Dù sao đi nữa, cung thủ bí ẩn không phải là một sổ vết, bá chủ. Không chỉ vì sức mạnh của chúng dường như đã bị sói mòn bởi hàng ngàn năm bị xa đào rộn, coi bóng tối, tiêu hóa, mà còn vì chúng không sở hữu một đô mảnh, lãnh địa. Và ngay cả khi chúng đã từng là con người, chúng không còn là con người nữa. Vì vậy, Sùn Nỉ không biết thứ đó thực sự là gì. Chỉ là một cái bóng kỳ lạ, ngoan cường, nham hiểm và nguy hiểm hơn nhiều so với mức nó có quyền. Tuy nhiên, không có gì thay đổi sự thật rằng cậu phải giết nó. Và về điều đó, Sùn Nỉ đã có một ý tưởng về cách tiến hành. Chương 2112, dễ bỡ lì ở xa cái bóng nổi loạn. Chương 2112, dễ bỡ lì ở xa cái bóng nổi loạn. Cho dù cung thủ mơ hồ có sở hữu lõi linh hồn hay không, chúng vẫn là một cái bóng. Đó là cách chúng có thể tồn tại trong xa đảo rộn, coi bóng tối, và tại sao chúng lại săn lùng bóng của những sinh vật sống để làm thức ăn. Đó cũng là lý do tại sao kẻ giết người lạnh lùng và tàn nhẫn này có thể ảnh hưởng đến những cái bóng hoang dã sinh sống trên vùng đất hoang vắng, đến mức chúng thậm chí còn sợ hãi khi trả lời cuộc gọi của Sùn Nỉ. Tuy nhiên, vì cung thủ có thể can thiệp vào Sùn Nỉ theo cách đó, điều đó có nghĩa là Sùn Nỉ có thể làm điều tương tự không? Xét cho cùng, cung thủ là một cái bóng. Và Sùn Nỉ là Lột Tóp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Cậu nắm quyền thống trị đối với mọi thứ là cái bóng, cho dù chúng có thích hay không. Nếu Sùn Nỉ muốn, cậu có thể điều khiển và thao túng các cái bóng, biến chúng thành các hình thức hữu hình, hoặc thậm chí gửi chúng vào xạ đảo rộn, coi bóng tối, và trở lại. Phải thừa nhận rằng, quyền lực của cậu không phải là tuyệt đối. Mặc dù ít cái bóng đã thử nó, nhưng những cái bóng rộng lớn và cổ xưa nhất trong số chúng có thể chống lại ý chí của cậu và từ chối mệnh lệnh của cậu như phở hùa ở mẹ nó the xa đào rộn, mảnh vỡ của coi bóng tối, đã làm, chẳng hạn như vậy. Quan trọng hơn, có một ngoại lệ đối với khả năng chỉ huy các cái bóng của cậu. Cho dù yếu đến mức nào, Sunny không thể kiểm soát cũng như không thể hiện hình các cái bóng của các sinh vật sống, lòng trung thành của chúng là với chủ nhân của chúng, và cho dù lột vót xa đạo sở, chúa tể bóng tối, có được chúng tôn kính đến mức nào, sự tôn kính đó cũng không vượt qua được lòng trung thành đó. Tuy nhiên, cung thủ bí ẩn không phải là cái bóng được tạo ra bởi một sinh vật sống. Chúng có thể đã từng như vậy, nhưng bây giờ, chúng không được tạo ra bởi bất cứ thứ gì và không thuộc về bất cứ thứ gì. Chúng cô đơn và không có chủ, không có chủ nhân. Thật không thích hợp cho một cái bóng, chứ đừng nói đến một cái bóng sát nhân như vậy, đi lại mà không có chủ nhân. Không phải là không có khả năng một lột bóp xa đặc sở vô đạo đức có thể đi ngang qua và cố gắng khai thác khiếm khuyết đó. Vì vậy, trong khi phải chịu đựng hàng loạt đòn tấn công nham hiểm chết người lạnh lùng và đồng thời vật lộn với ý chí lạnh lùng của cái bóng nổi loạn, Sunny tập trung ý chí của chính mình thành một lưỡi dao sắc bén và thêm một mệnh lệnh khác vào tiếng gọi của mình. Điều đó đã được gửi trực tiếp đến cung thủ chết tiệt và chỉ bao gồm một từ, dừng. Cung thủ đột nhiên dùng mình. Và bởi vì chúng dùng mình, Sunny dễ dàng gạt con dao Obsidian, hắc thạch, sang một bên và đâm mảnh ngà voi vào bên hông kẻ thù. Một lúc sau, cung thủ đấm vào mặt cậu, làm vỡ tấm che mặt bị hư hại của chiếc mũ bảo hiểm mã não và khiến Sunny nhìn thấy sao. Chúng đánh xuống bằng con dao xương, cắt xuyên qua mảnh ngà cổ và thoát ra. Một lúc sau, cung thủ duyên dáng đáp xuống viên đá bóng loáng cách đó vài chục mét và ấn một tay vào bên hông, khom người một chút. Sunny khá chắc chắn rằng việc bị một chiếc ngà của Saosepen, xa hồn, cổ đại đâm xuyên qua là khá nguy hiểm, ngay cả đối với một cỗ máy giết người không ngừng nghỉ như tên điên cuồng chết tiệt này. Cậu bỏ chiếc mũ bảo hộ bỡ nát của mình và cười. Hai người có thể chơi trò chơi này, ngươi biết đấy. Trước đây, cung thủ đã can thiệp vào các chi của cậu. Bây giờ, Sunny đang can thiệp vào cung thủ. Tất nhiên, kẻ giết người mơ hồ đã không dừng lại như được ra lệnh. Tuy nhiên, chuyển động của chúng có vẻ hơi bị hạn chế, mất đi một số tốc độ và sức mạnh. Chỉ vừa đủ để cân bằng sân chơi trong trận chiến này. Tiến lên một bước, Sunny đốt cháy ý chí của mình và tấn công cung thủ bằng một loạt mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Dừng lại. Di chuyển. Quỳ xuống. Đầu hàng. Cầu xin. Chết đi. Nhưng cái bóng bí ẩn đã chống lại chúng, không người nhiều hơn và im lặng. Tuy nhiên, những ngón tay thon thả của chúng đã đào vào vết thương, nắm lấy mảnh ngà voi gãy và kéo nó ra. Một dòng khói ma quái chảy ra từ vết thương, hòa lẫn với tấm màn phấp phới của chúng. Vậy là vẫn sẵn sàng chiến đấu. Sunny nhếch mép cười. Chà, đó là điều dễ hiểu. Cậu chưa bao giờ mong đợi rằng trò lừa nhỏ của mình sẽ khiến kẻ giết người tàn nhẫn này phải quỳ gối. Đó chỉ là một thứ gì đó để đè nặng chúng và để chính Sunny tung ra đòn chí mạng. Ngươi đang đợi gì vậy? Đi thôi, cái bóng nhỏ bé. Ta chỉ mới khởi động thôi. Cung thủ nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây im lặng, ít nhất Sunny nghĩ rằng cậu đang bị nhìn chằm chằm. Xét cho cùng, cậu không thể nhìn thấy mặt chúng. Sau đó, trong một vụ nổ chuyển động nhanh chóng, có mục đích. Cung thủ quay lại, huyền chuyển lấy cây cung đã vứt bỏ của chúng và lao đi, trượt qua rìa hòn đảo Obsidian, hắc thạch, một lúc sau đó, rơi vào sâu thẳm của cái bóng của cổ nệm nạ tị hòn. Sunny sững sờ trong một lúc. Cậu chớp mắt. Hả? Cậu thực sự đã khiến tên sát nhân chết tiệt đó sợ hãi đến vậy sao? Không, không thể nào. Sau đó, đôi mắt cậu mở to một chút. Tên khốn đó có quyết định đi tàn sát trước và đối phó với Sunny sau không? Nếu vậy, cậu phải đi theo ngay lập tức. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Sunny không cảm thấy việc chìm vào cơ thể mơ hồ của cái bóng của cô nệm nạ tị hòn là an toàn. Trên thực tế, mọi thứ bên trong cậu đều hét lên chống lại điều đó, như thể những gì đang chờ đợi cậu bên trong là một số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Sẽ giống như vậy đối với cung thủ. Vậy thì Sunny đang bỏ lỡ điều gì? Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu và một linh cảm xấu khiến cậu rùng mình. Không có mũ bảo hộ để che đầu, cậu nhận ra khá nhanh chóng những gì mình đã bỏ lỡ. Bởi vì tóc cậu đang bay tán loạn trong gió. Gió đã trở nên mạnh hơn nhiều. Mình đang có một cảm giác rẻ chạ vu tồi tệ. Không phải cậu đã từng cưỡi trên vai của một người khổng lồ, chỉ để bị cuốn vào cơn bão sao? Không về mặt kỹ thuật, đó là trên cổ của một người khổng lồ. Quay lại, Sunny nhìn về phía chân trời. Cơn lốc xoáy dạng rỡ ngoạn mục của cơn bão tinh chất đã gần hơn rất nhiều so với trước đây, và gió chỉ ngày càng mạnh hơn. Đột nhiên, một tia sáng bạc nhỏ xẹt qua Sunny, và rồi một tia lửa khác bắn ra từ vạm bờ sơ, giáp tay của cậu. Tia lửa này không liên quan gì đến tinh chất. Đó chỉ là một tia lửa được tạo ra khi có thứ gì đó đập vào kim loại giống như đá của áo giáp của cậu với tốc độ lớn. Thứ gì đó nhanh và nhỏ đến mức cậu thậm chí không nhìn thấy, chứ đừng nói đến cảm nhận tác động. Sunny nhìn chằm chằm vào vạm bờ sơ, giáp tay của mình một lúc, nhận thấy một vết sức sâu để lại trên đó. Chết tiệt. Sau đó, cậu quay lại để chạy. Nhưng đã quá muộn. Chương 2113, cô nệm nẹt bị kết án. Chương 2113, cô nệm nẹt bị kết án. Cơn bão tinh chất vẫn còn cách một khoảng, nhưng gió đang trở nên dữ dội với tốc độ bất thường. Chỉ vài khoảnh khắc trước, nó vẫn còn yếu ớt, nhưng giờ đây, sức mạnh của nó đã dữ dội như một cơn bão. Gió điên cuồng đập vào thân hình khổng lồ của cái bóng của cô nệm nạ tị hòn, vỡ tan thành một bức tường thành mơ hồ đen tối trong một loạt tiếng rên rỉ lạnh lẽo. Vệt sáng rực rỡ bao phủ cái bóng khổng lồ bị xé toạc và phân tán, nhấn chìm thế giới trong bóng tối không thể xuyên thủng một lần nữa. Hiện tại là vậy. Một cơn gió mạnh đập vào lưng Sunny, gần như khiến cậu loạn choạng. Khi nó làm vậy, một vài tia sáng nữa vụt qua cậu. Các hạt tinh chất thuần khiết đang được gió mang theo, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc hơn nữa là việc chúng bằng cách nào đó có thể ảnh hưởng đến mặt phẳng vật chất, nếu không, sẽ không có vết sức mới trên giáp tay của cậu. Ở phía xa bên dưới, vô số hạt như vậy đang va vào cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn, tạo ra những tia lửa nhỏ khi va chạm với đá lạnh. Cơ thể của cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị mền rùa, quá rộng lớn để nhận ra điều đó, nhưng khi khối lượng xoáy của cơn bão tinh chất đến, Sun Nhi dùng mình. Không có gì lạ khi cung thủ bí ẩn đã vội vã tìm nơi ẩn náu. Sống sót trong xạ đào rộn, coi bóng tối, hàng ngàn năm, hắn hẳn phải biết cách sống sót sau khi một cơn bão đi qua. Chỉ là lần này, hắn đã bị bắt gặp ở ngoài trời, cưới một cái bóng khổng lồ ở xa mặt đất, đó là lý do tại sao cung thủ chọn cách lao vào sâu thẳm của cồn đệm nạ tỷ hòn bất chấp việc nó có vẻ nguy hiểm như thế nào. Không, không hẳn là vậy. Những đám mây bão rực rỡ vẫn còn cách một khoảng, vậy có thực sự cần phải hành động dứt khoát như vậy không? Đột nhiên, Sun Nhi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cấp bách lạnh lẽo. Quay người lại, cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy một dòng xoáy gồm các tia lửa bạc lao về phía mình trên dòng gió. Một phần giây sau, ánh sáng đã đến được Sun Nhi và xuyên qua cậu, biến mất vào bóng tối của bầu trời xa xăm. Sun Nhi thốt lên một tiếng thét phi nhân tính và ngã xuống, tuyệt vọng bám lấy ngực mình. Móng vuốt của găng tay bọc thép của Mano, áo choàng, găm vào da cậu, để lại những vết cắt sâu trên bề mặt của nó. A a a a ừ. Cậu gần như cắn đứt lưỡi vì cơn đau đớn tột cùng. Các hạt tinh chất linh hồn đã xuyên qua cơ thể cậu, đi vào ngực cậu và thoát ra từ lưng cậu, tuy nhiên, chúng nhỏ vô cùng đến mức ngay cả khi bị 100 hạt trong số chúng xuyên qua cũng không gây ra bất kỳ tổn thương lâu dài nào cho cơ thể cậu. Nhưng không thể nói điều tương tự về linh hồn của cậu. Nó bị xé nát và tàn phá bởi hàng trăm lưỡi dao rực rỡ, bị xé toạc và cắt xén khủng khiếp, toàn bộ các giải của nó bị phá hủy hoàn toàn. Như thể linh hồn của cậu bị chúng một làn sóng mạnh đạn nổ. Vào lúc này, hầu hết các sinh vật sẽ đơn giản là chết, linh hồn của chúng sụp đổ do mức độ tổn thương kéo dài. Tuy nhiên, linh hồn của Sun Nhi được giữ lại với nhau bởi sau Hammer, kết cấu linh hồn, nó có thể duy trì tính toàn vẹn của nó cho dù có bao nhiêu phần của nó bị phá hủy, miễn là ít nhất một phần nhỏ của nó vẫn còn. Vì vậy, mặc dù biết trong nỗi đau khủng khiếp, cậu vẫn còn sống. Nguyền rủa tất cả, Sun Nhi phải trốn thoát. Dòng xoáy tinh chất thuần khiết đầu tiên này chỉ là điểm báo trước cho những gì sắp xảy ra chẳng bao lâu nữa, sẽ ngày càng có nhiều tia sáng xoáy như vậy được gió bao mang theo, và chẳng bao lâu nữa, cái bóng của cổ nệm nạ tỷ hòn sẽ lao vào những đám mây bão. Sau đó, không gì có thể tồn tại trên bề mặt của nó. Dễ gì, Sun Nhi lăn qua bụng, sau đó đẩy cơ thể mình đến rìa hòn đảo Obsidian. Khi cậu bò, một vài tia lửa tinh chất nữa xuyên qua tay và chân cậu, mang theo nhiều đau đớn hơn. Nguyền rủa tất cả. Cuối cùng, cậu đến được rìa và đẩy mình qua đó mà không do dự dù chỉ một lúc. Cảm ơn các vị thần. Khi Sun Nhi rơi vào sâu thẳm của cô nệm nạ thì hòn, một bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận thế giới bên ngoài một cách mơ hồ. Ở ngoài đó, những cơn gió mạnh va vào cơ thể của cái bóng khổng lồ, tạo ra những cơn mưa tia lửa từ bề mặt của nó. Nhưng ở đây bên trong, mọi thứ đều im lặng và yên bình. Mọi thứ đều kỳ lạ và xa lạ. Mọi thứ đều chịu ơn một thế lực ngoại lai duy nhất. Thế lực đó là cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, và không có gì khác, ngay cả các định luật của thực tại, có thể tồn tại trong nó mà không bị khuất phục và bị thôn tính bởi thế lực đó. Những hòn đảo Obsidian bóng loáng giờ là một phần của cô nệm nạ tỷ hòn. Vùng đất rộng lớn của những cái bóng cổ xưa cũng vậy. Ánh sáng nhợt nhạt của những cơn bão tinh chất ở xa, những đám mây bụi đen, những mảnh vỡ của những cơn gió vỡ và những mảnh của bầu trời im lặng thời gian và không gian đều bị cái bóng của vị thần đã chết nuốt chửng, trở thành một phần của nó. Và đương nhiên, bây giờ Sùn Nhỉ đã ở đây, thế lực vô hình đó cũng đã bắt đầu biến cậu thành một phần của chính nó. Cậu đột nhiên tràn ngập nỗi kinh hoàng. Đó là bởi vì Sùn Nhỉ đột nhiên cảm thấy rằng cơ thể của chính mình không còn thuộc về cậu nữa. Tay cậu không phải là của cậu. Mặc dù chúng được gắn vào cậu, nhưng chúng không phải là một phần của cậu. Đôi mắt của cậu thuộc về một người khác, nhìn thế giới với sự thờ ơ lạnh lùng và xa lạ. Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu là một vật thể lạ. Ngực cậu cũng vậy, chỉ là một vật chứa bên ngoài. Linh hồn bị thương của cậu là một phần nhỏ của một sinh vật vĩ đại hơn nhiều, và cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, vì ngay cả nỗi đau đó cũng không thuộc về cậu. Ngay cả tâm trí của cậu cũng không còn là của cậu nữa, những suy nghĩ đi vào nó trở nên xa lạ từng chút một. Cơ thể cậu thay đổi một cách kỳ lạ, uốn cong ở những góc độ không tự nhiên. Thế lực vô hình đang kéo nó ra, da thịt căng ra đến mở vực rách nát, để phù hợp hơn với cấu trúc vĩ đại của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Xương của cậu rên rỉ, sẵn sàng gãy vỡ. C, chết tiệt. Đôi mắt của người khác mở to trong kinh hoàng. Miệng của người khác mở ra để thốt lên một tiếng thét kinh hoàng. Chương 2114, sở bị tỷ hình lọ cả tỷ hòn thay đổi vị trí. Chương 2114, sở bị tỷ hình lọ cả tỷ hòn thay đổi vị trí. Tìm thấy sự an toàn khỏi cơn báo tinh chất trong bóng tối của cô nệm nạ tỷ hòn, Sun Nhi cuối cùng lại rơi vào một tình thế nguy hiểm khác, nhưng cũng không kém phần khủng khiếp. Vị thần đã chết đã bao trùm mọi thứ xung quanh nó để xây dựng cơ thể khổng lồ của mình. Cơ thể to lớn, mơ hồ của cô nệm nạ tỷ hòn được xây dựng từ những thứ đã bị xé toạc khỏi kết cấu của thế giới để trở thành một phần của cái bóng khổng lồ. Và vì vậy, Sun Nhi hiện tại cũng đang bị xé toạc và bao trùm. Cơ thể cậu, linh hồn cậu, tâm trí cậu, mọi thứ đang dần bị cô nệm nạ tỷ hòn nuốt chửng. Điều đó không tốt. Cậu rơi vào bóng tối lạnh lẽo, mất đi ý thức về bản thân khi làm vậy. Sau đó, tay cậu cử động, chém vào bóng tối bằng mảnh ngà voi. Điều đó đã cho cậu vài giây phút nghỉ ngơi, lấy lại được chút tỉnh táo. Sun Nhi xoay người trên không và đâm vào một phiến đá Obsidian khổng lồ trôi nổi trong không gian rộng lớn của cái bóng khổng lồ. Cậu vẫn không cảm thấy như chính mình, và vẫn có một thế lực vô hình đang kéo cơ thể cậu. nhưng ít nhất cậu có thể tự suy nghĩ trong một hoặc hai khoảnh khắc.
Đúng vậy.
Sunny cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, xét theo hoàn cảnh. Tình hình rất tệ, nhưng không phải là vô vọng.
Làm sao cậu biết điều đó?
Bởi vì cung thủ bí ẩn đã lao vào sâu thẳm của cổ niềm nạ tỷ hòn trước. Tên điên đó đã sống sót sau hàng ngàn năm bị xóa sổ trong xạ đào rộn, coi bóng tối, vì vậy ý chí sống của nó không có gì phải bàn cãi. Cung thủ sẽ không nhảy vào bóng tối lạnh lẽo này nếu điều đó đồng nghĩa với việc tự sát. Phải có một cách để sống sót.
Sunny chỉ cần tìm ra nó.
Vậy chẳng phải mọi chuyện quá đơn giản sao?
Một người khác có thể đã dễ dàng khuất phục trước sức hút không thể cưỡng lại của thế lực nham hiểm, trở thành kẻ bị kết án, trở thành một phần của cồn đềm nạ tỷ hòn mãi mãi.
Trên thực tế, có lẽ đó là cách mà vị thần bị nguyền rủa đã nhận được cái tên kỳ lạ của nó ngay từ đầu, nhưng Sunny thì khác.
Đó là bởi vì cậu đã từng vượt qua hồ Lào Mùn Bèn, dãy núi hồ Lào, một lần, và rất thông thạo trong việc duy trì ý thức về bản thân trước mọi khó khăn. Ngay cả khi không có tờ giấy nạm, tên thật, ý chí tồn tại của cậu còn gắn kết và mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết các đồng nghiệp của cậu, có lẽ là tất cả các đồng nghiệp của cậu. Nó đã được rèn luyện và mài giũa một cách gian khổ trong làn xương trắng của hư không, và vì vậy, việc phá hủy ý thức về bản thân của cậu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngay cả khi cái bóng của cô đềm nạ tỷ hòn đang cố gắng đồng hóa Sunny, cơ chế phòng thủ tự nhiên của cậu vẫn chống lại sự đồng hóa một cách dữ dội.
Vậy nếu mình chống cự một cách có ý thức thì sao?
Tập trung vào ý thức về bản thân, Sunny dồn tất cả ý chí mãnh liệt của mình vào việc duy trì sự độc lập của nó.
Trở thành một phần của một vị thần đã chết nào đó ư?
Trong giấc mơ của ngươi,
thần được cười bị giết bởi một số vệ dịch, bá chủ, tầm thường, ta không bao giờ có thể.
Từ từ, Sunny đã xoay sở để giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Một thế lực khủng khiếp vẫn đang cố gắng kéo nó ra, và một ảnh hưởng nham hiểm vẫn đang cố gắng đánh cắp suy nghĩ của cậu, nhưng ít nhất cậu có thể duy trì mức độ kiểm soát này đối với bản thân.
Ý chí tồn tại của cậu đụng độ với ý chí của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn và đẩy lùi nó một chút.
Tất nhiên, Sunny có ý chí kém xa so với cái bóng của một vị thần đã chết.
Nhưng cậu chỉ là một đốm nhỏ đối với cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, vì vậy nó không sử dụng nhiều hơn một phần nhỏ ý chí của mình để tiêu diệt cậu. Ngay cả khi đó, ý chí ít ỏi mà nó sử dụng cũng không được sử dụng một cách có ý thức.
Tuy nhiên, Sunny đang sử dụng tất cả ý chí của mình để sống sót, để giữ nguyên bản thân mình.
Và cậu đang làm điều đó với tất cả sự tập trung và kỷ luật của một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm về những góc khuất đáng sợ nhất của giờ giam rộn, có ngộ.
Vì vậy, cậu đã có thể duy trì sự cân bằng mong manh và giữ cho mình không bị tiêu diệt.
Hiện tại là vậy.
Điều đó có nghĩa là...
Dễ gì, Sunny loạn choạng sang trái và lăn người.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con dao obsidian xuyên thủng lớp đá obsidian bóng loáng ở vị trí mà cậu đã ở một phần giây trước đó, tạo ra một mạng lưới các vết nứt chạy xuyên qua viên đá bóng loáng.
Nếu Sunny có thể duy trì ý thức về bản thân trong bóng tối của cô nệm nạ tỷ hòn, thì cung thủ chết tiệt cũng có thể.
Điều đó có nghĩa là trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc.
Nó chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm.
Mỉm cười u ám, Sunny đẩy mình ra khỏi tảng đá lạnh và lao về phía kẻ thù.
Gạt con dao xương sang một bên bằng mảnh ngà voi, cậu đâm vào kẻ giết người mơ hồ và đẩy cả hai ra khỏi phiến đá obsidian.
Bên sườn của ngươi thế nào rồi, hả, tên khốn?
Khi họ ngã xuống, Sunny đấm vào bên sườn bị thương của cái bóng bí ẩn, hy vọng rằng nó sẽ đau như địa ngục.
Đồng thời, cậu giang rộng đôi cánh và điều khiển cú ngã của họ, dự định đập tên điên chết tiệt vào mảnh obsidian gần nhất với đủ lực để làm vỡ tan toàn bộ thứ đó.
Tuy nhiên, cung thủ đã dùng một trong những con dao của mình đâm vào gốc một trong những đôi cánh của cậu, cắt đứt nó hoàn toàn.
Sunny nguyền rủa khi mất kiểm soát quỹ đạo rơi của họ.
Ngươi!
Một lúc sau, cả hai đều đâm vào phiến đá obsidian với một lực khủng khiếp.
Ngay cả khi tác động hất văng họ ra khỏi nhau, con dao obsidian lóe lên và mảnh ngà voi chặn lưỡi dao của nó.
Sunny và cung thủ bí ẩn lăn trên tảng đá bóng loáng, sau đó từ từ đứng dậy và đối mặt với nhau một lần nữa.
Cậu nhếch mép cười.
Này, cái bóng nhỏ bé trông ngươi không được khỏe lắm.
Hình bóng đen tối của cung thủ bí ẩn mơ hồ và không rõ ràng hơn bao giờ hết, khói đen vẫn chảy ra từ vết thương sâu bên hông.
Sức mạnh và tốc độ của hắn cũng giảm đi một chút, ám chỉ rằng cái bóng sát nhân đang vật lộn để chống lại ý chí của cô nệm nạ thì hòn.
Cha, một lần nữa.
Sunny trông cũng không ổn lắm.
Sao ngươi không quỳ gối trước chúa tể của mình và chết một cách yên bình?
Ta hứa, biển linh hồn của ta dễ chịu hơn nhiều so với nơi chết tiệt này.
Ngươi thậm chí sẽ có bạn đồng hành tuyệt vời.
Thay vì trả lời, cung thủ đơn giản tấn công.
Sunny đã không mong đợi bất cứ điều khác.
Chương 2115. Sở tỷ gì ít ở bẫy linh hồn phiêu dạt chương 2115, sở tỷ gì ít ở bẫy linh hồn phiêu dạt khi Sunny và cung thủ bí ẩn đụng độ một lần nữa, cả hai bùng cháy với ý định giết người không thể dập tắt, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến giận người, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
Ừm, tất nhiên là cậu cảm nhận được.
Khó mà không cảm nhận được, khi xét đến việc cả hai bọn họ đều đã suy yếu nghiêm trọng.
Chính cơ thể của họ đang phải chịu áp lực khủng khiếp, bị xé toạc bởi những thế lực quá rộng lớn và xa lạ đến mức không thể hiểu đấu.
Đồng thời, linh hồn và tâm trí của họ đang dần bị ý chí thần thánh của cô nếm nạ thì hòn nuốt chừng, không phải do nỗ lực có ý thức của nó, mà đơn giản là vì đó là bản chất của nó.
Trên thực tế, không chỉ có cơ thể, tâm trí và linh hồn mà cái bóng của vị thần bị nguyền rủa đang âm thầm đồng hóa vào chính nó.
Có một thứ khác, bản chất của sự tồn tại của một người đang bị bản chất của cô nếm nạ thì hòn thôn tính.
Sunny không có từ nào để gọi nó, và chỉ biết rằng ý chí của cậu là biểu hiện của bản chất khó nắm bắt đó.
Có lẽ đó là tinh thần của cậu.
Do đó, cậu chỉ có thể chống lại việc bị cái bóng của vị thần cổ đại đã chết nuốt chừng nếu cậu tập hợp tinh thần và tôi luyện ý chí của mình chống lại thế lực ngoại lai.
Nhưng một lần nữa, vào lúc này,
chính Sùn Nhi mới là thế lực ngoại lai bên trong cơ thể của cô nệm nạ thì ổn. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì, cậu phải chiến đấu chống lại môi trường mà cậu đã xâm chiếm để giữ cho bản thân mình độc lập, nếu không muốn nói là nguyên vẹn. Trong mọi trường hợp, nhu cầu cấp thiết phải liên tục sử dụng tất cả ý chí của mình chống lại bản chất kỳ lạ, cướp bóc của cô nệm nạ thì ổn đương nhiên khiến cậu yếu hơn, chậm hơn và kém tập trung hơn vào trận chiến. May mắn thay, cung thủ cũng ở trong tình huống tương tự. Tên điên chết tiệt đó đang ở trong tình huống tồi tệ hơn, thực ra, bởi vì có hai cuộc tấn công không ngừng mà hắn phải chịu đựng, một bởi ý chí của cô nệm nạ tỷ hòn, một bởi chính Sunny. Xét cho cùng, Sunny không có ý định từ bỏ nỗ lực hạ gục cung thủ bằng cách sử dụng quyền lực của mình với tư cách là Lord Boss Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Trước đây, sự chú ý của cậu đã bị phân tán vì cậu phải vật lộn với kẻ thù để giành quyền kiểm soát những cái bóng xung quanh, nhưng những cái bóng duy nhất xung quanh cậu bây giờ là một phần của cơ thể mơ hồ của cô nệm nạ tỷ hòn. Vì vậy, không cần phải bận tâm cố gắng kiểm soát chúng. Sunny chỉ phải chống lại ý chí của vị thần đã chết, nhưng cung thủ phải chống lại cả ý chí của vị thần đã chết và của chính Sunny. Đó là một tình huống cực kỳ khó khăn. Sunny sẽ cảm thấy có chút thương hại cho kẻ ngu ngốc đáng thương nếu cậu không ở trong tình trạng đau đớn tột cùng, và nếu mỗi cử động của cậu không giống như tra tấn trong cơn ác mộng. Điều đó không chỉ vì cơ thể cậu đang dần bị xé toạc từ bên trong, mà còn vì linh hồn của cậu đã bị cơn báo tinh chất cắt nhỏ. Cậu đã trải qua đủ loại đau đớn, nhưng nỗi đau ảo giác khi bị tổn thương linh hồn nằm trong một phạm chủ riêng, tinh tế và quỷ quyệt. Linh hồn của cậu đã không sụp đổ do sao ever, kết cấu linh hồn, đúng vậy, nhưng nó vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, và do đó, nỗi đau mà cậu cảm thấy cũng khủng khiếp tương ứng. Thứ chết tiệt này. Nắm lấy cổ tay thon thả của cung thủ bí ẩn và đâm mảnh ngà voi vào khuỷu tay của hắn, Sunny nghiến răng. Tất cả là tại ngươi. Đó là lỗi của ngươi, tên khốn. Sa Đơ Sở là những sinh vật ít nói, vì vậy Sunny không được hưởng niềm vui khi nghe thấy tiếng thét đau đớn của kẻ thù khi mảnh xương sắc nhọn xuyên qua khớp khuỷu tay của hắn. Tuy nhiên, cậu đang giữ cổ tay của cung thủ, vì vậy cậu cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc cơ thể của cái bóng. Một nụ cười hung ác làm bừng sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Sunny. Tuy nhiên, cậu đã nghe thấy tiếng thét của chính mình khi con dao ổ xỉ đi ẩn của cung thủ đâm vào hông cậu một lúc sau đó. Căng cơ bụng để kẹp chặt lưới dao lạnh lẽo như một cái eto thép và ngăn không cho nó trượt sâu hơn, cậu túi người về phía trước và đập đầu gối vào hông kẻ thù, sau đó đẩy chúng ra và bồi thêm một cú đá tàn khốc, hất tung cung thủ ra xa hàng chục mét. Chính Sunny cũng ngã ngửa ra sau và rên rỉ, ấn một tay vào vết chém sâu bên hông. Đồng thời, cung thủ đâm xuống tảng đá bóng loáng, lăn qua vai, rồi đứng dậy. Tuy nhiên, lần này, hắn hơi loạng choạng khi đứng dậy khỏi mặt đất. Nghiến răng, Sunny cũng đứng dậy. Bất chấp cơn đau khủng khiếp, ánh mắt hung tợn trong mắt cậu chỉ càng trở nên điên cuồng hơn. Hai người họ giống như hai kẻ tàn phế ở đây, trong bóng tối lạnh lẽo của cái bóng của cô nệm nạ thì hòn. Nhưng điều đó không làm giảm bất ý định giết người của họ. Nếu có bất cứ điều gì, nó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ồ, nhìn kìa. Ngươi làm mất cây cung của mình rồi. Cây cung đã được gắn vào lưng cung thủ trước đó, nhưng nó đã biến mất vào một thời điểm nào đó trong trận chiến của họ. Bây giờ, chỉ còn lại bao đựng tên trống rỗng, dây đai của nó sờn rách và hầu như không giữ nó đúng vị trí. Xem xét rằng cái bóng bí ẩn dường như không có khả năng sở hữu mờ mọt gì, ký ức, tất cả trang bị của hắn hẳn đã được chế tạo tỉ mỉ bằng tay từ những nguồn tài nguyên khan hiếm có thể tìm thấy ở đây trong xạ đảo rộn, coi bóng tối. Vì vậy, một khi trang bị bị mất, nó không thể bị loại bỏ và triệu hồi trở lại. Nó sẽ bị mất mãi mãi. Việc mất cây cung không phải là một điều nhỏ nhặt. Cung thủ đứng bất động một lúc, sau đó giơ một trong những con dao của mình lên và gõ nhẹ vào bên hông. Ý nghĩa khá rõ ràng. Nếu là Sunny, cậu sẽ nói điều gì đó như: bên hông của ngươi đau sao? Trời ơi, thật khủng khiếp. Tuy nhiên, nó sẽ không đau nữa khi ta giết ngươi. Mặc dù thái độ của cung thủ vẫn lạnh lùng và hờ hững, Sunny không thể không cảm thấy một chút tức giận sôi sục trong cử chỉ cuối cùng đó. Cậu nhếch mép cười. Cái gì? Cái đó sao? Chỉ là một vết xước. Ta thậm chí không thể nhìn thấy nội tạng của mình. Ha ha. Không có gì to tát. Tuy nhiên, nó đau như địa ngục. Toàn bộ cơ thể cậu đau như địa ngục. Linh hồn của cậu cũng đau đớn. Thực ra, đây rất có thể là địa ngục. Nếu ở bên trong cái bóng của một vị thần đã chết, bị nguyên rủa không phải là ở trong địa ngục, vậy thì là gì? Vì vậy, Sunny phải đưa kẻ giết người mơ hồ xuống một địa ngục sâu hơn, tam tối hơn. Nguyên rủa nhỏ một tiếng, cậu đẩy mình về phía trước và phóng lưỡi dao xương về phía cổ họng của cung thủ. Chương 2116, The Sở Tỏ Mèn The Muốn Bèn Cơn Bão và Ngọn Núi. Chương 2116, The Sở Tỏ Mèn The Muốn Bèn Cơn Bão và Ngọn Núi. Hai người họ tiếp tục chiến đấu một cách ác liệt, tàn phá bên trong cái bóng của cổ nệm nạ tỷ hòn. Khi phiến đá ổ xì đi ẩn mà họ đang đụng độ bị nứt và vỡ tan, Sunny và kẻ giết người bí ẩn nhảy qua một đám mây bụi đen sang phiến đá tiếp theo, và khi phiến đá đó bị tách làm đôi, họ chọn nửa lớn hơn để tiếp tục trận chiến của mình. Trong khi đó, bên ngoài, những cơn gió bao đã trở nên thực sự đáng sợ, và bóng tối bị xua tan bởi ánh sáng bạc rực rỡ. Cái bóng của cỗ nệm nạ tỷ hòn nghiêng cơ thể khổng lồ về phía trước và lao vào cơn bão tinh chất, khiến bức tường ánh sáng xoáy rộng lớn tách ra với khối lượng không thể đo đếm được của nó. Thông thường, chính những cơn bão đã vỡ tan trên sườn núi của những ngọn núi bất khuất. Nhưng lần này, một ngọn núi đen đã di chuyển để phá vỡ cơn bão. Cả cơn gió tàn khốc và vùng đất rộng lớn của tinh chất thịnh nộ đều không thể làm chậm cái bóng của cỗ nệm nạ tỷ hòn lại. Tuy nhiên, không phải là cơn bão không có tác dụng gì với nó. Các hạt tinh chất không thể xuyên thủng cơ thể của vị thần đã chết một cách dễ dàng như chúng đã xuyên qua Sunny, nhưng chúng đã làm hỏng nó một chút. Trên khắp bề mặt rộng lớn của cái bóng khổng lồ, những tia lửa bùng lên khi các dòng tinh chất thuần khiết lướt qua lớp đá oxy đi ẩn bóng loáng. đến mức trong một vài khoảnh khắc, toàn bộ thân hình khổng lồ của cổ nệm nạ tỷ hòn dường như được bao phủ trong ngọn lửa. Và trong khi mỗi hạt tinh chất riêng lẻ gây ra một lượng sát thương vô cùng nhỏ cho ngọn núi di động, cũng có một lượng gần như vô hạn các hạt này. Vì vậy, những vết sức nhỏ mà chúng gây ra cho cơ thể của cô nệm nạ tỷ hòn từ từ, nhưng không thể tránh khỏi chồng chất lên nhau. Nó giống như gió hoặc dòng nước từ từ làm phong hóa đá trong khoảng thời gian hàng ngàn năm, được gói gọn trong vài ngày, vài giờ và vài phút. Khi lớp đá oxy đi ẩn bị sói mòn, một đám mây bụi đen từ từ hình thành xung quanh cái bóng của vị thần đã chết, tỏa sáng rực rỡ trong tấm màn bạc của cơn bão tinh chất. Nếu Sùn Nhi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời của cái bóng khổng lồ đi qua cơn bão ánh sáng, cậu sẽ hiểu tại sao những phiến đá oxy đi ẩn khổng lồ mà cậu đã thấy trong xa đảo rộn, coi bóng tối, dường như đều được đánh bóng, với bề mặt nhẵn và bóng thay vì kết cấu thô và không bằng phẳng của đá tự nhiên. Nhưng Sùn Nhi không có thời gian để ý đến những gì đang xảy ra bên ngoài vũ trụ đen tối của cô nệm nạ thì họn, bởi vì cậu hiện đang bị một cái bóng sắt nhân bóp cổ. C, chết tiệt cái quái gì thế này? Sùn Nhi không phải là một người cao lớn, trong khi những nỉ tật mạ dở cờ dễ thủ ép, sinh vật tác động, mà cậu phải đối mặt thường có kích thước khổng lồ. Đó là lý do tại sao cậu có rất nhiều kinh nghiệm leo lên cơ thể kẻ thù để giết chúng, điều mà cậu không quen thuộc lắm là bị trèo lên như một cái cây. Và đó là điều mà kẻ giết người nhanh nhẹn đã làm, lượn quanh cậu với sự uyển chuyển khó nắm bắt và sau đó đột nhiên tấn công Sùn Nhi từ phía sau. Chân của hắn giờ quấn quanh eo cậu, và trong khi một trong những cánh tay của hắn đang bóp nghẹt khí quản của cậu, cánh tay kia sẵn sàng đâm con dao xương vào bên cạnh hộp sọ của cậu. Ở vị trí đó, Sùn Nhi không thể với tới cung thủ hung ác bằng mảnh ngà voi thực ra, cậu không thể với tới chúng một chút nào, thậm chí không thể cắn chúng. Tất cả những gì cậu có thể làm là tuyệt vọng cố gắng giữ một trong những cánh tay của chúng trên không, ngăn không cho con dao xương tạo ra một lỗ trên hộp sọ của mình, trong khi bám lấy cánh tay kia trong nỗ lực vô ích để giải phóng của mình. A ủa, chết tiệt. Tất nhiên, cung thủ không thực sự cố gắng bóp cổ Sùn Nhi, sẽ mất quá nhiều thời gian để làm ngạt thở một sen. Thay vào đó, hắn đang cố gắng bóp nát khí quản của Sùn Nhi, điều này sẽ dẫn đến ngạt thở một cách tự nhiên sau đó. Tệ nhất là có khả năng cao là nó sẽ thành công. Nghiến răng, Sùn Nhi làm điều duy nhất có thể làm, cậu giải phóng Onyx Mano, cho phép nó biến trở lại thành Onyx Cell. Dù sao thì cũng không có ích gì khi duy trì bộ áo giáp đáng sợ, khi xét đến việc cung thủ chết tiệt đã thể hiện khả năng cắt nó như giấy. Tuy nhiên, với làn da trở nên cứng hơn, Sùn Nhi có thể chống lại sự bóp nghẹt hơn. Tốt hơn nữa, trong khi Onyx Mano được chế tạo với sự tinh xảo và tinh tế tuyệt vời, vừa vặn với cậu như một lớp da thứ hai, nó vẫn có một số khối lượng nhất định. Khi khối lượng đó biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo tròn đen, có một khoảng cách nhỏ giữa Sùn Nhi và cung thủ trong một phần giây. Sùn Nhi đã sử dụng một giây đó để xoay người một chút, sau đó ngã ngửa ra sau, đập kẻ giết người mơ hồ vào bề mặt cứng của lớp đá oxy đi ẩn lạnh lẽo với một lực khủng khiếp. Lớp đá oxy đi ẩn nứt ra, và thứ gì đó bên trong cung thủ dường như cũng nứt ra. Điều đó không chỉ vì lực va chạm khủng khiếp, mà còn vì Sùn Nhi đã tăng cường tác động bằng trọng lượng cơ thể của mình, và cơ thể cậu có thể nặng bằng một ngọn núi khiêm tốn, miễn là cậu muốn. Cha, thành thật mà nói, Sùn Nhi không biết một ngọn núi thực sự nặng bao nhiêu. Nhưng cậu khá chắc chắn rằng trọng lượng hiện tại của mình có thể biến một chiếc áp tờ cờ bọc thép thành một chiếc bánh kép hợp kim. Bất chấp tất cả những điều đó, vòng tay của cung thủ không hề yếu đi dù chỉ một giây. Không đời nào. Gầm gừ, Sùn Nhi đẩy bằng chân và hất cả hai bay khỏi rìa phiến đá oxy đi ẩn vào bóng tối rộng lớn của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Bên ngoài, ánh sáng bạc tiếp tục tấn công người khổng lồ bóng tối. Cô nệm nạ tỷ hòn đang đi qua cơn thịnh nộ rạng rỡ của cơn bão tinh chất, khiến thế giới rung chuyển sau mỗi bước đi. Nó nghiêng người về phía trước và giơ một bàn tay khổng lồ lên che chắn đầu khỏi gió. Dòng sông tinh chất thuần khiết đang hoành hành va vào cẳng tay của nó, tạo ra một loạt tia lửa và xé toạc một vài mảnh đá oxy đi ẩn. Cơ thể của cái bóng của cô nệm nạ thì hòn, lớp đá oxy đi ẩn, những cái bóng bị bắt giữ, ánh sáng đóng băng, những mảnh vỡ của những cơn gió tan vỡ, đang dần bị nghiền nát bởi đại dương hạt tinh chất đang hoành hành. Nó đang nhỏ dần từng chút một. Sâu trong không gian tối tăm của nó, Sùn Nhi và cái bóng hung ác mà cậu đang cố gắng giết đã hạ cánh dữ dội xuống một tảng đá oxy đi ẩn đen bóng khổng lồ khác. Cái này lớn hơn nhiều so với phần còn lại và có hình cầu hoàn hảo, nằm trong không gian mà một trái tim con người đáng lẽ phải ở đó. Vì không gian bị xoắn và vỡ bên trong cái bóng của vị thần đã chết, giống như thời gian, nên không có lên và xuống thực sự ở đây. Sùn Nhi lăn qua bề mặt đen bóng, nhưng không bao giờ rơi xuống sâu hơn, bởi vì cho dù cậu đứng ở đâu trên quả cầu khổng lồ, phía dưới luôn ở dưới cậu. Đứng dậy với một tiếng rên rỉ kìm nén, cậu liếc nhìn xung quanh một lúc. Không gian xa lạ của cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn không có gì khác biệt so với trước đây. Chỉ là một nét mặt bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Sùn Nhi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng phải bằng cách nào đó, bây giờ ở đây có cảm giác chật chội hơn sao? Chương 2117, Sùn Tự Dìm Sở Chen Sức Mạnh Tối Thượng. Chương 2117, Sùn Tự Dìm Sở Chen Sức Mạnh Tối Thượng. Lúc này, Sùn Nhi đang trong tình trạng thê thảm. Cậu sẽ không bị chảy máu đến chết vì những lý do hiển nhiên, nhưng đau đớn không phải là hậu quả duy nhất của việc liên tục bị cắt và đâm bởi những con dao sắc bén đến kỳ lạ của kẻ thù tàn nhẫn. Da của cậu có một thuộc tính mạnh mẽ cho phép nó tự chữa lành, nhưng điều tương tự không thể nói về cơ bắp và gân bên dưới. Hầu hết các vết thương đều nông, nhưng thiệt hại tích lũy đang dần dần làm giảm khả năng di chuyển của cậu. Và đó là chưa kể đến tình trạng tồi tệ của linh hồn bị cắt nhỏ của cậu, cũng như sự kiệt sức về tinh thần khi phải chống lại ý chí của một vị thần đã chết. Sùn Nhi cảm thấy thật tồi tệ. Không hiểu sao cú đánh cuối cùng đó đặc biệt gây suy nhược, sau khi đâm vào bề mặt của quả cầu oxy đi ẩn khổng lồ, Sùn Nhi đã hoàn toàn bị đánh bật hơi. Cậu nằm bất động trong một phân giây, nằm trên tảng đá lạnh, sau đó loạng choạng đứng dậy và nhìn quanh một lúc. Bằng cách nào đó, không gian xa lạ của cô nệm nạ tỉ hòn, với bóng tối rộng lớn, những tia sáng bạc đóng băng, những đám mây bụi đen mơ hồ và những phiến đá oxy đi ẩn lợm chậm trôi nổi trong khoảng không lạnh lẽo cảm thấy nhỏ hơn trước đây, giống như một thiên hà đang từ từ sụp đổ dưới sức hút của một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó. Nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm về vẻ đẹp vũ trụ của các vị thần đã chết. Hạ thấp ánh mắt, Sunny trừng mắt nhìn cung thủ bí ẩn. Kẻ thù của cậu đã đứng dậy khỏi mặt đất. Cái bóng sát nhân dường như cũng không khá hơn, rất khó để phát hiện bất kỳ vết thương nào trên cơ thể hắn sau bức màn khói đen ma quái che phủ hắn như một chiếc áo choàng rách nát, nhưng hình dạng tổng thể của kẻ giết người thầm lặng bây giờ mơ hồ hơn và ít thực chất hơn nhiều so với trước đây, như thể đang bật lộn để duy trì hình dạng của nó. Sunny biết chắc chắn rằng cung thủ đang bị thương. Có một vết thương xuyên thấu sâu ở bên hông hắn và hàng chục vết cắt nhỏ ở đây và ở đó, một trong những khớp khuỷu tay của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ thiệt hại được thể hiện rõ qua việc cái bóng cử động tay phải một cách vụng về và tra con dao xương vào vỏ, chỉ để lại lưỡi dao oxy đi ẩn chỉ vào Sunny. Cậu mỉm cười khi xoa bóp chiếc cổ bầm tím của mình. Tại sao ngươi không dùng con dao đó để cắt cổ họng của chính mình? Những lời này có vẻ như chỉ là sự khiêu khích, nhưng thực tế, chúng không phải vậy. Chúng là một mệnh lệnh được trao quyền bởi quyền lực của cậu với tư cách là Lord of Sadaser, chúa tể bóng tối, và do đó, mang theo ý chí của cậu. Bàn tay của cung thủ run rẩy, nhưng cuối cùng từ chối di chuyển. Thay vào đó, sự hiện diện lạnh lẽo, đáng sợ phát ra từ cái bóng rách dưới càng trở nên mãnh liệt hơn, khiến Sunny dùng mình. Nụ cười của cậu rộng hơn. Có lẽ là không nên. Nói xong, Sunny giơ lưỡi dao ngà lên và tiến lên một bước. Cung thủ tiến lên với sự uyển chuyển nhanh nhẹn, sát khí. Sunny có thể nhìn thấy kẻ thù, và cậu cũng có thể cảm nhận được kẻ thù. Xét cho cùng, cậu đang đối mặt với một cái bóng. Cậu đã hiểu sâu về cách thức chiến đấu của kẻ giết người của Sa Đào Dồn, coi bóng tối, vì vậy cậu có thể dự đoán đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu. Lưỡi dao oxy đi ẩn sẽ bay về phía cổ cậu. Vì vậy, Sunny hạ thấp lưỡi dao và bảo vệ bụng mình, thay vào đó, cứu mình khỏi bị moi ruột khi con dao oxy đi ẩn đột nhiên đánh xuống thấp. Xét cho cùng, cậu đã xác định rằng tên điên chết tiệt đó biết cách đánh lừa giác quan bóng tối của mình. Hoặc là kẻ thù của cậu có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ đi theo Sa Đào Gột, thần bóng tối, và do đó sở hữu những khả năng tương tự như của Sunny, hoặc hắn biết cách đan xen sự lừa dối vào chuyển động của mình chỉ đơn giản bằng cách trở thành một cái bóng giả và bị quyệt. Vì vậy, vào bất kỳ thời điểm nào, điều ngược lại với những gì Sunny nghĩ sắp xảy ra có thể xảy ra. Vấn đề là cung thủ cũng biết rằng Sunny đã nhìn thấu sự lừa dối, vì vậy đôi khi hắn sẽ thực hiện các đòn tấn công đã được báo trước. Nó không có gì là không phiền phức, cũng như lý do tại sao Sunny có rất nhiều lỗ trên người vào lúc này. Thứ độc ác nhà ngươi. Kết nối con dao ổ xì đi ẩn với mảnh ngà voi, Sunny vặn cổ tay của cung thủ, hoặc ít nhất là cố gắng, và đấm bằng tay không, định bổ đôi hộp sọ của kẻ thù. Tuy nhiên, cái bóng khó nắm bắt quá nhanh nhẹn và hoạt bát, nghiêng mình một chút và thực hiện một bước đi huyền chuyển sang một bên để tránh nắm đấm của cậu. Sunny cố gắng vật lộn với hắn, nhưng cung thủ trượt khỏi tay cậu như một cơn gió đen. Một lúc sau, đã có một loạt các đòn tấn công chết người không ngừng bay về phía cậu, và Sunny không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ. Cậu đã hy vọng rằng khi kẻ thù mất khả năng sử dụng một tay, nhịp điệu của trận chiến sẽ thay đổi. Nhưng ngay cả khi chỉ còn lại con dao oxy đi ẩn, cái bóng hung ác không bao giờ làm chậm cuộc tấn công ngột ngạt, áp bức, chỉ là bây giờ, cung thủ đang sử dụng chân nhiều hơn, khiến Sunny phải chịu một loạt cú đá bất ngờ tàn khốc. Kỹ thuật chiến đấu của hắn vẫn nhanh chóng, tỉ mỉ, cực kỳ hung hãn và hoàn toàn sát nhân. Và trong khi Sunny sẽ không bị cắt bởi một cú đá, lực va chạm tàn khốc của mỗi cú đá đang tàn phá các cơ quan nội tạng của cậu. Nếu điều này tiếp tục theo cách tương tự, cậu sẽ không thắng. Cậu sẽ chết, hoặc rất có thể bị đẩy vào trạng thái suy yếu đến mức không thể chống lại ý chí của cô nềm nạ tì hòn nữa. Đó là một số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Sunny vẫn bình tĩnh nhưng cậu cũng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Kể từ khi quyết định trở lại vòng tay của nền văn minh, cậu thường thấy mình ở trong những tình huống mà sức mạnh của cậu bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ coi những trường hợp này là một sự suy yếu. Nếu có bất cứ điều gì, chúng là sự tiếp thêm sức mạnh, chứng minh khía cạnh của cậu linh hoạt như thế nào. Đến mức cho dù có những hạn chế khủng khiếp nào được đặt ra cho cậu, Sunny không bao giờ bị bỏ lại mà không có vô số lựa chọn về cách đối phó với tình huống. Khả năng thích ứng là vua, và do đó, nó là hình thức sức mạnh tối thượng. Vì vậy, những gì một số người coi là bị suy yếu, Sunny coi là bằng chứng không thể chối cãi nhất về sức mạnh. Nhưng chẳng phải tình huống này hơi quá sao? Ở đây trong xà đó cô nệm nạ tỷ hòn, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, Sunny không chỉ bị tước bỏ một số quyền năng của mình, cậu về cơ bản đã bị tước bỏ tất cả quyền năng của mình. Ngay cả xà đạo đan sở, vũ điệu bóng tối, thứ chưa bao giờ phản bội cậu trước đây, cũng tỏ ra vô dụng trước cung thủ chết tiệt. Cậu bị buộc phải chỉ sử dụng nắm đấm và một mảnh xương sắc nhọn, giống như một chủng người thượng cổ nào đó, thậm chí còn tệ hơn cả một sơ lý tơ, người ngủ, hầu như không đủ tiêu chuẩn để so sánh với một đại dàn. Tiếp theo là gì? Cậu sẽ bị buộc phải sử dụng răng của mình như một con thú sao? Sunny thực sự tức giận. Chết tiệt với cái này. Trừng mắt nhìn cung thủ, cậu mỉm cười một cách hung ác và quyết định trở nên tuyệt vọng và thú tính nhất có thể. Chương 2118, Lai A bị ặt như một con thú. Chương 2118, Lai A bị ặt như một con thú. Bên ngoài, cái bóng của cổ nệm nạ tỷ hòn tiếp tục lội qua cơn thịnh nộ của cơn báo tính chất. Người khổng lồ bóng tối bước từng bước, bất khuất, vô cảm thế giới run rẩy dưới bước chân của nó, và đại dương tinh chất bạc đang hoành hành không có lựa chọn nào khác ngoài việc chia cách trước mặt nó. Những cơn gió tàn khốc không thể ngăn chặn cái bóng khổng lồ, và sự hủy diệt không thể tránh khỏi của cơn bão linh hồn không thể tiêu diệt nó. Tuy nhiên, cơn bão đã gây ra thiệt hại cho nó. Từng chút một, ngọn núi đen tối của cơ thể mơ hồ của cô đếm nạ tỷ hòn đang bị nghiền nát bởi các hạt tinh chất linh hồn vô cùng nhỏ, vô hình. Những phiến đá ổ xí đi ẩn lớn đang dần nhỏ lại, khoảng không gian lạnh lẽo của bóng tối đóng băng đang mở dần, và mọi thứ khác đã bị kết án trở thành một phần của cái bóng của vị thần đã chết đang dần biến mất trong ánh sáng bạc. Khi nó xảy ra, thân hình cao không thể tưởng tượng được của người khổng lồ bóng tối đang dần co lại. Đã rồi, chiều cao khổng lồ của nó đã bị giảm đi vài trăm mét. Chu vi của thân hình khổng lồ của nó đã giảm đi, chu vi của cánh tay khổng lồ của nó đã teo lại. Càng đi sâu vào cơn bão, cơ thể to lớn của cô đếm nạ tỷ hòn càng bị nghiền nát nhanh hơn bởi những dòng xoáy tinh chất đang hoành hành. Giống như một cái bóng đang từ từ tan chạy trong ánh sáng. Trong khi đó, bên trong bóng tối rộng lớn của cơ thể nó, ngay cả Sùn Nhỉ cũng nhận thấy rằng biển bóng tối mơ hồ xung quanh cậu đang nhỏ dần, và các cạnh ngoài của cái bóng của vị thần đã chết đang đến gần hơn. Tuy nhiên, cậu không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra, vì bản chất của không gian bên trong cô đếm nạ tỷ hòn rất kỳ lạ và xa lạ. Dù sao thì Sùn Nhỉ cũng có những vấn đề khác phải lo lắng. Cụ thể là, cung thủ chết tiệt. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình nhìn thấy một tia sáng bạc vô tận ở đâu đó xa xa, con dao ổ xí đi ẩn lóe lên về phía tim cậu, và khi Sùn Nhỉ quay người để tránh nó, một cú đá nghiền nát lao đến xương sườn của cậu từ bên cạnh. Tuy nhiên, lần này, cậu đã sẵn sàng cho nó. Tuy nhiên, không phải vì sự thông thạo phức tạp của cậu về xạ đạo đan sở, vũ điệu bóng tối, hay cái nhìn sâu sắc về phong cách chiến đấu tàn nhẫn của cái bóng hung ác. Đơn giản là vì, xét theo hoàn cảnh, cú đá này là hành động tối ưu và gây sát thương nhất mà kẻ thù của cậu có thể thực hiện. Nói tóm lại, đó là vì Sùn Nhỉ cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy, cậu đã xoay sở để bắt được bắp chân của cung thủ bí ẩn, cảm thấy ngạc nhiên trong một lúc vì nó mỏng manh như thế nào mặc dù có một cú đấm tàn khốc như vậy chả, cú đá tàn khốc, thực sự. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên nhất thời không làm Sùn Nhỉ chậm lại. Giữ cố định chân của cung thủ, cậu ngay lập tức hạ mảnh ngà voi xuống với một lực khủng khiếp, xuyên qua gốc đùi của hắn và kéo lưỡi dao về phía mình một cách tàn nhẫn để cắt chân kẻ thù mở ra đến tận đầu gối. Cung thủ dùng mình. Đó là một chiến thắng chắc chắn cho Sùn Nhỉ, nhưng cậu biết rằng sẽ phải trả giá, bởi vì bằng cách sử dụng cả hai tay để gây ra vết thương khủng khiếp, cậu đã để mình sơ hở trước một đòn trả đũa chí mạng. Con dao ổ xí đi ẩn lóe lên về phía cổ họng cậu, nhưng Sùn Nhỉ cúi đầu và dùng răng bắt lấy nó. Khi môi cậu bị cắt hở, cậu nết mép cười và siết chặt quai hàm, cắn xuyên qua lưỡi dao đen và làm vỡ vụn nó hoàn toàn. Răng của ta không phải là trò đùa đâu, đồ ngu. Xét cho cùng, chúng đã bị bùn mép bờ, kết cấu xương, biến đổi thành một vũ khí chết người theo đúng nghĩa của chúng. Cuối cùng, cung thủ có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nó chỉ kéo dài một phần giây. Sau đó, bỏ lại một trong hai chân của hắn trong tay Sùn Nhỉ, cái bóng hung ác nhảy lên và tung ra một cú đá cực kỳ mạnh vào bên đầu Sùn Nhỉ bằng chân còn lại. Sùn Nhỉ nhìn thấy các vì sao, ngã xuống đất và nghẹn ngào vì những mảnh vỡ ổ xí đi ẩn sắc nhọn, cậu bật ra một tiếng cười ngột ngạt. A a a, cái đó thực sự đau. Cung thủ đáp xuống bằng chân bị thương, loạn choạng và quỳ một gối xuống. Một phần giây sau, không chút do dự, hắn ngay lập tức rút con dao xương đã vứt bỏ ra và lao về phía Sùn Nhỉ, nhắm đến việc kết liễu cuộc đời cậu. Yếu ớt giơ một tay lên, cậu cố gắng ngăn kẻ thù đáp xuống người mình. Hoặc có vẻ như vậy. Thay vào đó, ngay khi ngón tay của Sùn Nhỉ chạm vào cung thủ bí ẩn, cậu mỉm cười rộng hơn và kéo cả hai vào vòng tay của bóng tối. Sử dụng xạ đạo sắt, bước nhảy bóng tối, rất nguy hiểm, nhưng bị tên điên chết tiệt đó giết chết, rõ ràng là nguy hiểm hơn. Đó là lý do tại sao cậu đã nghĩ ra kế hoạch này. Lao vào bóng tối quen thuộc, Sùn Nhỉ thấy nó không quen thuộc chút nào. Điều đó cũng dễ hiểu, khi xét đến việc những cái bóng mà cậu lao vào không phải là những cái bóng quan tâm mà cậu đã biết trước đây. Chúng là một phần của cô nệm nạ tỷ hòn bây giờ, và do đó, độ sâu tối tăm của chúng cũng là một phần của cô nệm nạ tỷ hòn. Bản chất sói mòn của xạ đạo rộn, coi bóng tối, cũng ảnh hưởng đến Sùn Nhỉ ở đây. Cậu đã biết rằng điều đó sẽ xảy ra, về sáng rực rỡ của tinh chất phía sau vị thần đã chết là bằng chứng, và những đốm sáng thỉnh thoảng trôi giặt từ cả bản thân cậu và từ cung thủ bí ẩn khi họ chiến đấu cũng vậy. Bây giờ Sùn Nhỉ đã từ bỏ hình dạng vật chất của mình, và buộc kẻ thù của mình phải từ bỏ hình dạng của chúng. Xạ đạo rộn, coi bóng tối, sẽ toạc chúng với một nhịp độ hủy diệt hơn nhiều. Bây giờ linh hồn đen tối của họ đang tan rã với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây, đó là một nguyên nhân đáng lo ngại, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, linh hồn của Sunny, mặc dù bị hư hại, vẫn được trao quyền và gắn kết với nhau bởi sầu Weber, kết cấu linh hồn. Và cung thủ sát nhân trông không quá rắn chắc và không hề hấn gì ngay cả trước khi bị nhấn chìm trong vòng tay của bóng tối. Hãy xem ai trong chúng ta tồn tại lâu hơn. Sunny cảm thấy một cảm giác vui sướng hung ác. Cung thủ, bây giờ là một cái bóng vô hình, cố gắng thoát khỏi tay cậu và lao trở lại thế giới vật chất. Nhưng Sunny chỉ giữ chặt hắn hơn, không cho phép kẻ thù chạy trốn. Bây giờ ngươi đang muốn đi đâu, tên khốn? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ngươi đã cố gắng giết ta sao? Xuyên thủng cậu bằng những mũi tên và cắt cậu bằng những con dao sắc nhọn thứ độc ác đó phải trả giá. Cung thủ chỉ vùng vẫy một cách tuyệt vọng hơn. Tất nhiên, Sunny đã không buông tay. Cậu muốn cười, nhưng đáng buồn thay, cậu không có miệng vào lúc này. Chết đi, bên ngoài, cái bóng của cô nếm nạ tỷ hòn đã co lại bằng một nửa kích thước dưới sự tấn công của những dòng xoáy tinh chất bạc hủy diệt. Cuối cùng, một trong hai chân của nó trở nên quá mỏng để có thể chịu được sức nặng đáng kinh ngạc của nó. Khi người khổng lồ bóng tối hạ chân xuống để thực hiện một bước khác, ống chân của nó vỡ tan và tách ra. Cô nếm nạ tỷ hòn ngã xuống. Toàn bộ thế giới dùng mình khi cơ thể khổng lồ, giống như núi của nó đổ ầm ầm xuống đất. Sâu bên trong cơ thể của vị thần đã chết, Sùn Nhỉ cảm thấy có gì đó đang thay đổi. Cậu bối rối trong giây lát. Hả? Sau đó, bóng tối rung chuyển, và cả cậu và cung thủ sát nhân đều bị hất văng ra khỏi đó, trở lại sự khắc nghiệt của thế giới vật chất. Xung quanh họ, cơ thể mơ hồ của cô nệm nạ thì hòn đang sụp đổ. Chương 2119, On The Họ Thở Sải ở phía bên kia. Chương 2119, On The Họ Thở Sải ở phía bên kia. Sùn Ní lại một lần nữa thấy mình nằm trên bề mặt nhắn nhủi, lạnh lẽo của quả cầu oxy đi ẩn chỉ có điều, lần này, nó không còn nhắn nhủi nữa, mà phủ đầy một mạng lưới các vết nứt sâu. Thời gian và không gian đang co giật xung quanh cậu, tạo cảm giác như thể chính thế giới đang sụp đổ. Ở phía trên cao, những đám mây bụi đen lấp lánh đang sôi sục. Khoảng không gian rộng lớn của bóng tối đang trong trạng thái thay đổi, chạy thành một dòng chảy dữ dội. Những tia sáng đóng băng ở xa đang bị dập tắt từng cái một. Các phiến đá ổ xì đi ẩn trôi nổi và chạm và vỡ tan, biến thành những đám mây mảnh đá nở rộng dữ dội. Tuy nhiên, cậu không ở trong trạng thái có thể chú ý đến thảm họa vũ trụ, bởi vì tình trạng của chính cơ thể và linh hồn của cậu cũng tồi tệ không kém. A, Sùn Ní cảm thấy không được khỏe cho lắm. Tệ nhất là trong khi cậu sở hữu 7 cơ thể, cậu chỉ có một linh hồn. Và do tình trạng đáng thương hiện tại của nó, Lột Óc Xà Đạo Sở, chúa tể bóng tối, cũng không cảm thấy quá tốt, ngoài kia trong hồ lạc sở. Hiện thân khác của cậu, ẩn náu trong trại của Song Ami, quân đoàn Song, cũng đang phải chịu đựng. May mắn thay, bằng cách nào đó, cậu đã che giấu được trạng thái suy yếu của mình khỏi những người xung quanh. Hiện thân cuối cùng hiện đang ở một mình trong tầng hầm của Mạ Vệ Lumimit, vật mô phỏng kỳ diệu, ít nhất là vậy. Nhưng ba người đó không phải là mối quan tâm của cậu lúc này. Chính cơ thể ban đầu của cậu đang có nguy cơ bị phá hủy mới là vấn đề. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra, lẽ ra mình phải sống yên bình ở Bạc Sơn, làm bánh kết. Dễ gì, Sùn Ní cố gắng đứng dậy. Nhưng khi cậu làm vậy, quả cầu OCD ẩn dùng mình và tách ra, thất cậu ngã xuống lần nữa. Rơi. Sau vài giây rơi xuống, từ ngữ mất đi ý nghĩa của nó, vì tất cả các hướng trở thành một. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có gì đó không ổn với cái bóng của cô nệm nạ tì hòn. Một khoảng không vô tận của ánh sáng bạc chói lóa đang bao trùm lấy bóng tối rộng lớn của cơ thể mơ hồ của nó, và ở đâu đó ngoài kia, khoảng không gian vô tận của những ngọn đồi đen nhấp nhô đã gần hơn nhiều so với mức bình thường, di chuyển khi nó từ từ rơi xuống phía sau. Như thể vị thần đã chết không còn đi nữa, mà thay vào đó là bò. Thế giới ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi mọi thứ trở nên tối đen. Và rồi, Sùn Ní đột nhiên có thể cảm nhận được trọng lượng của mình một lần nữa. Cậu bị ném mạnh vào không khí lạnh, gió tấn công cậu với một lực tăng tốc. Phía dưới lại trở thành phía dưới, và phía trên trở thành phía trên. Đồng thời, cậu thấy mình lại rơi một lần nữa, lao xuống từ một độ cao lớn. Cậu cũng bị bao quanh bởi những cái bóng. Tuy nhiên, Sùn Ní chỉ chú ý đến một trong những thay đổi đã xảy ra với thế giới, đó là lực kéo nham hiểm của ý chí của cô nệm nạ tỷ hòn, thứ đã cố gắng nuốt chửng cậu suốt thời gian qua, đột nhiên biến mất. Mình đang ở bên ngoài cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Ngay khi Sùn Ní nhận ra điều đó, cơ thể bầm dập của cậu va chạm dữ dội vào một thứ gì đó cứng rắn. Cậu bật ra khỏi bề mặt cứng với một tiếng thét nghẹn ngào, sau đó ngã xuống lần nữa và lăn xuống dốc của một cồn cát cao, thất tung một đám bụi vào không khí, đâm vào một thứ gì đó dưới chân cồn cát. Sùn Ní rên rỉ và mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đen của xà đảo rộn, coi bóng tối phía trên mình. Bầu trời đen, không có những đám mây bạc của tinh chất đang hoành hành ở phía trên hay xung quanh cậu, có nghĩa là cậu cũng ở ngoài cơn bão tinh chất. Cậu đã an toàn, ít nhất là an toàn khỏi cơn bão. Tuy nhiên, toàn bộ sự tồn tại của cậu không là gì ngoài sự thống khổ. Cơ thể cậu đau đớn tột cùng, và linh hồn của cậu cũng vậy. Ngay cả tâm trí của cậu cũng hoàn toàn kiệt sức và quay cuồng, hầu như không thể hoạt động. Bỏ qua tất cả những điều đó, Sùn Ní lẩm bẩm một lời nguyền rủa đứt quãng và từ từ đẩy mình khỏi mặt đất, loạng choạng đứng dậy. Sau đó, cậu nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Lúc đầu, cậu phải vật lộn để hiểu những gì mình đang nhìn thấy và cảm nhận. Phong cảnh quen thuộc của xa đảo rộn, coi bóng tối, khoảng không gian hoang vắng của những ngọn đồi đen đã biến mất. Thay vào đó, những dạng núi trắng khổng lồ có hình dạng kỳ lạ trải dài ra xa tít tắp. Xung quanh cậu, những tảng đá hẹp nằm rải rác thành từng cụm dài, một số nhỏ, một số cao hàng trăm mét. Phía trước cậu, bức tường trắng rạng rỡ của tinh chất xoáy đang từ từ di chuyển ra xa. Nhìn vào nó, Sùn Ní nhận ra rằng cậu đang ở phía bên kia của cơn bão linh hồn. Cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn hẳn đã xé toạc nó, xét cho cùng, chỉ sụp đổ khi nguy hiểm đã qua. Sau đó, cậu dùng mình khi nhận ra bản chất của những tảng đá kỳ lạ xung quanh mình. Đó không phải là những tảng đá, chúng là xương. Chúng là hài cốt của xà hồn Seven, xà hồn, tạo thành một cánh đồng rộng lớn. Tuy nhiên, hầu hết đều nhỏ hơn nhiều so với bộ xương khổng lồ mà cậu đã thấy trước đây. Điều đó không có nghĩa là chúng nhỏ. Bề mặt cứng đã chặn cú ngã của cậu là xương sống của một xà hồn Seven, xà hồn, đã chết. Cậu đang ở trong một nghĩa địa rộng lớn, nơi vô số xương cốt nằm ngổn ngang, cao hơn cả bụi đen. Nhìn xuống, Sùn Ní thậm chí còn nhận thấy một hộp sọ người nằm trong số những mảnh xương vỡ. Sau đó, cậu bị phân tâm bởi một tiếng động đột ngột. Quay lại, Sùn Ní nhìn thấy hai thứ cùng một lúc. Cách đó hàng trăm mét, một cái bóng mơ hồ đang vật lộn để kết hợp thành một hình dạng rắn chắc, viết trên mặt đất. Cung thủ chết tiệt dường như cũng đã sống sót. Và giữa chúng, phần còn lại của cái bóng của cô nệm nạ thì hòn nằm ở đó. Người khổng lồ bóng tối đã biến mất, và tất cả những gì còn lại của cơ thể ổ xí đi ẩn to lớn của nó là một ngọn đồi cao đầy bụi đen mịn, không khác gì những ngọn đồi khác. Tuy nhiên, có thứ gì đó đang di chuyển trong không khí phía trên cồn cắt ổ xí đi ẩn. Thoạt đầu, nó trông giống như một cơn lốc xoáy nhỏ, chỉ là một cơn gió nhẹ quay yếu đất, hút bụi đen và những viên đá nhỏ khi nó di chuyển. Nhưng sau đó, Sùn Ní nhìn thấy một mảnh xương bị hút vào khối lượng xoắn của nó, bay lên cao trong không trung và sau đó đóng băng tại trung tâm của sự bất thường kỳ lạ. Một lúc sau, một mảnh xương lớn hơn bay lên, và cách đó không xa, một hộp sọ khổng lồ của một con rắn đã chết rung chuyển, nô lên vài cm so với mặt đất. Cơn lốc đang từ từ lớn dần và mạnh hơn, tiêu thụ ngày càng nhiều những thứ xung quanh nó. Chính lúc đó, Sunny mới hiểu mình đang nhìn cái gì. Cơ thể của cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn có thể đã biến mất, nhưng thế lực vô hình đã xây dựng nó từ những phần bị chiếm đoạt của thế giới, bản thân vị thần đã chết, thì không. Trên thực tế, nó đã bắt đầu xây dựng một cơ thể mới cho chính mình. Cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn ở ngay trước mặt cậu, nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là, Sunny liếc nhìn mảnh ngà voi trong tay, sau đó nhìn cung thủ sát nhân đang từ từ đứng dậy ở phía xa. Sau đó, cậu đẩy cơ thể bầm dập của mình về phía trước với một nụ cười tham lam. Chương 2120, Gột Lở ở Kẻ Diệt Thần. Chương 2120, Gột Lở ở Kẻ Diệt Thần. Cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn đã không bị phá hủy, nhưng nó hiện đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Và trong khi Sùn Nhỉ và kẻ giết người tàn nhẫn của Sa Đào Dồn, coi bóng tối, đều đang ở trong tình trạng khá đáng tiếc, cả hai đều ở vị trí hoàn hảo để giáng cho vị thần suy yếu một đòn chí mạng. Ừ thì, Sùn Nhỉ vẫn còn sống. Cái bóng bí ẩn đã chết, nhưng từ chối rời đi. Trong mọi trường hợp, một trong hai người họ có thể giết chết cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ ra tay trước. Vì vậy, Sunny lao về phía trước mà không lãng phí thời gian. Hoặc ít nhất cậu đã cố gắng đáng buồn thay, cơ thể cậu bị tổn thương khá nghiêm trọng, vì vậy điều tốt nhất cậu có thể làm là khập khiễng tiến về phía trước với sự vội vàng khẩn cấp. A, đau quá. Đó là những gì cậu sẽ nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Nhưng hiện tại, chỉ có một ý nghĩ trong đầu cậu, giết nó, mình phải giết nó trước. Mỉm cười u ám, Sunny khập khiễng tiến về phía cơn lốc bụi đen trong khi nắm chặt mảnh ngà voi. Ở phía xa, cung thủ bí ẩn cuối cùng đã ổn định được hình dạng của mình và đứng dậy khỏi mặt đất, hoàn toàn phớt lờ vết thương hở toang trên đùi. Chết tiệt. Sun Nhi có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của cung thủ thay đổi, đáp xuống người cậu trước và sau đó chuyển sang cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn. Chết tiệt. Nghiến răng, Sun Nhi ra lệnh cho những cái bóng hiện thành đôi cánh đen sau lưng cậu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ý chí của cung thủ sát nhân đã ập vào thế giới, buộc những cái bóng phải co rúm lại vì sợ hãi. Những tên phản bội chết tiệt. Nguyên rủa lớn tiếng, Sun Nhi chạy nước rút. Cung thủ cũng đang di chuyển, nhưng cậu nhanh hơn. Sun Nhi đã lấy lại tinh thần trước và vì vậy, cậu đã đến được cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn trước. Nhảy lên không trung, cậu lao vào cơn lốc bụi đen. Trong một lúc, thế lực xa lạ quen thuộc kéo tâm trí, cơ thể và linh hồn cậu, cố gắng hấp thụ chúng, nhưng bây giờ nó đã yếu hơn nhiều, vì vậy cậu đơn giản phớt lờ nó. Một lúc sau, cậu đâm lưới dao ngà vào chính giữa cơn lốc đen, nơi một quả cầu hoàn hảo đang từ từ hình thành từ mảnh sơ vỡ. Một lưỡi dao trần tục có thể không làm tổn thương được thế lực vô hình là Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn. Nhưng Sùn Nhì đang sử dụng ngà của một sao Sepen, sa hồn, và của một con mạnh mẽ không thể dò được. Sao Sepen, sa hồn, là những ống dẫn của ít, cái chết, và Sùn Nhì là người thừa kế của nó, vì vậy cậu mài giũa ý chí của mình thành sát ý lạnh lẽo vô hạn và truyền sát ý đó vào mảnh xương cổ, mong muốn nó mang lại cái chết và sự hủy diệt cho cái bóng của vị thần đã chết. Dường như nó đã có tác dụng. Khi lưỡi dao ngà xuyên thủng trái tim của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn, Sunny cảm nhận được một gợn sóng không thể nhận thấy lan tỏa khắp thế giới. Và sau đó, cậu cảm thấy một thứ gì đó cổ xưa và rộng lớn không thể tả vỡ tan. Và sau đó, cậu không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng thay thế vị trí của nó. Cơn lốc gió đột nhiên bị xé toạc và bụi đen lắng xuống. Những mảnh xương rơi xuống đất. Sunny cũng ngã xuống. Mảnh ngà voi đã vỡ tan, chỉ còn lại một mẩu xương nhỏ trong nắm tay cậu. Nhưng khi cậu ngã xuống, mắt cậu mở to và một dòng chảy gần như vô tận của các mảnh bóng tối, lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước đây, tràn ngập linh hồn cậu. Nó vừa phấn khích vừa đáng sợ. Cậu có thể cảm thấy các lõi bóng của mình đã bị xa đảo rộn, coi bóng tối làm hư hại phần nào, đang được bổ sung và xây dựng lại như trước đây. Và nó không dừng lại ở đó. Dòng chảy dữ dội của các mảnh bóng tối lấp đầy linh hồn cậu, bao hòa nó. Và sâu thẳm trong bóng tối của nó, lõi thứ bảy cuối cùng đã thành hiện thực, bùng cháy với ánh sáng rực rỡ. Rơi xuống cồn cát đen, Sunny lăn xuống dốc và bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, hoảng loạn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sự thống khổ quen thuộc của một lôi bóng mới được hình thành đã xé toạc tâm trí cậu, khiến Sunny hét lên và co giật. Lần này, không có giọng nói êm dịu của Sở Kẹo đi cùng cậu trong suốt quá trình. Cậu đã không dệt những từ tương ứng vào hẹn đi bờ dạ Selene, vòng tay tiện dụng, vì vậy chiếc vòng tay cũng im lặng. Trên thực tế, nó thậm chí còn không thông báo về việc tiêu diệt cái bóng của Cổn Đệm Nạ Tỷ Hòn, có lẽ vì nó không biết phải làm gì khi Sùn Nì tiêu diệt những cái bóng về mặt kỹ thuật không phải là sinh vật sống, và do đó không thể bị giết. B, bình tĩnh lại, đồ ngốc. Sùn Nì vật lộn với cơn đau, cố gắng lấy lại nhận thức về xung quanh. Bổ sung các mảnh đã tiêu hao là một điều tốt. Cuối cùng hình thành lõi thứ bảy và trở thành một Titan, đó đơn giản là tuyệt vời. Xét cho cùng thì đây lý do tại sao cậu đã đến Zomokit, có chết. Nhưng cậu thực sự đã chọn một thời điểm không may khủng khiếp để hoàn thành kỳ tích tuyệt vời này. Bởi vì, ngay khi Sùn Nhỉ cố gắng đứng dậy, một bàn tay tàn nhẫn nắm lấy cổ cậu và kéo cậu lên một cách thô bạo. Chết tiệt! Cung thủ bóng tối vẫn còn sống. Và dường như tràn đầy cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn Sùn Nhỉ qua những làn khói ma quái với ác ý lạnh lẽo. Bị tê liệt một nửa bởi cơn đau khủng khiếp của linh hồn bị lôi bóng mới xuất hiện xé toạc, và chính bản thể của cậu đang thay đổi, Sùn Nhỉ chuyển trọng lượng của mình và đá cung thủ với tất cả sức lực có thể tập hợp được. Trong một lúc, cậu cảm thấy như cổ mình sắp gãy, nhưng thay vào đó, nó trượt khỏi tay kẻ thù. Sunny bị đẩy ra xa và ngã xuống lớp bụi đen, lăn xuống dốc của cồn cát. Cung thủ truy đuổi, đâm vào xương sườn cao chót vót của một sao Sepen, sa hồn, đã chết dưới chân đồi, Sùn Nhĩ rên rỉ yếu ớt và cố gắng bỏ đi.
A a a ủa, chết tiệt, tại sao nó lại đau đến vậy?
Cung thủ bắt kịp cậu sau vài giây.
Sùn Nhĩ lăn người, tránh bàn chân suýt nữa đã nghiền nát hộp sọ của cậu và giơ tay lên để tự vệ. Một đòn đánh tàn khốc giáng xuống người cậu, gần như làm sập lồng ngực của cậu, và một lúc sau, một cú đá kinh hoàng hất cậu bay lên không trung. Sùn Nhĩ rơi xuống thành một đống và lăn vài vòng, đối mặt với hộp sọ người mà cậu đã nhận thấy trước đó. Hộp sọ nhìn chằm chằm vào cậu với những hố đen há hốc của hốc mắt trống rỗng, khiến Sùn Nhĩ rùng mình. Liệu hộp sọ của cậu có bị bỏ lại ở đây, cô đơn và bị lãng quên không?
Lăn qua lưng, cậu nô lên một chút và bắt gặp bàn chân của cung thủ, lúc đó đã gần đến đầu cậu.
Không xét đến mức độ hung ác của tên côn này, không đời nào hộp sọ của cậu sẽ còn nguyên vẹn.
Sùn Nhĩ đã cứu đầu mình khỏi bị đá bay khỏi vai, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thay vào đó, cậu bị đấm vào mặt.
Bay ngược lại, Sùn Nhĩ đâm vào xương sống của một sao xe bèn, xa hồn, đã chết và ngã quỳ xuống.
Tâm nhìn của cậu bị mờ đi, và cậu nếm thấy máu trên lưỡi.
Mình thực sự đang chảy máu à?
Cậu thực tế đang chìm trong máu.
Ít nhất thì cơn đau cũng đang giảm dần.
Ngẩng đầu lên nhìn thân hình mờ ảo của cung thủ đang đến gần, Sùn Nhĩ nổ ra một ngụm máu
và mỉm cười.
Này, đồ ngu!
Cung thủ không để ý đến lời nói của cậu, giơ nắm đấm lên để tung ra đòn kết liễu.
Sùn Nhĩ căng cơ, tự chuẩn bị.
Phía sau ngươi.
Cái bóng sát nhân khựng lại trong một phần giây, sau đó quay lại.
Nhưng đã quá muộn.
Bởi vì ở đó, phía sau chúng, một Sùn Nhĩ khác đã hạ nắm đấm xuống với tất cả sức mạnh khủng khiếp của một chén xe nền titan. Đó là điều được mong đợi từ rất lâu, cái bóng thứ bảy, xe vẫn xa đảo.
Chương 2121, Titan chương 2121, Titan đòn đánh long trời lở đất của xe vẫn xa đảo, cái bóng thứ bảy, giáng vào xương sống của cung thủ và hất văng hắn đi như một con búp bê rách nát, hoặc ít nhất là đã như vậy, nếu không có cơ thể ban đầu, kẻ đã lao về phía trước cùng lúc để tung ra một đòn tấn công của riêng mình.
Động lượng ngược lại của đòn đánh của cậu khiến tác động trở nên cực kỳ tàn khốc, làm hỏng môi trường xung quanh và khiến các mảnh xương vỡ bay tứ tung.
A, đau quá.
Tuy nhiên, cơ thể bị tra tấn của cậu phản ứng không tốt với sự căng thẳng dữ dội của trận chiến.
Trên thực tế, cậu cảm thấy như mình đang trên bờ vực sụp đổ.
Nhưng điều đó không sao cả, bởi vì có một Sùn Nhĩ khác, hoàn toàn mới mẻ sẵn sàng thay thế.
Ngay khi cung thủ đáp xuống đất, hiện thân thứ bảy đã ở ngay trên người hắn.
Kẻ thù đã suy yếu và choáng váng, nhưng vẫn nguy hiểm.
Ngay cả khi bị làm chậm lại bởi các mệnh lệnh áp bức của Lord Ops Sa Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, hắn vẫn xoay sở để né tránh đòn tấn công chí mạng và lăn đi, đứng dậy một lúc sau, vẫn bùng cháy với quyết tâm giết người lạnh lùng, tàn nhẫn tương tự.
Sùn Nhĩ mỉm cười yếu ớt khi đẩy cơ thể ban đầu của mình khỏi mặt đất.
Cái bóng bí ẩn thực sự rất ngoan cố.
Hoặc có thể hắn chỉ đơn giản là không biết gì hơn, đã trải qua hàng ngàn năm giết những người khác để tồn tại.
Thậm chí hắn có còn nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ việc săn bắn và giết chóc không?
Hắn có thể từ bỏ không?
Dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng.
Ngay cả khi quyết tâm của cung thủ là vô hạn, hắn đã đi quá xa rồi.
Bất cứ sức mạnh nào còn lại của hắn có lẽ cũng đủ để giết một Sùn Nhĩ, nhưng không phải hai, đặc biệt là với người thứ hai không mang bất kỳ vết thương thể xác nào.
Bị bao quanh bởi hài cốt cao chót vót của những con rắn đã chết, cả ba người họ chiến đấu mà không giữ lại bất cứ điều gì.
Mặt đất rung chuyển trước sự giận dữ của cuộc đụng độ tuyệt vọng của họ, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng cung thủ không có hy vọng thoát ra khỏi cuộc chiến đó.
Sùn Nhĩ thậm chí còn cảm thấy hơi bẩn thỉu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vì đã hùa nhau tấn công cái bóng sát nhân.
Nhưng ý nghĩ kỳ quái và lỗ bịch đó nhanh chóng biến mất, được thay thế bằng sự vui sướng đầy thù hận.
Thì sao nào?
Vậy thì sao nếu đó là hai chọn một?
Đó là những gì tên điên chết tiệt đó xứng đáng.
Chắc chắn, trong những trường hợp khác, ngay cả bảy hiện thân của cậu cũng không đủ để giết chết kẻ giết người hung ác của xà đào rộn, coi bóng tối, chứ đừng nói đến hai.
Xét cho cùng, cậu vẫn gọi kẻ thù của mình là cung thủ vì một lý do, cái bóng bí ẩn rõ ràng là một bậc thầy tuyệt vời về bắn cung và chiến đấu tầm xa, sử dụng bẫy, sự xảo quyệt và chiến thuật phục kích tỉ mỉ để săn lùng con mồi.
Chiến đấu cận chiến thậm chí không phải là lĩnh vực chuyên môn thực sự của hắn, không giống như cậu, nhưng đó chính xác là những gì Sùn Nhĩ đã buộc hắn phải làm.
Đó là chưa kể đến việc tất cả những sự chuẩn bị cẩn thận của cung thủ đã trở nên vô dụng khi cái bóng của cô nệm nạ tỉ hòn dẫm đạp qua khu vực săn bắn của hắn, bị truy đuổi bởi những sinh vật bóng tối. Không thể biết được cung thủ đã chiến đấu, đánh bại và tiêu diệt bao nhiêu sinh vật khủng khiếp đó trước khi Sùn Nhĩ xuất hiện, vì vậy, ngay từ đầu, cậu đã chiến đấu với một kẻ đã suy yếu và kiệt sức bởi một trận chiến đến dài, không quan lượng.
Nhưng điều đó thì sao? Bản thân Sùn Nhĩ đã ở trong tình trạng thảm khốc ngay từ đầu.
Sức mạnh của cậu bị hạn chế nghiêm trọng, và cậu thậm chí không thể mạo hiểm triệu hồi xạ đạo sơ, những cái bóng của mình.
Vì vậy, cậu thực sự tin rằng, ngay cả khi hai người họ đụng độ ở trạng thái đỉnh cao, kết cục vẫn sẽ như nhau.
Cung thủ sẽ bị giết, và Sùn Nhĩ sẽ là kẻ giết người.
Cũng giống như cậu sắp giết chết thứ chết tiệt đó bây giờ.
Cung thủ vẫn đang chiến đấu, nhưng sức mạnh của hắn đang cạn kiệt.
Cái bóng thứ bảy bình tĩnh né tránh những cú đánh nghiền nát của hắn, tung ra hết đòn tàn nhẫn, không thể né tránh này đến đòn khác để đáp trả.
Cơ thể ban đầu có nhiệm vụ đánh lạc hướng và làm chậm kẻ thù, cho phép những đòn đánh này hạ cánh.
Khi cái bóng sát nhân cố gắng chuyển mục tiêu và kết liễu cơ thể ban đầu trước, hiện thân thứ bảy sẽ trừng phạt khoảnh khắc mất tập trung một cách tàn nhẫn, do đó khiến việc tiêu diệt phiên bản Sùn Nhĩ bị đánh đập nhiều hơn là không thể.
Xét cho cùng, cậu đã thành thạo nghệ thuật chiến đấu kỳ lạ theo nhóm, hai hiện thân di chuyển hài hòa hoàn hảo với nhau, dệt nên một mạng lưới tử thần không thể thoát khỏi.
Sùn Nhĩ né tránh một cú đá nhanh và tàn khốc với sự biến chuyển, sau đó sử dụng cơ thể khác của mình để lao vào cung thủ từ phía sau.
Cái bóng dễ dàng né tránh cú lao của cậu, nhưng điều đó đã mất một khoảnh khắc quý giá. Một phần giây sau, nắm đấm của Sùn Nhĩ đập vào bên đầu hắn, khiến kẻ thủ choáng váng. Và tận dụng cơ hội đó, cơ thể ban đầu tung ra một cú đá hiểm độc vào bên đầu gối của cung thủ, cảm thấy thứ gì đó nứt vỡ với sự hài lòng đen tối. Thật là dã man, khi đơn giản là đánh đập cái bóng bí ẩn đến chết. Nhưng cậu có thể làm gì? Tất cả vũ khí của cậu đã biến mất, và ngay cả mảnh ngà voi vĩ đại cuối cùng cũng đã vỡ tan khi cậu tiêu diệt cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Bây giờ, chỉ còn lại một mảnh của nó, vẫn nắm chặt trong nắm tay của Sùn Nhị để tăng thêm sức nặng cho những cú đấm của cậu. Cậu hồn hển hít vào. Chỉ cần từ bỏ và chết một cách đẹp đẽ đi. Khi cung thủ lấy lại thăng bằng và giơ tay lên để chặn một đòn đánh hủy diệt, cái bóng thứ bảy nói thêm, hãy tìm sự bình yên trong ta. Hoặc bất cứ điều gì. Kẻ thù của họ trông gần giống như một bóng ma bây giờ, đã mất đi phần lớn sự rắn chắc của mình. Khói đen chảy ra từ vô số vết thương trên cơ thể cung thủ, bao quanh hắn như một tấm màn pháp phới. Các đường nét của cơ thể duyên dáng bên dưới nó vốn đã mơ hồ, nhưng bây giờ, chúng mờ nhạt đến mức gần như có vẻ phi vật chất. Đã đến lúc kết thúc việc này. Sùn Nhị có thể đã nuôi mối hận thù với cung thủ bí ẩn, nhưng một kẻ thù như vậy, hắn xứng đáng có một cái chết sạch sẽ, ít nhất là vậy. Lao về phía trước với cả hai cơ thể của mình, cậu đưa một người xuống thấp, trong khi người kia đánh lên cao. Cung thủ lùi lại, tránh đòn đánh vào đầu, nhưng hắn không tránh được cơ thể ban đầu. Một lúc sau, Sùn Nhị đã xoay sở để tóm lấy hắn và vật hắn xuống đất. Đây là kết thúc. Trong khi hiện thân thứ bảy tóm lấy cánh tay của cung thủ, cơ thể ban đầu đè kẻ thù xuống đất với tất cả trọng lượng đáng kinh ngạc mà phí đờ óc chủ, lông vũ của sự thật, cho phép và giơ nắm đấm lên. Khuôn mặt cậu bình tĩnh và lạnh lùng khi cậu đánh xuống, nhắm đến việc bổ đôi hộp sọ của cái bóng bí ẩn. Một đòn không đủ, vì vậy cậu đánh lại, và lại, và lại. Cho đến khi ngay cả Onyx Sẹo cũng không thể theo kịp sức mạnh tàn khốc của những cú đánh của cậu, và ra trên các đốt ngón tay của cậu nứt ra, những giọt máu đỏ thấm rơi vào những làn khói đen ma quái. Cung thủ vẫn đang vật lộn, nhưng đến lúc này, chuyển động của hắn yếu ớt đến mức không còn quan trọng nữa. Hít một hơi thật sâu, Sùn Nhị để mảnh ngà voi mà cậu vẫn đang cầm trong nắm tay trượt xuống, và sau đó bắt lấy nó giữa các ngón tay. Cậu đưa cảnh sắc của mảnh xương đến cổ họng của cung thủ. Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị cắt nó ra, một giọng nói thân thiện vang lên từ bóng tối. Ôi trời, ôi trời! Ta sẽ không làm điều đó đâu. Chương 2122, Thờ Y En Lì Advins lời khuyên thân thiện. Chương 2122, Thờ Y En Lì Advins lời khuyên thân thiện. Sùn Nhị khựng lại, đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo nắm lấy trái tim mình. Đó là một sự chuyển đổi đột ngột, từ quyết tâm lạnh lùng kết liễu cuộc đời kẻ thù và tất cả sự tự tin đi kèm với nó, sang hoàn toàn bất an và cảm giác báo động nhức nhối. Nhưng cậu còn có thể cảm thấy gì khác khi nghe thấy một giọng nói không có cơ thể vang lên từ bóng tối của xạ đạo rộn. Thêm vào đó là giọng nói đó không nói bằng ngôn ngữ quen thuộc của thế giới thức tỉnh. Thay vào đó, nó đã nói bằng một phương ngữ của ngôn ngữ cổ xưa mà các nền văn minh sau này của dở dạm rộn sử dụng. Vẫn giữ mảnh xương sắc nhọn vào cổ họng của cung thủ, Sùn Nhị thận trọng nhìn xung quanh. Cậu cũng truyền giác quan bóng tối của mình ra mọi hướng, điên cuồng cố gắng tìm ra nguồn gốc của giọng nói. Không có ai cả. Cảm thấy miệng mình khô khốc, Sùn Nhị nán lại một lúc, sau đó hỏi bằng giọng khàn khàn, ai đang nói vậy? Hiện thân khác của cậu cũng căng thẳng tương tự, sẵn sàng che chắn cho cơ thể ban đầu khỏi nguy hiểm nếu cần thiết. Có vài giây im lặng, và sau đó giọng nói trả lời với một giọng điệu thản nhiên, có phần thân thiện, là ta. Sùn Nhị chớp mắt. Cái quái gì vậy? Lần này, cậu có thể xác định hướng mà giọng nói phát ra tốt hơn. Nó rất gần, và thấp so với mặt đất. Ánh mắt của cậu dò xét nghĩa địa của những con rắn, cho đến khi cuối cùng rơi vào một thứ mà cậu đã từng thấy trước đây, nhưng không chú ý nhiều đến. Một hộp sọ người đơn độc nằm giữa những bộ xương rắn, gắn liền với một bộ xương người bị phá hủy một phần. Không có tia lửa sự sống trong bộ xương tàn tạ, và ngay cả khi Sùn Nhị thay đổi ánh nhìn, không có cả ánh sáng rực rỡ của tinh chất linh hồn lẫn bóng tối xấu xa của cọ rủ tỉ hòn, tha hóa, bên trong những bộ xương cũ kỹ. Tuy nhiên, khi cậu quan sát, cậu nhận thấy một đốm sáng nhỏ trôi giặt vào không trung từ bên trong lỗ đen há hốc của hốc mắt trống rỗng của hộp sọ. Ngay lúc đó, bộ xương lên tiếng, ôi trời, ôi trời. Khi cậu nhìn ta như vậy, cậu bé, ta cảm thấy ngại ngùng. Sùn Nhị dùng mình. Hàng của hộp sọ cổ xưa không cử động, nhưng giọng nói chắc chắn phát ra từ bên trong nó. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ xương với đôi mắt mở to một lúc, sau đó buộc mình phải mở miệng. Ta biết ngươi, đúng vậy không? Nhưng rõ ràng, hộp sọ trắng không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Cậu biết ta sao? Ta ơn các vị thần. Thật kỳ lạ. Chưa bao giờ ta tưởng tượng được những nhân vật đáng kính như vậy lại biết đến xét cho cùng, ta chẳng qua chỉ là một nô lệ hèn mọn. Sùn Nhị mỉm cười u ám. Ừm, ngươi sẽ biết điều gì đó ta cũng vậy. Bộ xương cười. Không. Không những người như ta thậm chí không thể so sánh với những sinh vật cao quý như cậu. Một cái bóng thần thánh thực sự. Ai có thể ngờ rằng ngay cả sau cái chết của xạ đạo gột, những cái bóng của ngài vẫn tiếp tục lang thang trên thế giới. Ôi trời, ôi trời. Thật đáng kinh. Sùn Nhị nheo mắt và im lặng một lúc. Sau đó, cậu nói một cách đảm đạm, ngươi là ở hữu dịch của The Mài Nạ, 9 người. Bây giờ, cậu đã tin chắc rằng bộ xương đang nói đó, chính xác là người mà cậu đã cho là như vậy. Đó là sinh vật bí ẩn mà Nephis đã lấy từ một cái cây thần bí trong nhì tật mạ giờ để dẹp, sa mạc các ngộng, để sử dụng làm người dẫn đường. Nhưng làm thế nào mà hắn ta lại kết thúc ở xạ đảo rộn? Theo Nephis, cô đã chia tay với ở hữu dịch ở vùng rìa ngoài của ấn đời hơn, thế giới ngầm. Hộp sọ trắng nhìn chằm chằm vào Sùn Nhị một cách vô cảm một lúc, sau đó nói đều đều, hả? Vậy là cậu biết ta? Sùn Nhị nán lại một lúc, cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Bộ xương đã không làm hại Nephis nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ không hoặc không có khả năng làm hại Sùn Nhị. Xét cho cùng, không phải ai cũng có thể chịu đựng hàng ngàn năm sinh sống kỳ lạ, bị đóng đinh vào một cái cây trong một địa ngục theo đúng nghĩa đen. không thể hiểu được làm thế nào mà ở ưu tịt có thể tồn tại ngay từ đầu. Nhưng trước hết, hạ thấp ánh mắt, Sunny nhìn cung thủ đang yếu ớt vật lộn, sau đó chuyển ánh mắt trở lại bộ xương tàn tạ. Ngươi nói rằng ngươi sẽ không giết thứ này. Tại sao? Ở ưu tịt của Then Mải Na cười khúc khích. Ồ, đó chỉ là một lời khuyên thân thiện, từ một nô lệ này sang một nô lệ khác. Hãy suy nghĩ về điều đó, cậu bé cô ta đã săn lùng những cái bóng trong hàng ngàn năm ở đây, trong gói của xạ đạo gốt, thay vì lặng lẽ khuất phục trước cái chết. Một tinh thần bất khuất như vậy. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu giết cô ta, và thay vào đó, cái bóng của cô ta đi vào sầu oxy của cậu. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã không nghĩ đến điều đó. Chắc chắn có một số sự thật trong lời nói của bộ xương. Theo mọi cách, một khi một cái bóng du hành đến xa đảo rộn, nó phải bình yên khuất phục trước ý chí thần thánh của người tạo ra nó và bị tiêu diệt, biến thành tinh chất linh hồn thuần khiết, giống như những cái bóng của những người lính ở họa kệ nẹt mà cậu đã thấy. Ngay cả cái bóng của cô nệm nạ tỷ họn, mặc dù dường như vẫn giữ được một số quyền lực của nó, cũng chỉ đơn giản tuân theo quy luật của xa đảo rộn và cố gắng thực hiện cuộc hành hương đến trung tâm của nó, tan biến thành tinh chất trong quá trình này. Tuy nhiên, cung thủ bí ẩn lại khác. Không chỉ có cô ta dường như đã bất chấp lẽ tự nhiên bằng cách lang thang trong xa đảo rộn tùy thích, mà cô ta còn từ chối bị tiêu diệt, sống sót hàng ngàn năm bằng cách giết những cái bóng khác. Sunny từ lâu đã nghi ngờ rằng xà oxy, biển linh hồn của cậu giống như một phiên bản thu nhỏ mới hình thành của xa đảo rộn. Nếu vậy, các quy luật chi phối nó sẽ yếu hơn nhiều và dễ dàng bất chấp hơn nhiều so với các quy luật tàn nhẫn chi phối rộn mobit coi chết. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu giết chết cung thủ bí ẩn? Chẳng phải cậu sẽ chỉ mời một kẻ giết người hàng loạt vào linh hồn mình sao? Cậu dùng mình. Nhận thấy phản ứng của cậu, bộ xương tàn tạ bật ra một tiếng cười. Ta thấy cậu đã nhận ra sự nguy hiểm. Cô ta đã trở nên khá hoang dã, phải không? Thật đáng tiếc, ôi trời, ôi trời. Con người thì dũng cảm và chính trực, nhưng cái bóng lại độc ác và hung tợn. Sunny nhìn chằm chằm vào hộp sọ trắng với vẻ cao có. Ngươi nói như thể ngươi biết cô ta. Ruzit im lặng một lúc, sau đó cười. Tại sao không? Tất nhiên rồi. Xét cho cùng, cô ta là một trong Then Mải Na. Chương 2123, Ruzit tìm đến cái chết. Chương 2123, Ruzit tìm đến cái chết, một trong Then Mải Na. Sunny suy nghĩ về những lời này trong vài giây, một nụ cười cao có hằn sâu trên khuôn mặt bầm dập của cậu. Hiện thân thứ bảy chỉ nhướng mày, giữ thái độ thản nhiên. Cậu đã bắt gặp những dấu vết do Then Mải Na bí ẩn để lại một vài lần trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, cậu không biết các thành viên của nhóm mơ hồ này là ai cũng như mục đích của họ là gì. Tất cả những gì cậu biết là họ dường như đã để lại những vết sẹo sâu trong lịch sử của giờ giam rộn, có ngộng. Ô rồ của Then Mải Na, kẻ thù của Phờ Ợt Ni Tật Mã Giờ, ác mộng đầu tiên của cậu. Ở ưu dịch của Then Mải Na, người dẫn đường đã dẫn nẹ phịt đến sỉ cột Ni Tật Mã Giờ, ác mộng thứ hai của cô. Và á lệ tờ của Then Mải Na, Phờ Ợt Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, nguồn gốc của đệ phải Emen, sự ô uế mà sự hủy diệt của nó đã kết thúc lần thứ ba của họ. Và bây giờ, đây là người thứ tư. Ít nhất là cái bóng của người thứ tư. Sunny nhìn chằm chằm vào cung thủ đang choáng váng, sau đó quay sang nghiên cứu kỹ hộp sọ trắng trước khi lên tiếng. Và chính xác thì Then Mải Na là ai? Một vài hạt ánh sáng thoát ra khỏi hốc mắt trống rỗng của hộp sọ trước khi nó trả lời với một giọng điệu trung tính. Xét cho cùng, có vẻ như cậu không biết ta. Sunny mỉm cười u ám. Tuy nhiên, ta biết rằng ngươi đang né tránh câu trả lời. Ruzit thở dài. Nếu câu chuyện của chúng ta đã bị lãng quên, thì hãy để nó như vậy. Dù sao thì đó cũng không phải là điều đáng tự hào và tất cả chúng ta đều đã chết, hy vọng là vậy. Hắn ta có vẻ miễn cưỡng chia sẻ. Sunny cân nhắc những lời tiếp theo của mình trong vài giây. Cậu muốn biết những bí mật của Then Mải Na một cách tuyệt vọng, nhưng đồng thời, cậu cũng cảnh giác với bộ xương bất động. Có lẽ tốt nhất là không nên chọc tức sinh vật kỳ lạ, đặc biệt là trong tình trạng hiện tại của cậu. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Cuối cùng Sunny lên tiếng, tuy nhiên, ngươi có vẻ không giống tử vong lắm. Và ngươi ở đây làm thế nào mà ngươi lại kết thúc ở xạ đảo rộn, coi bóng tối? Ngươi không phải là một cái bóng. Nephis đã để ở Ruzit ở Underworld, thế giới ngầm, vậy bộ xương nói nhiều này đang làm gì ở đây? Bộ xương tàn tạc cười. Làm thế nào ta lại kết thúc ở đây, thật vậy sao? Đơn giản thôi, thật sự ta đã đi bộ đến đây. Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm vào hộp sọ trắng, không vui. Ở Ruzit thở dài. Sao? Ta thực sự đã làm vậy. Trước đây rất khó để đến được xa đảo rộn, coi bóng tối, nhưng bây giờ nó không có chủ và tất cả các cõi dường như đã hợp nhất với nhau, việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác dễ dàng hơn. Robotit, có chết, luôn chia sẻ một kết nối với Underworld, thế giới ngầm, nơi đóng vai trò là ranh giới giữa vùng đất của người sống và vùng đất của người chết. Bây giờ, nó chỉ đơn giản nằm bên dưới nó. Nếu ngươi nhảy xuống Abyss, vực thẳm, ngươi sẽ rơi vào xa đảo rộn, coi bóng tối, đó là những gì ta đã làm. Đôi mắt của Sunny nheo lại một chút, và cậu không thể không ngước nhìn lên. Từ từ, cậu nhận ra rằng bầu trời đen không sao phía trên cậu hoàn toàn không phải là bầu trời. Trên thực tế cậu đang ở sâu dưới lòng đất, thậm chí còn sâu hơn cả Underworld, thế giới ngầm, nằm bên dưới hồ Lào Moonpen, dãy núi rỗng. Tuy nhiên, xa đảo rộn, coi bóng tối, rất rộng lớn. Vì vậy, có vẻ như có cả một thế giới ngầm bên dưới bề mặt đã biết của giờ rằm rộn, coi ngộng, trải dài từ Fort Gotten Sò đến ai biết được ở đâu. Cậu sẽ chỉ phát hiện ra nếu cậu vượt qua toàn bộ rộn mốc ít, coi chết, và tìm thấy một con đường lên bề mặt ở phía bên kia, nếu nó tồn tại. Có tồn tại những lối vào khác vào xa đảo rộn, coi bóng tối, không. Cậu đột nhiên bị mê hoặc bởi câu hỏi. Nếu chúng tồn tại, Vậy thì có thể một cái được ẩn giấu trong các hang động bên dưới Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, nơi biển đen đã từng tìm nơi ẩn náu khỏi mặt trời tàn nhẫn. Một cái khác có thể được ẩn giấu trong vực thẳm trống rỗng bên dưới trẻ nẻ tại lẹt, quần đảo xích. Vấn đề này không thực sự quan trọng, nhưng với tư cách là một nhà thám hiểm, Sunny không thể không bị mê hoặc bởi bí ẩn. Sự hiện diện của những sinh vật bóng tối cũng có thể được giải thích bằng sự gần gũi với Underworld, thế giới ngầm. Điều đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu có những vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Ví dụ, động cơ của bộ xương bí ẩn. Liếc nhìn hộp sọ vô cảm, Sunny cau mày. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại đến đây? Sa Đào Dồn, coi bóng tối, không hẳn là một nơi hiếu khách. Trên thực tế, lời hứa của nó là một trong những cái chết và sự hủy diệt. Aruzi của Thiên Mại Na cười khúc khích. Thật là một mô tả chính xác. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao ta muốn đến đây. Cậu dường như đã được Sa Đào gột bát phước, cậu bé, nhưng ngược lại, ta đã bị ngài nguyền rủa. Ta, Azad, Canuck và một vài người khác. Ôi trời, ôi trời. Thật là một lũ khốn khổ đáng thương. Chúng ta đã bị trục xuất khỏi cái chết, và vì vậy, chúng ta không thể chết. Hắn ta im lặng một lúc, rồi nói thêm, tuy nhiên, Sa Đào gột đã biến mất. Vì vậy, ta đã tự mình thực hiện cuộc hành trình và đến rồi Mokit, coi chết, để bị tiêu diệt. À, nhưng phải mất một lúc. Thật kẻ nhạt. Ngay khi hắn ta nói điều đó, một đốm sáng khác bay vào không trùng từ bên trong những bộ xương trắng, chứng minh rằng Sa Đào Dồn, coi bóng tối, thực sự đang từ từ hủy diệt, ngay cả ở vụ dịch hoặc bất cứ thứ gì. Sunny im lặng một lúc, sửng sốt. Cái bóng của cung thủ vật lộn yếu ớt bên dưới cậu, nhưng cậu không chú ý đến nó. Cái quái gì thế này? Bị nguyền rủa bởi Sa Đào Gột. Không thể chết. Đó là loại nguyền rủa gì vậy? Tại sao Sunny lại bị ám ảnh bởi một bóng ma đáng ghét khi cậu bị nguyền rủa, nhưng ở vụ dịch lại có thể bất tử? Công lý ở đâu? Cậu thở dài đầy phẫn nộ. Có vẻ như gã này đã không nói dối khi nói rằng hắn ta đã chọc giận các vị thần. Nephis đã nói gì nhỉ? Rằng ở hữu dịch tuyên bố đã cắt cổ họng của một vị thần. Các vị thần có cổ họng không? Sunny do dự một lúc, sau đó hỏi một cách đảm đạm, ngươi nói rằng nếu ta giết cái bóng này, nó sẽ đi vào sầu si của ta, giống như nó đã đi vào Sa Đào Dồn, coi bóng tối. Vậy thì, Sa Đào Dồn, coi bóng tối, có phải là những gì còn lại của sầu si của Sa Đào không? Hôm sọ nhìn cậu một cách hoài nghi. Hả? Ở hữu dịch dừng lại một lúc, sau đó nói với một giọng điệu hòa nhã. Các vị thần không giống chúng ta, cậu bé. Họ không thực sự có cơ thể, linh hồn và sợi oxy tất cả đều giống nhau. Vì vậy, không, chúng ta không ở trong sợi oxy của Sa Đào Gột. Hộp sọ trắng cười khúc khích. Thay vào đó, chúng ta đơn giản ở bên trong Sa Đào Gột. Sa Đào Dồn, coi bóng tối, là xác chết của ngài ấy. Chương 2124, đạn trợ rủ cơ sở những câu hỏi nguy hiểm. Chương 2124, đạn trợ rủ cơ sở những câu hỏi nguy hiểm. Sùn Nhị mất một lúc để hiểu sự thật đáng kinh ngạc mà ở Uzi đã tiết lộ cho cậu một cách thực tế. Đó là một điều khó tin. Không, thật vậy. Mình đang ở bên trong xác chết của Sa Đào Gột. Sa Đào Dồn, coi bóng tối, toàn bộ là cơ thể thiêng liêng của một vị thần. Điều đó có nghĩa là tất cả các vị vị nệ dồn, coi thần thánh, khắc, như gọt giả bờ, mộ thần, và sờ tòm si, biển báo, cũng vậy. Và thế giới thức tỉnh, cũng vậy. Xét cho cùng, các vị thần rất rộng lớn. Dường như đủ rộng lớn để bao trùm toàn bộ thế giới bên trong họ. Nhưng các vị thần cũng đã chết. Giờ giảm đồn, coi mộng, coi của Phột Gọt Tèn Bốt, vị thần bị lãng quên, đang từ từ tiêu thụ tất cả phần còn lại. Vậy có phải điều đó có nghĩa là Phuột Gọt Kẻn Gột, vị thần bị lãng quên, đang ăn xác của anh chị em của ngài không? So điệt ít mìn thật Phuột Gọt Kẻn Gột và phi ạt tỉnh nhon the cọp xe xóp hịt sạch lì nhờ. Thật là bệnh hoạn. Tất cả điều đó có nghĩa là gì? Ừ, không phải là mình đã không nghi ngờ tới điều gì đó như vậy. Trên thực tế, Sunny và Nephis đã thảo luận về một lý thuyết tương tự trong quá khứ. Đó là trong cuộc trò chuyện về bộ xương khổng lồ ở Gọt Giả Bơ, mộ thần, và liệu nó có thực sự thuộc về một vị thần hay không. Nephis cho rằng nó quá nhỏ bé để trở thành một vị thần, đó là một điều buồn cười khi nói về một xác chết có kích thước bằng một lục địa. Nhưng bây giờ, điều đó không còn buồn cười nữa. Trên thực tế, Sunny thậm chí không bất đồng với Nephis. Nếu có bất cứ điều gì, cậu đã bị cám dỗ để đồng ý xét cho cùng. Cậu đã ở trong tâm bóp Azien, lăng mộ của Azien, được xây dựng từ hài cốt của một Unoli Titan, Titan bất kính. Gần Ziber, dòng sông vĩ đại, giống như sầu si của nó, và nếu linh hồn của một Unoli Titan, Titan bất kính, có thể bao trùm toàn bộ một cõi, vậy thì một vị thần thực sự thì sao? Tuy nhiên, nghi ngờ và biết là hai việc khác nhau. Đặc biệt là ở đây, trong bóng tối hoang vắng của Sa Đào Dồn, coi bóng tối. Sunny đấu tranh với mong muốn nuốt nước bọt, miệng cậu khô khốc. Cậu nán lại một vài giây dài, sau đó hỏi một cách khẳng khàn, nếu đây là xác chết của Sa Đào Gột, vậy thì thứ gì đã giết hắn ta? Đó là bí mật lớn nhất trong tất cả. Đó là điều mà Sunny thực sự muốn biết, thứ gì đã giết chết các vị thần. Thứ gì đã giết chết các quỷ. Đúng rồi, cuộc chiến diệt vong đã kết thúc như thế nào, và làm thế nào mà ý chí của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, thoát khỏi vòi hư không, từ từ biến tất cả sự tồn tại thành cơn ác mộng của hắn. Nghe câu hỏi của cậu, Aruzi cười khúc khích. Thứ gì đã giết chết ít, cái chết. Ôi trời, ôi trời. Ước gì ta biết. Đáng buồn hay, vào thời điểm các vị thần diệt vong, ta đã bị đóng đinh vào cái cây chết đó. Tâm nhìn từ đó không được tốt lắm. Sunny nhìn hắn một cách cảm đạm. Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ rằng bộ xương hoàn toàn trung thực. Tuy nhiên, hộp sọ trắng không phản bội bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng, Aruzi đã cho cậu một manh mối. Tuy nhiên, ta nghi ngờ đó là đại ẻ mẩn, các ác ủy. Và cuối tất cả, chúng đã thua cuộc chiến khá thảm hại. Nếu không, ta ta đã không bị bắt bởi các chiến binh của Divinus, đội quân thần thánh, phải không? Hắn ta cười. Sunni đã suy ra hai điều từ câu nói đó. Thứ nhất, ít nhất một trong phe nói nạ ở Uzi đã tham gia vào đúng ổ cuộc chiến diệt vong dưới ngọn cờ của đệ mòn Ami, quân đoàn ác quỷ. Thứ hai rằng các ác quỷ dường như đã thua cuộc chiến, hoặc ít nhất là đã gần thua vào gần cuối. Đó là mẫu thông tin thực sự đầu tiên về đồ mộ mà cậu nhận được. Sunni mỉm cười u ám. Ngươi có chắc rằng ngươi không phải là người đã giết xạ đảo vừa không? Ta đã nghe nói rằng ngươi đã từng khoe khoang về việc cắt cổ họng của một vị thần. Uzi bật cười sau khi nghe điều đó. Ồ vậy là cậu đã gặp cô gái đáng ghê tởm đó, có vẻ là vậy. Tốt, tốt. Ta rất vui vì cô ta đã sống sót, dù có phải là nẹ phi lìm hay không. Hắn ta dừng lại một lúc, rồi cười khúc khích. Phải, ta thực sự đã nói với cô ta rằng ta đã cắt cổ họng của một vị thần một lần. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ nói rằng điều đó đã giết chết vị thần. Loại thần nào sẽ chết vì một chuyện vặt vãnh như vậy? Sunni nhăn mặt vì lượng thông tin vô nghĩa mà cậu đã phải chịu đựng trong vài phút qua. Cái gì? Hắn ta có ý gì? Ta nghĩ ngươi đã nói rằng xạ đảo rộn, coi bóng tối, là xác chết của xạ đảo gốt. Cơ thể của ngài ấy khá to lớn, vậy thì xin hãy cho ta biết, làm thế nào người ta có thể cắt cổ họng của cả một gói? Bộ xương, người đã bất động suốt thời gian đó, cuối cùng cũng cử động. Uzit lắc đầu, xương cọ vào nhau một cách khó chịu. Không, nhưng cậu là loại cái bóng thần thánh gì vậy? Cậu không biết gì cả sao, cậu bé? Sunni cao có. Làm sao ta có thể biết bất cứ điều gì nếu vị thần đáng lẽ phải tạo ra ta đã chết? Uzit nhìn hắn một cách im lặng một lúc, sau đó trở lại tư thế trước đó và đứng yên một lần nữa. Một câu hỏi hay hơn sẽ là làm thế nào cậu có thể tồn tại, nhưng công bằng là công bằng. Để trả lời câu hỏi của cậu, các vị thần thực sự rất rộng lớn và không thể dò được, nhưng thỉnh thoảng họ cũng lấy những cơ thể người phàm, các hóa thân, như một số người gọi chúng. Những thứ đó dễ dàng tiếp cận hơn. Sunni chớp mắt vài lần. Những hóa thân người phàm điều đó cậu có thể hiểu được. Xét cho cùng, cậu có những hóa thân của riêng mình, ngay cả khi chúng không hoàn toàn giống nhau. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là ở Uzi dường như không biết gì về việc làm thế nào Sunni trở thành một xạ ở Laber, nô lệ bóng tối. Từ khi nhìn lại, điều đó có lý. Bộ xương hay nói có vẻ giống như một người biết quá nhiều đến mức gần như có vẻ toàn tri, nhưng một cách hợp lý, kiến thức đó chỉ bao gồm quá khứ. Nếu hắn ta thực sự đã trải qua hàng ngàn năm bị đóng đinh vào một cái cây trong nhì tật mạ dơ đê dẹp, sa mạc các ngộng, hắn ta sẽ không biết gì về những gì đã xảy ra sau những ngày cuối cùng của đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Đối với hắn ta, nhì tật mạ dơ sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, chỉ là một giáo phái bên lề mà một nhóm nhỏ tín đồ đang truyền bá bí mật trong mỏ tổ dô mở, cõi người phạm. Hắn ta sẽ không biết Sunni và nẹ phì thực sự là ai, hoặc làm thế nào họ trở thành như vậy. Sunni hơi nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi khác. Thật khó để thu thập suy nghĩ của mình vì có quá nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng điều đó có lẽ là quan trọng nhất. Ngươi là sinh vật đầu tiên từ thời cổ đại mà ta đã gặp không hoàn toàn điên rồ và bị có rủ tỉ hòn, tha hóa, nuốt chửng. Tại sao vậy? Uzit nhìn hắn với những hố đen há hốc của hốc mắt trống rỗng. Chẳng phải cậu cũng đã gặp cô gái đáng ghê tởm đó sao? Sunni chế nhạo. Điều đó khác. Cô ấy đến từ thế giới thức tỉnh, giống như ta. Bộ xương bật ra một tiếng cười. Thế giới thức tỉnh? Đó là gì? Sunni kìm nén một tiếng thở dài. Hắn ta không biết gì cả. Sau khi nán lại vài giây, Sunni cố gắng giải thích, thế giới thức tỉnh là đi vì nệ rộn, coi thần thánh, cuối cùng. Vẫn còn có người sống ở đó, không bị cọ rủ tị hòn, tha hóa. Phần còn lại của chúng, cũng như tất cả mỏ tổ rô mở, coi người phàm, đã bị giờ rằm rộn, coi ngộng, nuốt chửng, và chỉ có nhỉ tất mạ giờ cờ dệ tụ ép, sinh vật tác ngộng, sinh sống, đó là cách chúng ta gọi những kẻ tha hóa. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta cũng đang bị giờ rằm rộn, coi ngộng, nuốt chửng, từng chút một. Uzi thở dài. Ồ vậy thì cậu và người của cậu, Duong Dipo, hẳn là đang chiến đấu chống lại có dù tỉ hòn, tha hóa, bằng tất cả sức lực của mình, đoàn kết chống lại một kẻ thù chung. Thật là một tình bạn thân thiết tuyệt vời. Không có gì lạ khi một cái bóng thần thánh và một nẹ phi lìm đáng ghê tởm có thể trao đổi lời nói một cách tự do như vậy. Sunni ho khan ngượng ngùng. Thực ra hiện tại, người của ta đang có chiến tranh. Ta đã đề cập rằng đi vì nẹ rộn, cõi thần thánh, cuối cùng là rộn vót của gốt, cõi của thần chiến tranh, chưa? Uzit im lặng một lúc lâu, và rồi đột nhiên bật cười. Lần này, hắn ta cười lâu hơn bình thường. Và tiếng cười của hắn ta dường như khác với trước đây. Nó nhuốm màu bóng tối bí ẩn. Một lúc sau, hộp sọ trắng quay sang một chút để nhìn Sunni. Vô gột, thần chiến tranh. Ôi trời, thật là miệng ai. Hắn ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, cậu đã hỏi then mái nạ là ai. Ừm nói thật với cậu, đứa con của vô gột, thần chiến tranh. Giọng điệu của hắn ta trở nên lạnh lùng hơn một chút. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta ghét vô gột, thần chiến tranh, và con cái của ả ta nhất. Cơ vợ tờ mọi người có thể ghé gờ giúp Facebook. Hội độc giả chuyện nô lệ bong sợ tù, Sad ở lạ vợ Việt Nam, để có thêm nhiều thông tin ạ tác giả Z3, chào mọi người. Sad ở lạ vợ đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc. Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2025, 50 chương đầu tiên đã được xuất bản, và các chương mới sẽ được cập nhật hàng ngày. Một người bạn thành thạo tiếng Hàn, không ai khác ngoài Y Nhã Cho, đáng tin cậy của chúng ta, cũng đã cho biết rằng bản dịch rất tâm huyết và có chất lượng đáng khen ngợi, thật là tin vui. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt với tôi, bởi tôi rất yêu thích những câu chuyện của Hàn Quốc. Thực tế, bộ tiểu thuyết mạng đầu tiên mà tôi đọc chính là Mỹ Sĩ Enzeder, và nó vẫn là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi. Năm ngoái, tôi đã có cơ hội đến thăm Hàn Quốc. Ngoài việc thưởng thức tệ ốc bộ kỳ ở nằm sạn, xem chèn to bờ sạn khi đang đi tàu đến bờ sạn, và ngân nga một bài hát tại sở tiêu đi ấu kinh ốc mạ sở xin chờ, tôi cũng đã mua được bản in của Mỹ Sĩ En Dễ Đờ tại một nhà sách, dù cuốn sách bằng tiếng Hàn và tôi không biết tiếng Hàn chút nào ạ nìm hẹn. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng độc giả Hàn Quốc sẽ đón nhận xạ đờ lạ vờ một cách nồng nhiệt. Nếu bạn đang sống ở Hàn Quốc hoặc có bạn bè Hàn Quốc yêu thích tiểu thuyết mạng, hãy giới thiệu và ủng hộ tác phẩm này nhé. Chờ ở. Link tác phẩm trên cả ổng. https://tay.cả.com/connect/659092249 chương 2125, bà Bình Khe Giao To Gở Dạ Sở Mở Đường Đến Vinh Quang chương 2125, bà Bình Khe Giao To Gở Dạ Sở Mở Đường Đến Vinh Quang sùn nì không khỏi căng thẳng sau khi nghe thấy một chút lạnh lùng trong giọng điệu thân thiện, vô tư thường ngày của bộ xương. Vào lúc đó, cậu nhận ra sự bấp bênh trong vị trí của mình với sự rõ ràng đến đau đớn. Cậu đang ở đây, trong bóng tối của xa đảo rộn, coi bóng tối, bị đánh đập và bầm dập nói chuyện với một trong then mãi nạ trong khi đè cái bóng của một người khác xuống. Chắc chắn, cung thủ hầu như không còn ý thức và dường như không còn ở trong trạng thái có thể tiếp tục trận chiến, nhưng mặt khác, kẻ thù an toàn duy nhất là kẻ đã chết. Cậu không biết ở ụ thịt của then mãi nạ sở hữu loại sức mạnh gì, nhưng bọn hắn hẳn phải khá thần bí để bộ xương lang thang có thể vượt qua ẩn đời thế giới ngầm và đến được xa đảo rộn, coi bóng tối, ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn. Thật đáng báo động khi biết rằng Then Mãi Nạ bí ẩn có một số loại thù hận với gột đẹp offline, nữ thần sự sống, và những người theo bà ta. Sunny cẩn thận lựa chọn những lời tiếp theo của mình. Ồ, thật sao? Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Làm thế nào mà ổ rổ của Then Mãi Nạ lại là một chiến binh hoàng gia? Chẳng phải em ải, đế chế, được cai trị bởi giáo phái của Ogot, thần chiến tranh, sao? Thành thật mà nói, cậu không hoàn toàn rõ em ải, đế chế, là gì và ai cai trị nó. Tuy nhiên, trong tờ ớt nỉ tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên của cậu, có vẻ như cả binh lính và người dân của nó đều tôn thờ Ogot, thần chiến tranh, đến mức họ đi khắp nơi đốt phá các ngôi đền của xã Dagot, thần bóng tối. Sau đó, cậu cũng đã học được từng chút một về lịch sử cổ đại, một số chỉ ra rằng đế chế hiếu chiến đã thực hiện một cuộc chinh phạt không thể ngăn cản trong buổi hoàng hôn của Golden Age, thời đại hoàng kim, ngay trước cuộc chiến cuối cùng. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi biết rằng Hẹ Rồ, anh hùng, ổ rồ của The Nói Nạ, đã bí mật nuôi dưỡng một mối hận thù sâu sắc với Ogot, thần chiến tranh. Nghe những lời của cậu, Eruzit chỉ cười khúc khích, dường như tràn đầy vui vẻ. Ogot, một chiến binh hoàng gia. Thì sao? Chúng ta cũng từng là một nô lệ hoàng gia. Tại sao? Có cách nào tốt hơn để phá hủy một đế chế từ bên trong không? Sunny ho khan. Cậu, hơn ai hết, không thể tranh cãi với điều đó. Xét cho cùng, đó chính xác là những gì họ đang làm, Sunny, Nephis và Kasi. Họ đang làm việc để phá hoại vương quốc của một người thừa kế của Ogot, thần chiến tranh, bằng cách chiến đấu dưới ngọn cờ của hắn ta. Ừm được rồi. Công bằng. Ta sẽ cho ngươi điều đó. Vậy là Then Mãi Nạ đã quyết tâm tiêu diệt đế chế. Và ố rổ chỉ giả vờ là một chiến binh hoàng gia trung thành. Không có gì lạ khi hắn ta có vẻ khác biệt so với những kẻ buôn nô lệ còn lại. Đó là một thông tin hấp dẫn. Tuy nhiên, trong thờ ợt nỉ tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên của Sunny, Ozo chỉ là một kiếm sĩ ở hỏa cây nẹt, thất tỉnh, và là một người dường như vẫn chưa giải phóng được khía cạnh của mình. Vì vậy, Then Mãi Nạ hẳn đã không mạnh mẽ đến thế vào thời điểm đó. Làm thế nào mà chín người lại hy vọng phá hủy một đế chế được hưởng ân huệ của một vị thần? Cậu muốn biết thêm. Vậy, chỉ có chín người các ngươi chống lại toàn bộ đế chế. Ở ưu thị chế nào? Câu hỏi, cậu có quá nhiều câu hỏi. Cậu bé. Dù sao thì tại sao cậu lại quan tâm đến quá khứ cổ đại như vậy? Sunny mỉm cười u ám, tự đủ phải lịch sự và lấy lòng bộ xương bí ẩn. Tôi chủ yếu là hai lý do. Hãy tử tế, hãy lịch sự. Ngươi cần phải lấy lòng hắn ta. Miệng cậu tự động di chuyển, bởi vì chúng ta vẫn đang phải trả giá cho những tội lỗi mà các ngươi, những tên khốn kiếp độc ác đã gây ra trong quá khứ cổ đại đó. Nếu các ngươi, những kẻ ngu ngốc không thể, đáng ghê tởm đã không đi và phá vỡ thế giới chết tiệt đó, thì ta đã không tuyệt vọng học cách sửa chữa nó, đúng không? Eruzit chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng với hốc mắt trống rỗng. Hắn ta có vẻ không quá khó chịu, nhưng Sunny hít một hơi thật sâu và nín thở, cố gắng kìm nén cơn giận dữ thiêu đốt của mình. Trong khi đó, hiện thân thứ bảy lên tiếng với một giọng điệu trung lập hơn. Ừm, và đúng vậy, ngươi có thể không biết điều đó, nhưng nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp đã hoành hành trong hàng ngàn năm. Ngày nay, nó ít nhiều là vị thần duy nhất tồn tại. Trong khi đó, giờ giam nổm, có ngộng đang nở rộ với thứ mà chúng ta gọi là nỉ tật mạ dở xin, hạt giống ác mộng. Và nếu ngươi đi vào một trong số chúng, Sở Kẹo sẽ cho ngươi một thử thách đặc biệt. Thử thách đó có dạng một sự kiện từ quá khứ cổ đại, vì vậy biết nhiều hơn về quá khứ sẽ giúp sống sót ở đó dễ dàng hơn. Cậu ta dừng lại, sau đó nói thêm, rõ ràng, nỉ tất mạ dẹt, những cơn ác mộng, khá nguy hiểm. Vì vậy, một người đương nhiên sẽ không có lý do gì để đi vào một trong số chúng, ngoại trừ việc nếu một xịt, hạt giống, đang nở rộ bị bỏ mặc, nó sẽ tiếp tục lây nhiễm thế giới bằng cỏ rủ tỉ hòn, tha hóa. Ít nhất là đại loại như vậy. Lần đầu tiên, ở Uzi có vẻ hơi ngạc nhiên. Lời nguyên nhỏ bé của Heber S. Lịch Lê Sở Kẹo. Vậy mà nó đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Hà thật đáng ngạc nhiên. Không có gì lạ khi cô gái đáng ghê tởm đó bốc mùi ác quỷ, đã ẹ mẩn. Mắt Sunny co giật. Lời nguyên nhỏ bé, Lịch Lệ Sợ Kẹo. Cậu hít một hơi thật sâu khắc và buộc cơ thể ban đầu của mình phải lên tiếng. Vậy thì sao? Ngươi sẽ ngược đái ta một cách vô cớ chỉ vì nơi ta đến sao? Để ta nói cho ngươi biết điều này, ở Uzi. Cậu nhìn bộ xương một cách đảm đạm. Trở nên nhỏ mọn không phù hợp với một quý ông. sự hằn học là một điều gớm biết, một vết nhơ trong tính cách của một người, và là một trở ngại trên con đường đức hạnh. Một người giác ngộ phải biết cách buông bỏ hận thù và đón nhận sự tha thứ. Khoan dung và từ bi mở đường đến vinh quang. Tất nhiên, Sunni không phải là một quý ông, không có hứng thú gì với việc trở nên đức hạnh, coi các giá trị giác ngộ đồng nghĩa với sự ngu ngốc và thích tránh xa vinh quang càng xa càng tốt, kẻo cậu mắc phải nó. Nhưng bộ xương cổ xưa không cần phải biết điều đó. Arudit im lặng một lúc, sau đó thở dài. Ôi trời thật hùng hồn. Đừng lo lắng, cậu bé. Ta sẽ không hành động dựa trên sự ác cảm của mình đối với loại người của cậu, dù sao thì tất cả đều đã ở trong quá khứ cổ đại. Hãy để quá khứ ngủ yên. Ta chỉ đang suy ngẫm về việc niệm mai làm sao, rằng sau hàng ngàn năm, những người duy nhất còn lại là con cái của Hogot, thần chiến tranh. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Sunni nhếch mép cười. Ừ, ta sẽ có thể tưởng tượng nếu ngươi giải thích mọi thứ đúng cách. Bộ xương nhìn hắn một cách im lặng một lúc. Sau đó, Arudit cười khúc khích. A, nhưng cậu đã bày tỏ nhu cầu về kiến thức của mình một cách tuyệt vọng như thế nào? Vậy tại sao ta phải chia sẻ kiến thức của mình miễn phí? Chương 2126, Sở Tỷ Dịch Pop Dễ Xỉ Đợ Dọ Xỉ Tỷ Tinh Thần Có Đi Có Lại. Chương 2126, Sở Tỷ Dịch Pop Dễ Xỉ Đợ Dọ Xỉ Tỷ Tinh Thần Có Đi Có Lại. Nghe những lời đó, Sunni sử sốt. Cái cảm giác quen thuộc này là gì? A, mình biết rồi. Tất nhiên rồi. Đó là cảm giác bị lừa đảo. Cao mày, cậu nghiên cứu chiếc đầu lâu vô cảm trong vài giây. Bộ xương không cử động, và nếu Sunni không biết rõ hơn, cậu sẽ cho rằng đó là một cái xác hoàn toàn bình thường. Điều duy nhất phản bội bản chất bất thường của Arudit là một đốm sáng hiếm hoi thỉnh thoảng bay ra khỏi đống xương trắng. Những hạt tinh chất tương tự cũng bốc lên từ cả hai hiện thân của Sunni, nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang chạy đua với thời gian. Tên của nó. Vì vậy, Sunni phải mặc cả với một cái xác vô liêm sỉ giữa rổ móc ít, có chết, và tệ nhất là, cái xác nắm giữ tất cả lợi thế. Cậu nhăn mặt. Chẳng phải ngươi là người đã lên tiếng với ta trước sao? Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì, có vẻ như nhu cầu của ngươi lớn hơn của ta. Arudit cười khúc khích. Đó không phải là vì ta muốn nói chuyện, chỉ vì lòng tốt của trái tim ta. Cha, ta không thực sự có một trái tim, nhưng ngươi hiểu ý ta rồi đấy. Ta chỉ đơn giản muốn cứu một cậu bé ngây thơ khỏi mắc phải một sai lầm khủng khiếp. Bởi vì ta tốt bụng và hào phóng. Sunni nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ồ, thật sao? Thay vào đó, ngươi có chắc rằng ngươi không muốn cứu cái bóng này ở đây? Xét cho cùng, ngươi đã im lặng cho đến khi ta chuẩn bị giết một trong then mái nạ của các ngươi. Thật là một sự trùng hợp. Chiếc đầu lâu trắng chế nhạo. Một trong then mái nạ của chúng ta. Ôi trời. Cậu hẳn đã nhầm lẫn rồi, cậu bé. Cô ta không phải là một trong then mái nạ, cô ta chỉ đơn thuần là cái bóng của một trong then mái nạ. Một cái bóng hoang dã và vô thức, điều đó một sự xúc phạm đến ký ức về người đồng đội thân yêu của ta, thực sự, sự tồn tại của nó xúc phạm và làm ta buồn phiền rất nhiều. A, than ôi. Giá như cậu đủ mạnh để chịu đựng hậu quả của việc tiêu diệt cô ta. Sunni cao có vẻ như ngươi là một người có lòng chính trực tuyệt vời ở Uzit, và chẳng phải ngươi vừa đề cập đến lòng tốt và sự hào phóng của mình sao? Thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng khen ngợi. Không có gì lạ khi ngươi đã giúp nẹ phi lì một cách vị tha như vậy. Một người vị tha, tốt bụng và hào phóng như ngươi sẽ không lợi dụng một cậu bé ngây thơ và cố gắng lừa đảo cậu ta, phải không? Arudit bật ra một tiếng cười. Cô gái đáng ghê tởm đó sao? Tất nhiên, ta đã giúp cô ta, nhưng đó chỉ là tinh thần có đi có lại. Xét cho cùng, cô ta đã đưa ta ra khỏi cái cây chết tiệt đó, vì vậy ta có nghĩa vụ phải đáp lại ân huệ. Tuy nhiên, cậu đã làm gì cho ta? Không có gì chắc chắn, phải có một ân huệ được thực hiện để ta đáp lại. Sunni nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó thở dài thất vọng. Không phải lúc nào cậu cũng thấy mình ở thế yếu trong một cuộc chiến ngôn từ. Cậu thường là người trơ tráo nhất trong phòng, và việc gặp phải một kẻ vô lại thậm chí còn lớn hơn là một điều hiếm khi xảy ra. Thật vô liêm sỉ. Sunni nhìn ở Arudit với vẻ phẫn nộ, nán lại một lúc, sau đó nói một cách đảm đạm, vậy ngươi muốn gì? Bộ xương bí ẩn vẫn im lặng. Cuối cùng, hắn ta lên tiếng, tại sao? Rất đơn giản. Cậu là một xạ ở lạp ở, nô lệ bóng tối, phải không? Một người sử dụng sức mạnh của ít, cái chết. Vì vậy, ta muốn cậu giết ta. Sunni chớp mắt vài lần. Hả? Hiện thân thứ bảy hơi nghiêng đầu. Mắt cậu nheo lại. Đợi đã, chẳng phải điều đó sẽ phản tác dụng sao? Người chết không kể chuyện. Ai sẽ trả lời câu hỏi của ta nếu ta giết ngươi? Arudit bật ra một tiếng cười ngắn. Ừm, tất nhiên là ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu trước khi cậu giết ta. Hãy nhìn ta bây giờ, ta đang nghỉ ngơi ở đây trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi bị tiêu diệt. Phải mất mãi mãi, forever. Tuy nhiên, nếu cậu có thể đẩy nhanh quá trình, ta chắc chắn sẽ dành cho cậu một chút thời gian. Sunni suy nghĩ về những lời của hắn ta. Arudit chắc chắn đã nói dối về rất nhiều điều, hoặc ít nhất là không nói cho cậu biết mọi thứ. Bộ xương bí ẩn đã có phương tiện để phá vỡ ý chí của xạ đảo gột, thần bóng tối, và bị tiêu diệt. Ví dụ, hắn ta có thể đã đầu hàng trước màn xương của Underworld, thế giới ngầm, và đơn giản trở thành hư không. Hắn ta cũng có thể chờ đợi và từ từ bị xạ đảo rộn, coi bóng tối, tiêu diệt. Nhưng có lẽ cái chết và sự hủy diệt không giống nhau. Và có lẽ Arudit đang tìm kiếm một cái chết thực sự, điều mà chỉ có Sunni mới có thể ban cho hắn ta. Cuối cùng, Sunni gật đầu. Được rồi, ta sẽ giết ngươi. Vậy hãy bắt đầu nói đi. Bộ xương bật ra một tiếng cười khác, tiếng cười này nghe có vẻ hơi tiếc nuối. Ta ước gì mọi chuyện đơn giản như vậy, cậu bé. Đáng buồn hay, cậu vẫn chưa đủ mạnh để giết ta. Vì vậy, hãy quay lại sau khi cậu trở thành sủ cờ dìm, tối thượng, tốt hơn là xà cờ rẻ, thiêng liêng. ta sẽ không đi đâu cả, vì vậy cậu sẽ có thể tìm thấy ta ngay tại đây. Cuối cùng, biểu hiện của Sunny cũng nứt vỡ, trở thành sủi cả dìm, tối thượng. Ngươi nghĩ rằng ta đã không cố gắng sao? Làm thế quái nào ta có thể trở thành sủi cả dìm, tối thượng? Được, đống xương vô dụng nhà ngươi. Arutit nhìn hắn với vẻ thích thú, đó là một kỳ tích, khi xét đến việc hộp sọ trắng không có phương tiện để biểu lộ bất cứ điều gì. Cuối cùng, hắn ta nói, vấn đề lớn là gì? Ta đã xem cậu giết chết cái bóng xà cờ rẻ, thiêng liêng, kỳ lạ đó trước đây. Từ những gì ta đã thấy, cậu đã đi được gần hết chặng đường, cậu có ý chí, và cậu thậm chí còn biết cách sử dụng nó. Đó là phần khó nhất. Hơn thế nữa, độ mạnh, lãnh địa, mới hình thành của cậu đã hoàn toàn định hình, và sức nặng của nó thật đáng kinh ngạc. Ta có cần đề cập đến việc kết nối sâu sắc của cậu với nguyên tố nguồn gốc của mình không? Cậu bé ta chưa bao giờ thấy ai sẵn sàng trở thành sủi cả dìm, tối thượng, như cậu. Điều duy nhất cậu cần là thực hiện bước cuối cùng. Sunny chớp mắt, đột nhiên mất hết hơi thở. Những gì ở Hữu Tịt nói khi ngẫm lại, nó nghe có vẻ đúng. Cậu thực sự đã có những bước tiến lớn trên con đường trở thành sủi cả dìm, tối thượng, gần đây. Nghe rằng cậu cũng sở hữu một bộ mạnh, lãnh địa, mới hình thành có một chút ngạc nhiên, nhưng ngoài điều đó ra, bộ xương bí ẩn đã đúng. Sunny đã đạt đến bờ vực của sủi cả dìm tối thượng, mà không hề nhận ra. Bước đầu tiên và quan trọng nhất có lẽ chính là hành động quyết định trở lại vòng tay của nền văn minh và chịu trách nhiệm về tương lai, áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Xét cho cùng, đó là ý nghĩa của một số vệ dịch, bá chủ, một người vốn nắm thế giới theo ý chí của họ, do đó tuyên bố quyền lực đối với nó. Sau đó, đó là một loạt các bước nhỏ hơn. Tuyên bố một xì ơ nẹo, pháo đài, thiết lập sự cai trị của mình trên một vùng đất rộng lớn của gọn giả bờ, mộ thần. Giết và khuất phục những gờ dịch nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, rèn rũa bạ tổ ác, chiến kỹ, siêu việt của mình. Gia nhập sở vật Ami, quân đoàn kiếm, và quan sát King of Summer, vua kiếm, để học hỏi từ tấm gương của ông ta, đặc biệt là trong trận chiến của Ảm Hiệu với cô nệm nạ thì hòn. Quan sát dần và học hỏi từ sự thức tỉnh tự nhiên của cô ấy. Bước quan trọng nhất, đáng ngạc nhiên thay có liên quan đến việc cải thiện khả năng dạy của cậu. Chính việc rèn bẩn xìm, lời chúc phúc, đã thực sự mở rộng tầm mắt và mở rộng tầm nhìn của cậu, dạy cậu cách sử dụng ý chí của mình. Cũng có những bài học và thành tựu quan trọng khác. Vô số bài học, thực sự. Netflix có cách riêng để đạt tới sủ tờ Gmasi, tối thượng, trong khi sủ nỉ có cách của mình. Cậu đã gần như sẵn sàng. Tất cả những gì cậu còn thiếu, thực sự, là một bước cuối cùng. Một chất xúc tác sẽ đốt cháy tất cả những thành tựu trước đây của cậu, hợp nhất chúng thành một ngai vàng. Nhưng Sunny không biết chất xúc tác đó là gì. Cậu do dự một lúc trước khi hỏi một cách thận trọng, và bước cuối cùng đó là gì? Arutit im lặng sau đó trả lời một cách thận trọng, làm sao ta biết được? Sunny bật ra một tiếng gầm gừ. Tên của nó. Chương 2127, Adop để phỉ ẩn sở hành động khiêu khích. Chương 2127, Adop để phỉ ẩn sở hành động khiêu khích. Thấy khuôn mặt Sunny méo mó như thế nào, ít nhất là một trong những khuôn mặt của cậu, vì hiện thân thứ bảy không cho rằng đáng để phản ứng theo bất kỳ cách nào. Ở Hữu Dịch bật ra một tiếng cười. Những tiếng cười khúc khích đó của hắn ta thực sự bắt đầu khiến Sunny bực mình. Giọng nói vui vẻ vang lên từ sâu trong hộp sọ trắng một lúc sau, đừng quá nản lòng, cậu bé. Mọi người đều phải đi theo con đường riêng của mình để đạt đến sủi tờ gì mà si, tối thượng, và bản chất của bước cuối cùng là khác nhau đối với mỗi sủi tờ gì, tối thượng. Tuy nhiên có một số điểm chung giữa họ. Một nguyên tắc chung được tiết lộ nếu một người quan sát cẩn thận. Ta không thể cho cậu biết chính xác cậu phải làm gì để trở thành sủi tờ gì, tối thượng, nhưng ta có thể chia sẻ những quan sát của mình với cậu. Hắn ta dừng lại một lúc. Xét cho cùng, ta có lợi ích tốt nhất khi thấy cậu chiếm đoạt ngai vàng của xạ đạo sở. Sau đó, cậu có thể thực sự giết được ta. Sunny thở dài đầy thất vọng. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu ai đó chỉ đưa cho cậu tất cả các câu trả lời. Nhưng tất nhiên là cậu không may mắn như vậy. Tuy nhiên, lời đề nghị của bộ xương bí ẩn tốt hơn là không có gì. Sunny thu thập suy nghĩ của mình, sau đó hỏi một cách đảm đạm, vậy, ngươi đã quan sát thấy điều gì? Arutin im lặng một lúc. Ừm. Sultazimes, tối thượng, luôn luôn hiếm, ngay cả trong thời đại của ta. Ít nhất là con người tối thượng, Sultazim Human, đủ để mỗi khi một người mới xuất hiện, cán cân quyền lực ở mỏ tổ Zomer, cõi người phàm, chắc chắn sẽ thay đổi. Các vương quốc cũ sụp đổ và những vương quốc mới nổi lên. Sự xuất hiện của một sủ tờ dìm, tối thượng, mới đồng nghĩa với sự biến động lớn. Điều đó có nghĩa là có rất ít ví dụ mà ta quen thuộc. Tuy nhiên, ta đã nhận thấy một sự tương đồng nhất định trong cách những người đó đạt được sủ tờ dìm mà xì, tối thượng. Hắn ta bật ra một tiếng chế nhạo đầy tiếc nuối. Một sủ tờ dìm, tối thượng, là người tuyên bố quyền cai trị thế giới, hoặc ít nhất là một phần của thế giới. Đặc điểm khác biệt của họ là quyền lực mà họ nắm giữ. Đương nhiên, cần rất nhiều sự táo bạo để tuyên bố chủ quyền đối với thế giới. Xét cho cùng, nó đã thuộc về ai đó và đã phục tùng một quyền lực cao hơn. Vì vậy, theo ý kiến của ta, bản chất của sủ tờ gì mà si, tối thượng, là sự khiêu khích. Sunny nhướng mày. Khiêu khích? Có tiếng cọ sát khó chịu và ở hủ dịch gật đầu. Ừ, đúng vậy. Có một chút nghịch lý, nhưng nguồn gốc của quyền lực là sự khiêu khích. Xét cho cùng, một người cai trị khó có thể bị cai trị, hoặc ít nhất là bị cai trị một cách dễ dàng. Có sự khác biệt giữa quyền lực và quyền lực tuyệt đối, cuối cùng là vậy. Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều ta muốn nói là nếu có một yếu tố chung giữa tất cả các hành động cuối cùng để đạt được sủ tờ gì mà si, tối thượng, mà ta biết, đó là chúng là những hành động khiêu khích. Sunny thở dài và hạ thấp ánh mắt. Cậu thực sự không muốn giống như một con vẹn, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng lặp lại cùng một câu hỏi, khiêu khích. Nghĩ lại thì, cái quái gì là con vẹn? không để ý đến sự phân tâm nhất thời của cậu, ở Hữu Dịch lại gật đầu.
Đúng vậy,
và không chỉ là những hành động khiêu khích, mà là những hành động khiêu khích tột độ. Quyền lực và sự phục tùng là trái ngược nhau, đúng không? Cậu thấy đấy, quyền lực không thể tồn tại trong hư không, vì nó chỉ được tiết lộ khi áp đặt lên người khác. Vì vậy, để tuyên bố quyền lực và trở thành sủ tự dìm, tối thượng, một người phải bất chấp một số loại quyền lực áp đặt lên họ. Ít nhất là ta nghĩ vậy. Hắn ta cười khúc khích. Sự khiêu khích tột độ đó có thể có nhiều hình thức, tùy thuộc vào từng cá nhân. Rõ ràng, cậu càng mạnh mẽ, cậu càng ít bị ràng buộc bởi xiềng xích của sự tất yếu, và do đó hành động khiêu khích của cậu phải càng lớn, bởi vì có ít thế lực đủ lớn để áp đặt lên cậu ngay từ đầu. Bộ xương bí ẩn thở dài. Vì vậy, một số người bất chấp quyền lực bằng cách giết chết một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ, A Giặt chỉ trở thành gọi là G Hop Sơ Kẹo, hai họa sắt thép, sau khi giết chết người cha sủ tự dìm, tối thượng, của mình. Những người khác đi ngược lại với bản chất của chính họ, bất chấp bản thân để đạt được sự giác ngộ. Một số sử dụng ý chí của họ để bẻ con các quy luật chi phối dồn, cói, của họ, giành được quyền lực đối với nó. Có nhiều cách, nhưng cách chắc chắn nhất. Eru Dịch dừng lại, khiến Sùn Nhi thốt ra một lời nguyền rủa nhỏ. Thật sao? Ngươi thực sự phải tạm dừng một cách kịch tính sao? Ngươi có chắc rằng ngươi là một nô lệ, không phải là một diễn viên không? Bộ xương cười. Được rồi bình tĩnh lại. Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao? Cách chắc chắn nhất là đi ngược lại ý chí vĩ đại nhất trong tất cả để phá vỡ ý chí của các vị thần. Ừm, bây giờ họ đã chết, vì vậy điều tốt nhất tiếp theo sẽ là đi ngược lại một trong những quy luật tuyệt đối. Nếu cậu xoay sở để bất chấp một trong những quy luật đó, ta chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành sủ tự dìm, tối thượng, ngay lập tức. Sùn Nhi thở dài ngao ngán. Giết một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ sao? Chiếm đoạt một rồn, coi. Phá vỡ các quy luật tuyệt đối và đi ngược lại ý chí của các vị thần sao? Tên khốn! Chẳng phải ngươi chỉ đang xúi giục ta tìm cách giết ngươi sao? Tất cả những điều đó đều là cách để vượt qua lời nguyền mà Xạ Đạo Gột, thần bóng tối, đã đặt lên ngươi. Ở U Dịch ho khan ngượng ngùng. Xem xét rằng hắn ta không có phổi, tiếng ho đó hoàn toàn không thuyết phục. Ôi, ôi trời! Thật là một sự trùng hợp. Sùn Nhi bật ra một tiếng gầm gừ khác, khiến bộ xương bí ẩn lắc đầu. Không, nghe này, ta có thể có động cơ ích kỷ khi chia sẻ kiến thức này, nhưng những gì ta đã nói với cậu là sự thật. Đó thực sự là những cách hợp lệ để thực hiện bước cuối cùng đến sủ tợ gì mà gì, tối thượng. Cậu chỉ cần tìm một cách phù hợp nhất với mình và sau đó quay lại và cố gắng giết ta. Sùn Nhi nhìn chằm chằm vào ở U Dịch một lúc, không chắc liệu cậu có nên tin hắn ta hay không. Dù sao đi nữa, bộ xương có vẻ chân thành. Hắn ta không có lý do gì để nói dối Sùn Nhi, dù sao đi nữa, vì việc giúp Sùn Nhi có thêm sức mạnh thực sự có lợi cho hắn ta. Vì vậy, nếu Sùn Nhi coi trọng lời nói của hắn ta, một hành động khiêu khích tột độ, và không chỉ là bất kỳ hành động nào, mà là một hành động phù hợp nhất với Sùn Nhi, một hành động gắn liền mật thiết với bản chất của khía cạnh của cậu, bản chất của cậu và đồ mảnh, lãnh địa đang hình thành của cậu. Cậu cau nhau, ta đã giết vô số sinh vật mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi biết đấy. Sao ta vẫn chưa phải là sủ tự dìm, tối thượng? Bộ xương nhìn hắn một lúc, sau đó đề nghị một cách hữu ích, ta đoán chúng chưa đủ mạnh. Một tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng Sùn Nhi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ là một chèn sen đen, siêu biệt, tầm thường, nhưng ta vẫn thường xuyên giết những gớm nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác ngậm vĩ đại. Ta đã giết sổ về dịch, bá chủ, đầu tiên của mình khi còn là một dạ sen đen, thăng hoa, thực tế phải thừa nhận rằng, lúc đó hắn ta đã bị có rủ tỉ hòn, tha hóa, nuốt chửng và không khác gì một con thú. Chết tiệt, ta đã giết một gớm đen hiểu, đại ác quỷ, khi còn là một giờ ra mẹ, người mộng mơ. Ở U Dịch dường như sửng sốt. Hắn ta im lặng một lúc, sau đó lẩm bẩm với một giọng điệu bối rối, ôi trời, ôi trời. Sau đó, bộ xương nhìn hắn với vẻ trách móc. Mọi thứ còn tệ hơn ta tưởng, vậy thì cậu thấy đấy, cậu bé vì cậu là một người quá mức thành đạt, vì cậu là một tên điên chết tiệt đi khắp nơi giết những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ một cách thường xuyên, thì việc giết thêm một con nữa sẽ không phải là một hành động khiêu khích, đúng không? Sùn Nhi chớp mắt. Này, giờ thì Eru Dịch nhấp nháy hàm vài lần. Không, thật đấy, ai lại giết một đứa đệm hiểu, lại ác quỷ, khi còn là một giờ ra mẹ, người mộng mơ, cơ chứ? Cậu biết gì không? Ta rút lại lời nói của mình. Sao phải chờ đợi? Hãy đến giết ta ngay bây giờ. Không có lý do gì để chờ đợi, vì vậy hãy làm điều đó ngay bây giờ. Sùn Nhi nghiêng đầu và nhìn ở U Dịch một cách u ám. Sau một lúc, cậu nói, ngươi biết gì không, ta không có tâm trạng cho những trò hề của ngươi. Trên thực tế, ta đang mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn. Linh hồn của ta bị tổn thương, và cơ thể ta đầy lỗ. Sao ngươi không vượt qua sự phẫn nộ của mình và cho ta lời khuyên thực tế? Ở U Dịch cười. Ừ, ta không biết. Cậu đã thử không giết thứ gì đó chưa? Sùn Nhi cau mày. Ta đã làm rồi. Trên thực tế, ta đã bị 13 sen, thánh nhân, tấn công gần đây, và ta chỉ giết 6 đợi đã, có phải là 6 không? Ta nghĩ là Eru Dịch hạ thấp hộp sọ của mình trong sự thất vọng. Tên khốn đó đang thất vọng về điều gì vậy? Dù sao đi nữa, có vẻ như cậu đã vắt kiệt sự hữu ích của bộ xương bí ẩn, ít nhất là liên quan đến việc đạt được sủ tợ gì mà gì, tối thượng. Eru Dịch thực sự đã chia sẻ những quan sát nghiêm túc của mình và chúng rất hữu ích. Mặc dù hắn ta không cung cấp cho Sùn Nhi một câu trả lời dứt khoát, nhưng ít nhất hắn ta đã chỉ cho cậu hướng đi đúng đắn. Một bước cuối cùng, một hành động khiêu khích tột độ. Sùn Nhi chìm sâu vào suy nghĩ. Phá vỡ ý chí của các vị thần và đi ngược lại các quy luật tuyệt đối của sự tồn tại chắc chắn là không thể. Đúng không nhỉ? Nokis đã phá vỡ ý chí của Sungot, thần mặt trời, bằng cách giải phóng hộp vệ. Thứ gì đó đã bất chấp cái chết bằng cách thoát khỏi xa đảo rộn, coi bóng tối, đó là cách phở hùa ơ mẹn, mảnh vỡ của nó ra đời. Theo một cách nào đó, Cả Sĩ đã bất chấp một quyền lực cao hơn nữa bằng cách âm mưu giải phóng Sùn Nhì khỏi số phận, mặc dù thủ phạm thực sự của sự giải phóng đó là thể biến bớt, chim trộn. Cậu thở dài. Mình không cần phải quá tham vọng. Ở Udit đã nói rằng bất chấp quyền lực lớn nhất là cách chắc chắn nhất, không phải là cách duy nhất. Hầu hết các sủ tờ Zimes, tối thượng, đã đạt được sủ tờ Zimasi, sự tối thượng của họ với những hành động ít quyết liệt hơn, không nghi ngờ gì nữa. Hạc giặc đã giết chết một sủ tờ Zim, tối thượng, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là điều cần thiết. Chỉ cần bất chấp quyền lực của một sủ tờ Zim, tối thượng, cũng có thể có tác dụng. Có lẽ đó là cách. Trong khi Sùn Nhì đang suy ngẫm, ở Udit đột nhiên lên tiếng một lần nữa. Ồ, nhất địa. Sùn Nhì nhìn hắn một cách cảm đạm. Gì? Bộ xương nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Không có gì nhiều. Ta chỉ muốn nói rằng cậu có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, hiện tại. Hắn ta cười khúc khích. À, tất nhiên là nếu cậu muốn sống. Chương 2128, Thác Hạch Sầu Not Exist Thứ Không Nên Tồn Tại. Chương 2128, Thác Hạch Sầu Not Exist Thứ Không Nên Tồn Tại. Sùn Nhì thở dài mệt mỏi. Ngay cả hiện thân thứ bảy cũng đảo mắt ngao ngán. Ừ, tất nhiên rồi. Thành thật mà nói, cậu đã mong đợi được nghe điều gì đó như thế. Xét cho cùng, cậu vẫn đang ở trong xạ đảo rộn, coi bóng tối. Và mặc dù nguy hiểm sắp xảy ra dường như đã qua, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu mong đợi rằng những nguy hiểm mới sẽ không sớm lộ diện. Sau khi nguyền rủa số phận của mình, hoặc thiếu sót của nó, trong vài giây lặng lẽ, cậu hỏi với giọng cam chịu, ồ, bây giờ là gì? Hộp sọ cổ xưa nhìn chằm chằm vào cậu với hốc mắt trống rỗng. Khi ở Udit lên tiếng, giọng nói khàn khàn của hắn ta nghe có vẻ hơi tiếc nuối, hãy nhìn ta cẩn thận, cậu bé. Cậu nghĩ ta đã kết thúc trong tình trạng này như thế nào? Sùn Nhì lặng lẽ nghiên cứu bộ xương. Ở Udit nằm dài trên mặt đất. Xung quanh là những mảnh xương ngà voi vỡ vụn và bị chôn vùi một nửa trong lớp bụi obsidian, hắc thạch. Những mảnh xương thuộc về hài cốt của một sáu seven, xa hồn, nhưng bộ xương người cũng không còn nguyên vẹn. Một nửa xương sườn của hắn ta bị gãy, một cánh tay của hắn ta hoàn toàn mất tích, và chân của hắn ta bị nghiền nát hoàn toàn. Hắn ta đang ở trong tình trạng khá đáng tiếc. Sùn Nhì không biết chính xác ở ưu tịch mạnh đến mức nào, nhưng cậu dùng mình khi tưởng tượng loại sinh vật nào có thể làm hắn ta tàn phế một cách triệt để như vậy. Cậu liếc xuống, nhìn cung thủ bóng tối. Ta cho rằng không phải người này ở đây đã làm điều đó với ngươi. Bộ xương cười. Không. Ở Udit dừng lại một lúc, sau đó nói với một giọng thân thiện, như ta đã đề cập trước đó, có một lối vào xa đảo rộn, coi bóng tối, ẩn trong abyss, vực thẳm của ẩn nơi lớn, thế giới ngầm. Chúng ta không ở quá xa lối vào đó, có nghĩa là đây là rìa ngoài của xa đảo rộn, coi bóng tối. Đây là nơi mà những cái bóng của các sinh vật sống đến sau khi chết trước khi thực hiện một cuộc hành hương đến trung tâm của vùng đất chết. Hắn ta thở dài. Ta đã cố gắng làm điều tương tự, nhưng à, ừ cậu có thể thấy ta đã kết thúc như thế nào. Sùn Nhì nhướng mày. Vậy thì điều gì nằm ở trung tâm của xa đảo rộn, coi bóng tối? Bộ xương cổ xưa cố gắng nhún vai. Điều đó, ta không biết. Tuy nhiên, ta đã tò mò muốn xem. Thật là một bí ẩn hấp dẫn. Vì ta ít nhiều đã chết, sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội. Sau khi cười khúc khích với vẻ thích thú, hắn ta trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao đi nữa, rìa ngoài của xạ đảo rộn, coi bóng tối, ẩn chứa những nguy hiểm của riêng chúng. Giống như những xạ cờ dệ tủ, sinh vật bóng tối, thỉnh thoảng bỏ ra khỏi abyss, vượt thẳm, nhân tiện, một trong số chúng đang tiến lại gần hơn và gần hơn. Ta nghĩ ta nên cho cậu biết. Sùn Nhì mở rùa. Chết tiệt. Phải rồi, đã có kẻ lang thang bóng tối thứ tư, sói, truy đuổi cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn. Sùn Nhì đã cho rằng nó đã bị cơn bão tinh chất tiêu diệt, nhưng sinh vật đó dường như đã sống sót. Xem xét rằng nó đã ở trên mặt đất khi cơn bão ập đến. Có phải nó đã đào hang vào trong bụi để tránh các dòng chảy của tinh chất không? Cậu nhìn xung quanh, phóng tầm mắt qua cánh đồng xương về phía khoảng không gian hoang vắng của những cồn cát đen. Nghĩ lại thì, Sùn Nhì liếc nhìn ngọn đồi bụi đen mới hình thành nơi cái bóng cổ nệm nạ tỷ hòn ngã xuống. Bụi từng là đá obsidian, hắc thạch, dám chắc có phải xa đảo rộn, coi bóng tối. Đã từng là vùng đất của đá đen bóng loáng trước khi biến thành sa mạc bụi không, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là sói vẫn còn sống và đang tiến lại gần hơn. Nó đã không thể ăn tinh chất của cô nệm nạ thì ổn, nhưng Sùn Nhì đang ở ngay đây. Một titan siêu việt có lẽ không ngon bằng một bạo chúa bị mượn rùa, nhưng thức ăn vẫn là thức ăn. Nhớ lại kền kền bà địa, cậu cân nhắc xem liệu mình có thể tự mình giết chết sói hay không. Xem xét mức độ mệt mỏi và bị thương của Sùn Nhì, điều đó có vẻ có vấn đề ở mức tốt nhất và không có khả năng ở mức xấu nhất. Cậu nhăn mặt. Vậy ta phải chạy trốn khỏi đặc ăn kẻ bóng tối đó sao? Udit nhìn hắn một cách im lặng một lúc. Trời ơi, cậu có thể để ta nói xong được không, cậu bé? Ai quan tâm đến những thứ kỳ lạ đó? Ta chỉ nhớ ra để đề cập đến nó một cách tình cờ. Điều ta định nói là, trong khi rìa ngoài của xa đảo rộn, coi bóng tối, ẩn chứa những nguy hiểm của riêng chúng, thì những nỗi kinh hoàng thực sự đều ẩn sâu hơn ở trung tâm của nó. Sùn Nhì trước mắt, những cơn bão tinh chất và những xạ cơ dễ tủ, sinh vật bóng tối, không phải là những nỗi kinh hoàng thực sự sao? Nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, bộ xương bí ẩn chế nhạo. Cậu hẳn đã nhìn thấy những cái bóng đang đi về phía trung tâm của xạ đảo rộn, coi bóng tối, vì vậy hãy suy nghĩ về điều đó. Những cái bóng yếu hơn sẽ nhanh chóng bị nghiền thành những dòng tinh chất. Những cái bóng mạnh hơn tồn tại lâu hơn một chút, vậy thì ai có thể chịu đựng đủ lâu để đến được trung tâm? Biểu hiện của Sùn Nhì tối xâm lại. Hắn ta nói đúng. Cái bóng của cốn đệm nạ tỷ hòn đã không bị xạ đảo rộn, coi bóng tối, tiêu diệt. Nó đã bị giết bởi Sùn Nhì. Nếu cậu không ở đó, nó sẽ xây dựng lại cơ thể khổng lồ của mình và tiếp tục tiến về phía trước, ít nhất là trong một thời gian. Trên thực tế, nó có thể sẽ không tan biến hoàn toàn thành tinh chất trong nhiều năm hàng trăm năm, có lẽ vậy. Vậy có bao nhiêu cái bóng như vậy đang ở đâu đó phía trước, ở trung tâm của xạ đảo rộn, coi bóng tối? Hay cái bóng bị bỏ lại bởi những sinh vật thậm chí còn mạnh mẽ hơn? Cậu dùng mình. Ở U tin gật đầu. Đúng vậy. Ngoài kia, trong bóng tối, ẩn chứa những cái bóng của những sinh vật vượt xa tầm hiểu biết của cậu. Bị nguyên rùa, thiêng liêng, thần thánh, bất kính, cu xét, xa cờ rẻ, đi vi nẹ, u nội ly. Những kẻ đã chịu đựng vô số kiếp bị hủy diệt, từ từ thay đổi trong quá trình này. Cái bóng hoang dã ngay tại đây đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối, vậy cậu sẽ sống sót như thế nào trước chúng? Hắn ta dừng lại một lúc, sau đó nói thêm với một giọng điệu lo lắng, hơn thế nữa ngoài kia, phía trước, tồn tại những thứ không nên tồn tại. Đây là lần đầu tiên ở U Tịch dường như hoàn toàn từ bỏ phong thái vui vẻ của mình, điều đó không làm giảm bớt sự lo lắng của Sùn Nhi. Cậu hỏi với một giọng căng thẳng, những thứ gì? Bộ xương trắng nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng. Cuối cùng, giọng nói lại vang lên từ sâu thẳm của nó, những sinh vật của bóng tối, những kẻ đã khuất phục trước có dụ tỷ hòn, tha hóa. Ồ, và chúng đã cảm nhận được mùi hương của linh hồn siêu việt của cậu vào lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chương 2129, cản cụ lệ tinh dịch rủi ro có tính toán. Chương 2129, cản cụ lệ tinh dịch rủi ro có tính toán. Sùn Nhi đã hết lời nguyền rủa và thở dài mệt mỏi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sọ vô cảm một lúc, sau đó bật ra một tiếng cười ngắn. A, ta hiểu rồi. Chỉ vậy thôi sao? Vì vậy, có những cái bóng cổ xưa trú ngụ trong sâu thẳm của xa đảo rộn, coi bóng tối, những cái bóng to lớn và rộng lớn đến mức ngay cả nơi này cũng phải mất hàng thiên niên kỷ để nghiền nát chúng thành tinh chất thuần khiết. Những cái bóng của các vị thần đã chết, cả thần thánh lẫn ô uế. Và một số trong số chúng đã khuất phục trước có dù tỷ hòn, tha hóa, trong quá trình đó, trở thành những sinh vật quái dị bất chấp mọi mô tả. Sùn Nhi liếc nhìn ở U Tịch. Vậy, xa cơ dễ tủ, sinh vật bóng tối, không thể trở nên tha hóa sao? Bộ xương bí ẩn do dự một lúc. Ừ, ta đoán là không hoàn toàn không thể, nhưng chắc chắn là chưa từng nghe nói đến. Trừ khi một người được sinh ra là xạ đạo sơ bò, quái vật bóng tối, xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, xuất hiện từ bóng của người chết. Và cái chết, như cậu nên biết, sẽ phá hủy cỏ rủ tỷ hòn, tha hóa. Vì vậy, ta chưa bao giờ nghe nói đến một xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, bị tha hóa, trước khi tự mình chứng kiến một con ở đây. Ôi trời, ôi trời! Thế giới đã thực sự thay đổi. Eru dịch bật ra một tiếng cười thích thú. Dù sao đi nữa, không giống như cái bóng của thành viên khen mái nạ của ta, cậu đã sơ suất không che giấu mùi hương linh hồn của mình khi vào xạ đạo rộn, coi bóng tối. Chúng hẳn đã cảm nhận được nó. Vì vậy, chúng sẽ sớm đến tìm cậu. Do đó, ta khuyên cậu nên chạy trở lại nơi cậu đã đến, cậu bé, và quay lại khi cậu đủ mạnh để đối mặt với chúng. Sùn Nhi mỉm cười u ám. Cậu có khuynh hướng lắng nghe lời khuyên đó. Tất nhiên, có một số vấn đề nếu cậu làm vậy, cụ thể là cơn báo tinh chất và sói, những kẻ hiện đang ở giữa cậu và cánh cổng bóng tối. Nhưng cậu có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách nào đó. Tuy nhiên, đối mặt với một hoặc hai sinh vật ủ nô ly, bất kính, không phải là điều cậu có thể giải quyết. Sùn Nhi thở dài và liếc nhìn cái bóng của công thủ, người mà cậu vẫn đang giữ một mảnh xương sắc nhọn vào cổ họng. Sau khi nán lại một lúc, cậu nói, ta sẽ đi. Tuy nhiên, trước đó, ta vẫn còn hai câu hỏi muốn hỏi ngươi. Eru dịch nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận rằng hắn ta sẽ trả lời chúng. Hiện thân thứ bảy ra hiệu về phía hài cốt của Sao Seven, xa hồn, cao chót vót xung quanh họ. Tại sao những thứ này lại ở đây? Cái gì đã giết chúng? Bộ xương bí ẩn quay đầu một chút, nhìn vào những bộ xương cổ xưa. Không có gì giết chúng cả. Đây chỉ là nơi an nghỉ của chúng. Đây là nơi mà Sao Seven, xa hồn, đến sau khi mất chủ nhân, để theo họ vào coi chết một tình cảm mà cậu không quen thuộc, có vẻ vậy, khi xét đến việc cậu vẫn ở đây và chạy xung quanh mà không có chủ nhân. Ôi trời, ôi trời! Thật nhẫn tâm! Sùn Nhi do dự. Tại sao xạ đào rộn, coi bóng tối, lại không thân thiện với xạ cờ dệ tủ, sinh vật bóng tối, đến vậy? Thành thật mà nói, ta đã không ngờ rằng mình sẽ phải chịu đựng nhiều như vậy ở quê hương của mình. Eru thì cười. Chẳng phải mục đích của xạ đào rộn, coi bóng tối, là mang lại sự an ủi và bình yên vĩnh cửu cho những cái bóng sao? À, nhưng tất nhiên là không phải tất cả các cái bóng, chỉ những cái bóng không có chủ, giống như cái bóng của người chết. Hoặc cậu, cái bóng của một vị thần đã chết. Sùn Nhi trước mắt. Cái gì? Vậy, nếu cậu vẫn chia sẻ xạ đạo bòn, liên kết bóng tối, với Nephis, linh hồn của cậu sẽ không từ từ sụp đổ trong xạ đạo rộn, coi bóng tối, sao? Thật kỳ lạ, điều đó bằng cách nào đó có lý. Không có chủ nhân, cậu không khác gì những cái bóng lẻ loi đến vùng đất hoang vắng này sau khi những sinh vật tạo ra chúng chết đi. Vì vậy, xạ đạo rộn, coi bóng tối, đang cố gắng ban cho cậu món quà của sự bình yên vĩnh cửu. Bằng cách tiêu diệt cậu. Mắt cậu meo lại một chút. Đợi đã. Vậy ta có thể triệu hồi xạ đạo sơ, những cái bóng của mình ở đây, và chúng sẽ ổn chứ? Có phải cậu đã kìm hãm mà không có lý do chính đáng không? Eru dịch lắc đầu. Những thứ mà cậu gọi là xạ đạo sơ, những cái bóng, không hẳn là không có chủ, nhưng chúng cũng không hẳn là những sinh vật thực sự. Chúng là một phần của cậu, vì vậy chúng sẽ bị tiêu diệt cùng với cậu, thực ra là triệt để hơn nhiều so với cậu. Trừ khi cậu hoàn thiện chúng và biến chúng thành những xạ cơ dễ tủ, sinh vật bóng tối, thực sự, ta khuyên cậu không nên mang chúng đến đây. Sùn Nhi nhướng mày, sửng sốt. Hoàn thiện chúng? Ngươi có ý gì? Bộ xương cổ xưa thở dài. Cậu bé, họ nói rằng sự khôn ngoan đi kèm với tuổi tác, nhưng hãy xem xét rằng ta đã dành phần lớn thời gian tồn tại lâu dài của mình bị đóng đinh vào một cái cây. cậu nghĩ ta phải đạt được loại khôn ngoan nào khi treo trên một cái cây chết tiệt? Ta hoàn toàn không phải là người toàn tri. Làm sao ta có thể biết nhiều hơn về bản chất của việc trở thành một cái bóng hơn cậu? Để trả lời câu hỏi của cậu, ta không biết. Tất cả những gì ta biết là trừ khi chúng có thể tồn tại độc lập với cậu, chúng không phải là những xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối, hoàn chỉnh. Sunny nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách im lặng một lúc, hoàn toàn bối rối. Vì vậy, theo ở Uji, Sen và những người khác vẫn chưa phải là những xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối, thực sự và rằng có điều gì đó cậu có thể làm để hoàn thiện chúng, do đó mang lại cho chúng một số loại độc lập. Chẳng phải chúng đã khá hoàn thiện rồi sao? Và tại sao cậu lại muốn làm cho chúng độc lập? Toàn bộ vấn đề của việc có xạ đạo sơ, những cái bóng, là chúng luôn luôn theo ý muốn của cậu, sẵn sàng hỗ trợ cậu với bất cứ điều gì cậu cần hỗ trợ. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Và cậu thực sự không có thời gian để giải quyết vấn đề này vào lúc này. Lắc đầu, Sunny nhìn lại cung thủ bóng tối. Khuôn mặt cậu cứng lại. Sau khi im lặng một lúc, cậu nói, vậy thì chỉ còn lại một vấn đề ta vẫn phải giải quyết. Vì vậy, ở Uzi của Then Mãi Na ngươi đã nói với ta rằng người này cũng là một trong Then Mãi Na. Vậy thì tên của cô ta là gì? Aletus của Then Mãi Na là một nữ phù thủy và là người theo đuổi tri thức, vì vậy cậu không thể tưởng tượng được cô ta trở thành một nữ thợ săn hoang dã. Cung thủ có lẽ là một người khác. Hộp sọ trắng im lặng một lúc, sau đó nhấp ngáy hàm. Cô ta không nhớ, vì vậy ta cũng không nhớ. Sunny nhìn hắn một cách u ám. Bằng cách nào đó, ta thấy khó tin. Hộp sọ đang cười chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì. Sau đó, ở Uzi tàu nhỏ, cuộc sống đầy dây những khó khăn, cậu bé. Ta phải làm gì với điều đó? Dù sao thì cậu cũng nói rằng cậu có hai câu hỏi cho ta và đây là câu thứ bảy. Ta sẽ không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào miễn phí nữa. Sunny cau mày và đếm. Tại sao những thứ này lại ở đây? Cái gì đã giết chúng? Tại sao xạ đào rộn, coi bóng tối, lại không thân thiện với xạ cờ dệ tủ, sinh vật bóng tối, đến vậy? Vậy ta có thể triệu hồi xạ đào, cái bóng, của mình ở đây, và chúng sẽ ổn chứ? Hoàn thiện chúng. Ngươi có ý gì? Cậu nghiến răng. Tên của nó. Nhìn hắn, Uzi cười. Hãy tự mình đi tìm tên của cô ta. Có thể nếu cậu cho cô ta biết, cô ta sẽ lấy lại được một số thứ đã mất. Sunny lẩm bẩm một lời nguyền rủa. Một lúc sau, bộ xương bí ẩn hỏi với vẻ tò mò, vậy cậu có định nghe theo lời khuyên của ta và để cô ta yên không? Hay làm những gì cậu dường như luôn làm và giết cô ta? Để ta lặp lại, đề phòng làm như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tốt hơn nhiều là cứ để chính xạ đạo rộn, coi bóng tối, kết liễu cô ta. Sunny nhìn chằm chằm vào cái bóng của cung thủ. Ở Uzi đã đúng. Mời cái bóng sát nhân này vào linh hồn của cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm và sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu để cô ta sống. Thêm một lúc nữa, xem xét mức độ hư hại nghiêm trọng của cung thủ, cô ta chắc chắn sẽ bị xạ đạo rộn, coi bóng tối, tiêu diệt sớm thôi. Chỉ là Sunny không tin điều đó một chút nào. Có vô số lý do chỉ ra rằng cung thủ sẽ không sống sót ngay cả khi bị bỏ mặc một mình, nhưng cậu đã sống sót qua quá nhiều tình huống bất khả thi để cảm thấy tự tin. Tên điên đó là một linh hồn đồng điệu, theo một cách nào đó. Ngay cả khi thế giới chống lại cô ta vẫn sẽ tìm ra cách để sống sót. Cậu chắc chắn về điều đó. Và, quan trọng hơn, Sunny không phải là người để bụng. Cậu mỉm cười u ám. Ta sẽ mạo hiểm. Nói xong, cậu căng tay và cắt cổ họng cung thủ bằng mảnh ngà voi sắc nhọn. Chương 2130, in vị tình A Kỷ Nở Ấn Tổ Rùa Sầu mời một kẻ sát nhân vào linh hồn của bạn. Chương 2130, in vị tình A Kỷ Nở Ấn Tổ Rùa Sầu mời một kẻ sát nhân vào linh hồn của bạn. Sunny nói rằng cậu sẽ chấp nhận rủi ro, nhưng thực ra, cậu đã khá lo lắng. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phần đầu tiên không có gì đáng ngạc nhiên. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Hẹn đi bờ giả Celeb, vòng tay tiện dụng, có thể không được phù phép để phản ứng khi Sunny giết một cái bóng, nhưng một xạ cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, lại khác. Cậu đã có một số kinh nghiệm với điều đó. Ngay khi giọng nói vang lên bên hai, Sunny cảm thấy một dòng chảy của các mảnh vỡ tràn vào linh hồn mình, ít hơn một chút so với những gì cậu nhận được sau khi giết chết cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, nhưng vẫn là một lượng đáng kinh ngạc. A, cậu có thể cảm thấy những thay đổi tinh tế xảy ra với cơ thể mình, khiến cậu mạnh mẽ hơn một chút. Mặc dù cậu đã hình thành tất cả bảy lõi, nhưng vẫn còn một kỳ công cuối cùng phải thực hiện, đó là báo hòa chúng hoàn toàn một lần và mãi mãi. Trước đó, cuộc săn lùng quen thuộc các mảnh bóng tối vẫn sẽ có ý nghĩa với cậu, mặc dù ít hơn trước. Trừ khi cậu tìm thấy một số cách sử dụng khác cho chúng, tất nhiên. Nephis có thể đốt cháy lõi của mình để giải phóng những ngọn lửa hủy diệt, ví dụ, trong khi mỏ dẹt có thể xé toạc các mảnh linh hồn của mình để tạo ra rẻ phở lại chỉ ẩn, phản ảnh. Không rõ, và thực sự rất đáng nghi ngờ, rằng khía cạnh của Sunny sở hữu một khía cạnh như vậy. Nếu không một ngày nào đó không xa, cậu sẽ mất đi một lý do không thể thiếu để săn lùng nhì tật mạ dở cờ dễ thủ ép, sinh vật tác động, và tìm kiếm thêm sức mạnh. Sunny nhận thấy ý tưởng không có động cơ để giết chóc là không quen thuộc. Cậu đã dành quá nhiều thời gian bị buộc phải không ngừng tìm kiếm trận chiến, chống lại những sinh vật ngang hàng với cậu hoặc sở hữu sức mạnh lớn hơn cậu, vào lúc đó, đến nỗi nó đã trở thành bản chất thứ hai của cậu. Cảm giác sẽ như thế nào khi không có nhu cầu đó? Ừ, mình chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy một số lý do khác để giết chóc, hoặc nó sẽ tìm thấy cậu. Khi nào thế giới cho phép cậu bình yên và tĩnh lặng? Dù sao đi nữa, việc báo hòa hoàn toàn các lõi của cậu rất có thể sẽ phải đợi cho đến lần ghé thăm xa đảo rộn, coi bóng tối tiếp theo của cậu, bất kể đó là ở đâu. Nhận được một trận lũ các mảnh bóng tối là điều cậu đã mong đợi. Phần tiếp theo chìm trong nghi ngờ. Khi cơ thể ma quái của cung thủ bóng tối co giật và tan biến thành làn khói đen bên dưới cậu, chẳng bao lâu sau biến mất hoàn toàn, Sunny nhắm mắt lại một lúc. Hai điều có thể xảy ra. Điều đầu tiên là kẻ giết người hung ác sẽ gia nhập hàng ngũ của những cái bóng tĩnh lặng và im lặng cư ngụ trong sao oxy, biển linh hồn của cậu. Chỉ là Sunny nghi ngờ rằng cô ta sẽ vẫn im lặng và tĩnh lặng lâu. Urudit đã đúng. Cái bóng kỳ lạ này đã duy trì được sự tự nhận thức và sự sáng suốt, ít nhất là một dạng của chúng, ngay cả sau khi đến xa đảo rộn, coi bóng tối, sau cái chết của người phụ nữ tạo ra nó. Vì vậy, cô ta rất có thể sẽ vẫn nổi loạn trong sao oxy, biển linh hồn của cậu, hoặc là tàn sát hoặc đơn giản là nỗ lực phá hủy linh hồn của cậu từ bên trong. Có thể là cả hai. Khả năng thứ hai cũng rắc rối không kém, nếu không muốn nói là hơn. Xét cho cùng, kẻ giết người của xa đảo rộn, coi bóng tối, là một xa đảo cờ dễ tủ, sinh vật bóng tối, giống như nỉ tất mạ giờ đã từng. Và không giống như những xa đảo sở, cái bóng còn lại của cậu, ngoại trừ Seven, kẻ đã được sở truyền lại cho Sunny như một sáo ẩm duy, di vật liên kết linh hồn, nỉ tất mạ giờ không được tạo ra bằng cách kết hợp cái bóng im lặng của một sinh vật bị giết với Heiko, vọng ảnh của chúng. Thay vào đó, ngay khi Sunny giết chết con chiến mã bóng tối, nỉ tất mạ giờ đã trở thành xa đảo, cái bóng của cậu trực tiếp. Điều tương tự có thể xảy ra với kẻ giết người mơ hồ, điều này sẽ tắm rễ bản chất của cô ta vào một trong các xa đảo có S, lôi bóng tối của cậu. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sunny không biết. Tuy nhiên, cô ta chắc chắn sẽ không công nhận cậu là chủ nhân. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một cái bóng đã dành hàng ngàn năm để săn lùng những cái bóng khác cắm rễ vào một trong các xà đảo có S, lôi bóng tối của kẻ giết mình? Sunny dùng mình khi tưởng tượng. Cậu có một hy vọng hao huyền rằng những cái bóng im lặng trong xà oxy, biển linh hồn của mình sẽ sống lại một lần nữa để bảo vệ cậu, giống như chúng đã làm khi mỏ dẹp thách đấu linh hồn với cậu. Nhưng những tình huống này khác nhau. Sunny vẫn không chắc khía cạnh đó trong khía cạnh của cậu hoạt động như thế nào và điều gì đã khuấy động những cái bóng im lặng hành động. Nhưng nếu cậu phải đoán, đó sẽ là mỏ dẹt là một kẻ xâm lược linh hồn của cậu, một cơ thể ngoại lai phải bị thanh trừng. Tuy nhiên, kẻ giết người bóng tối sẽ không như vậy. Thay vào đó, cô ta sẽ là một phần linh hồn của cậu, không khác gì biển nước tĩnh lặng rộng lớn, bảy mặt trời của các lõi của cậu, những xa đạp sơ, cái bóng, chú ngụ bên trong chúng, bản sao của ngôi đền vô danh, và quân đoàn của những cái bóng vô hồn giờ đây đang đứng xung quanh nó, im lặng quan sát tòa kiến trúc tối tăm. Vì vậy cậu sẽ quyết định phải làm gì sau khi biết được khả năng nào trong hai khả năng đã thành hiện thực. Cảm thấy một sự thay đổi tinh tế xảy ra với linh hồn mình, Sunny liếc nhìn ở Uzi. A, ta sẽ đi đây. Bộ xương cổ xưa không cử động, nhưng giọng nói khàn khàn lại vang lên từ sâu trong hộp sọ trắng của nó. Chúc may mắn. Sunny do dự một lúc. Ngươi biết đấy, sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu ta mang ngươi theo. Sau đó, ngươi sẽ không phải đợi ta quay lại đây sau khi trở thành sủ và dìm, tối thượng. Uzi cười khúc khích. Ta đã mất rất nhiều công sức để đến được xạ đảo rộn, coi bóng tối, và bây giờ cậu muốn ta rời đi. Không, cảm ơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chết trước khi trở thành sủ và dìm, tối thượng? Cái bóng của cậu sẽ tự nhiên đi xuống đây, nhưng ta sẽ phải đi bộ trở lại. Và hắn ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách tiếc nuối, ta không còn chân nữa. Sunny mỉm cười. Ngươi cũng chỉ còn một cánh tay. Vì vậy nếu ta quyết định mang ngươi theo, ngươi sẽ không thể chống cự nhiều, phải không? Hộp sọ trắng nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô cảm trong vài giây. Ôi trời, ôi trời. Hãy thử xem. Giọng điệu rất thân thiện, nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quyết định không làm vậy. Vậy thì hẹn gặp lại. Ta sẽ gửi lời chào của ngươi đến mẹ Phiso, nhân tiện. Giọng điệu của cậu cũng thân thiện. Nếu ta nghe thấy ngươi gọi cô ấy là đồ ghê tởm một lần nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi. Nghe điều đó, Urudit dường như bối rối. Khi Sunny đứng dậy, hắn ta lẩm bẩm khẽ, thật là một điều kỳ lạ để nói. Thế giới đã phát điên rồi. Quay lại, Sunny thực hiện bước đầu tiên. Chính lúc đó, cuối cùng cậu cũng nghe thấy những lời mình đang chờ đợi. Ngươi đã nhận được một xa đảo, cái bóng. Chương 2131, xa đảo ở kẻ sát nhân bóng tối. Chương 2131, xa đảo ở kẻ sát nhân bóng tối. Sunny phải quay trở lại gạt bóp xa đảo, cổng bóng tối, để triệu hồi bản thân trở lại gọn dạp ở mộ thần. Tuy nhiên, lần này cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại so với lúc đến xe bẹn gờ dạ vậy ớt, nghĩa địa rắn, cả hai bởi vì cậu sẽ không cưới trên vai cái bóng của cô nếm nạ tỷ hòn lần này và bởi vì cậu phải đi vòng qua cơn báo tinh chất khổng lồ. Cũng có đặt nét cờ dễ thủ ép, sinh vật bóng tối, cuối cùng phải lo lắng. Sói vẫn ở đâu đó ngoài kia tương đối gần và ngày càng gần hơn, theo ở Urudit. Nhưng đó là những mối quan tâm nhỏ. Mối quan tâm thực sự là những sinh vật đáng sợ trú ngụ ở trung tâm của xa đảo rộn, coi bóng tối, và dường như đang đến để tiêu diệt cậu. Cậu đã có thể cảm nhận được một áp lực tinh tế, đáng sợ ở rìa ngoài của giác quan bóng tối của mình, cách xa hàng chục km. Nó khiến cậu rùng mình. Đó là lý do tại sao không có thời gian để lãng phí, và tại sao cậu lại giải quyết vấn đề của kẻ sát nhân bóng tối một cách vội vàng như vậy. Sunny rất muốn ở lại và nói chuyện với Urudit nhiều hơn, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng cậu phải chạy trốn. Hoặc bay, điều đó thậm chí còn tốt hơn. Cơ thể ban đầu của cậu bị thương nặng và suy yếu, vì vậy nó không thể duy trì đủ tốc độ. Vì vậy, cậu dự định xây dựng một chiếc vỏ mạnh mẽ xung quanh hiện thân thứ bảy và mang theo mình khi cậu bỏ trốn. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, a ủa, Sunny loạn choạng và quỳ một gối xuống sau khi chỉ đi được vài bước. Một cơn đau nhói đang tàn phá linh hồn cậu. Cô ta không lãng phí thời gian thì phải. Nghiến răng, cậu đứng dậy khỏi mặt đất và lao vào xào oxy, biển linh hồn của mình. Đến lúc này, được rèn luyện bằng cách phải điều khiển nhiều hình đại diện cùng một lúc, Sunny có thể tiếp tục di chuyển tự do ngay cả khi một phần ý thức của cậu đi vào khoảng không gian không ánh sáng của linh hồn mình. Vì vậy, ngay cả khi cậu thấy mình bị bao quanh bởi khoảng nước tối tăm quen thuộc, hai cơ thể của cậu vẫn tiếp tục chạy trốn. Saoxi, biển linh hồn của cậu đã thay đổi, phần nào đó, kể từ lần cuối cùng cậu ghé thăm nó. Mặt nước tĩnh lặng vẫn như cũ, nhưng nếu đại dương tối tăm có cảm giác sâu hơn, có nhiều bóng tối hơn bao quanh bản sao của Nam Kém Lệ, ngôi đền không tên, hàng chục sinh vật trong số họ im lặng quan sát nó, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Sự khác biệt chính là bây giờ có 7 mặt trời đèn treo phía trên ngôi đền thay vì 6. Bầu trời tối tăm của linh hồn cậu cảm thấy hoàn chỉnh. Sunny biết rằng 6 xạ đạp sơ, cái bóng, đang trú ngụ trong những lối này. Sen, Sepen, Sa Hồn, Ni Tất Mạ Giờ, Ác Ngộng, Phèn, Quỷ Đói, Mịt Mịt, Quái Vật Mô Phỏng, và kẻ sát nhân của xạ đào rồn, coi bóng tối. Khi cậu nhìn chằm chằm vào kẻ giờ co, lối kinh hoàng, của mình, một cơn đau đớn tột cùng khác cập đến lương tâm cậu, khiến cậu rên rỉ. Thế, tên điên này. Khi Sunny nhăn mặt vì đau đớn, cậu nghĩ rằng mình đã nhận thấy một mạng lưới các vết nứt lộ ra trên bề mặt của mặt trời đen. Mặt nước tĩnh lặng khuấy động nhẹ nhàng, và một cơn gió lạnh thổi qua bề mặt của nó, làm cho những cành cây của cái bóng của Sao Đệ Vừa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, đung đưa ở đâu đó phía xa. Kẻ sát nhân mà cậu đã mời vào linh hồn mình dường như đã lấy lại được nhận thức và đã cố gắng phá hủy một trong những loi linh hồn của cậu từ bên trong. Khi hiện thân thứ 7 kêu gọi những cái bóng của Zomoid, có chết, bao bọc lấy cậu và bắt đầu xây dựng một chiếc vỏ, Sunny triệu hồi ở lệ ở, kẻ sát nhân, lên bề mặt của mặt nước tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, cô ta xuất hiện trước mặt cậu, trong giây lát được bao phủ trong ngọn lửa đen. Khi ngọn lửa tắt, cuối cùng Sunny cũng có thể nhìn thấy rõ cái bóng của một trong Gen Mina. Cô ta trông khác xa so với lúc họ chiến đấu. Chỉ là bây giờ khi Sunny nhìn thấy ở lệ ở, kẻ sát nhân, trong bóng tối của linh hồn mình, cậu mới nhận ra cái bóng của cô ta đã rách dưới và sờn rách như thế nào trong xạ đảo rộn, coi bóng tối. Tuy nhiên, bây giờ, cô ta đã được phục hồi về tình trạng hoàn hảo. Hình bóng mơ hồ, khó nắm bắt đã biến mất, được thay thế bằng một hình bóng rắn chắc như chính cậu. Tấm áo choàng phấp phới của làn khói ma quái cũng đã tan biến, và không có gì che khuất các đặc điểm của cô ta nữa. Trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai và duyên dáng, vóc dáng của cô ta toát lên vẻ nhanh nhẹn và sức mạnh tột độ. Tư thế của cô ta chắc chắn là của một chiến binh, và có một chút tự hào trong cách đặt đôi vai trần của cô ta. Mái tóc đen nóng ả của cô ta được tết thành một bím tóc dài, và những cơ bắp săn chắc của cô ta dường như được điêu khắc bởi một nghệ sĩ bị ám ảnh, chỉ là cơ thể luyện chuyển của cô ta hoàn toàn có màu đen, như thể được đúc từ mực. Trên thực tế, không có một chút màu sắc nào mà Sunny có thể nhìn thấy. Điều đó hợp lý. Xét cho cùng, cô ta là một cái bóng, và cũng là một kẻ sát nhân của những cái bóng. Kẻ sát nhân mặc một bộ giáp rất nhẹ bao gồm váy thời Hy Lạp cổ, áo giáp ngực, một chiếc vòng tay duy nhất và giáp bảo vệ ống chân của cô ta, rõ ràng là thứ dành cho một cung thủ, không phải là một chiến binh cận chiến. Với bộ trang phục nhẹ nhàng trông như thế nào trên cơ thể duyên dáng của cô ta trông giống một vũ công hơn là một chiến binh, nhưng Sùn Nỉ không bị lừa. Có quá nhiều lỗ hổng trên cơ thể cậu để mắc phải sai lầm như vậy. Trong khi đó, khuôn mặt của cô ta bị che khuất sau một tấm màn che. Tuy nhiên, Sùn Nỉ có thể lờ mờ nhận ra các đường nét của cô ta. Gò má cao, sống mũi cao, và đôi mắt đen vô hồn dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không có cảm xúc. Sùn Nỉ thở ra cẩn thận. Triệu hồi một xạ đã xuất hiện trước mặt cậu trong xào oxy, biển linh hồn, không giống như triệu hồi chúng ra thế giới bên ngoài. Ở đây, chúng thường vẫn bất động và thụ động trừ khi cậu ra lệnh cho chúng tỉnh táo, như thể đang ở trong trạng thái ứ động. Vì vậy, cậu có thể nghiên cứu chúng và các ký tự dùn của chúng một cách bình thản. Có vẻ như hiện tại mình vẫn an toàn. Sunny nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân, sau đó chuyển ánh mắt và nhìn vào cái bóng đóng vai trò là linh hồn của cô ta. Những xạ đạo sơ, cái bóng còn lại của cậu sở hữu những tàn lửa đen thay vì xạ đạo có ép, lôi bóng tối, nhưng cái này là duy nhất. Xét cho cùng, cô ta đã sở hữu một xào ô có, lõi linh hồn, thực sự mặc dù là một cái bóng, vì vậy, Sunny không biết phải mong đợi điều gì. Những gì cậu nhìn thấy khác với kẻ sát nhân, trước đây, nhưng cũng không giống với phần còn lại của xạ đạo sơ, những cái bóng, của cậu. Lõi linh hồn rạng rỡ của cô ta đã biến mất, nhưng thay vì được thay thế bằng một tàn lửa đen, nó được thay thế bằng một mảnh vỡ rạng rỡ. Mảnh vỡ đó vẫn ở trong cùng một trạng thái kỳ lạ, không hoàn toàn là siêu việt, nhưng cũng không hoàn toàn là tối thượng, như thể thiếu một thứ gì đó. Làm thế nào để mình học được các ký tự dùn của cô ta? Sunny đang bùng cháy với sự tò mò và hơn một chút tham lam. Cậu đã khá hào hứng khi sở hữu một xạ đảo mạnh mẽ như vậy. Bây giờ cậu đã bị trục xuất khỏi sở kẹo, nguồn thông tin đáng tin cậy nhất mà cậu có thể tiếp cận là Cassie. Tuy nhiên, để nhờ cô ấy xem xét kẻ sát nhân, cậu sẽ phải triệu hồi xạ đặc sát nhân vào thế giới thực. Và cô ta có lẽ sẽ mạo hiểm giết cậu ngay sau đó. Cảm ơn các vị thần, ít nhất là cô ta ngoan ngoãn và thụ động ở đây. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một linh cảm xấu. Hả? Và một lúc sau, đôi mắt đen của kẻ sát nhân, vốn trống rỗng và vô hồn trước đó, từ từ lấy lại sự sắc bén lạnh lùng. Bất chấp mọi quy tắc, Sa quay đầu một chút mặc dù không nhận được lệnh phải sống lại, và nhìn thẳng vào cậu với sự lạnh lùng của kẻ sát nhân. Sunny nuốt nước bọt. Chết tiệt. Chương 2132, Ún Tạ Mẹ không thể thuần hóa. Chương 2132, Ún Tạ Mẹ không thể thuần hóa, đúng rồi. Tại sao cậu lại cho rằng tên điên cuồng này sẽ tuân theo các quy tắc? Điều đầu tiên cô ta làm sau khi trở thành xạ đạo của cậu là tấn công vào các bức tường của xạ đạo co, lòi bóng tối của cậu. Tâm trí của cậu hẳn đã mệt mỏi hơn cậu nghĩ. cùng lúc với việc Sùn Nhì nhận ra rằng ở lại ở kẻ sát nhân đã rũ bỏ trạng thái ứ động mà cô ta đáng lẽ phải ở trong đó, Xà Đảo đã lao về phía cậu. Sùn Nhì lùi lại, suýt tránh được những ngón tay của cô ta và ngã xuống mặt nước đen. Họ hiện đang ở trước bậc thềm của Nam Kém Lệ, ngôi đền không tên, cách xa những cái bóng im lặng một khoảng. Sùn Nhì liếc nhìn chúng một lúc khi cậu ngã xuống, hy vọng rằng quân đoàn của những nạn nhân trong quá khứ của cậu sẽ lao về phía trước để bảo vệ cậu. Nhưng những cái bóng vẫn đứng yên và bất động, không hề phản ứng trước cảnh ngộ của chủ nhân. Đúng như cậu đã dự đoán, ở lại ở kẻ sát nhân là một phần linh hồn của cậu, vì vậy những cái bóng im lặng không coi cô ta là kẻ xâm nhập. Chết tiệt! Lan qua vai, Sùn Nhì nhảy lên và nhìn chằm chằm vào Xà Đảo xinh đẹp một cách khinh bỉ. Đồng thời, cậu ra lệnh cho cô ta dừng lại. Này, cô! Bây giờ hãy nghe đây. Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối, đối với Xà Đảo Sơ, những cái bóng mà nói là vậy. Ừm, ít nhất là chúng phải như vậy. Công bằng mà nói, những Xà Đảo Sơ khác của cậu đều khá trung thành và ngoan ngoãn, không bao giờ cố gắng chống lại mệnh lệnh của cậu, ngoại trừ Phèn, kẻ đôi khi chống cự một chút. Nhưng ngay cả gã đó cũng không nghiêm túc với sự bất tuân của mình, chủ yếu là phô trương. Sau khi bày tỏ sự phẫn nộ hoặc miễn cưỡng của mình, hắn ta luôn nhanh chóng tuân theo bất cứ điều gì Sùn Nhì ra lệnh cho hắn ta làm. Vì vậy, cậu đã hy vọng rằng ở lệ ở kẻ sát nhân sẽ đóng băng tại chỗ. Và cô ta đã làm vậy. Trong một giây sau đó, như thể đang vật lộn với sức nặng khủng khiếp, Xà Đảo lại di chuyển một lần nữa. Những chuyển động của cô ta ban đầu chậm chạp, nhưng sau đó tăng tốc vượt xa sức tưởng tượng, khiến máu trong huyết quản của Sùn Nhì lạnh đi, nguyền rủa tất cả. Ở lệ ở kẻ sát nhân mặc áo giáp, dù có tối thiểu đến mức nào, nhưng cô ta hoàn toàn không có vũ khí. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng chút nào, toàn bộ cơ thể của cô ta là một vũ khí, và cô ta có thể dễ dàng xé xác Sùn Nhì bằng tay không. Đặc biệt là bây giờ cậu đã mệt mỏi và linh hồn của cậu đã tàn nát. Ít nhất thì cô ta đã bị suy yếu bởi việc phải chống lại mệnh lệnh trực tiếp của cậu, hơn cả mức cô ta đã bị suy yếu khi còn là một xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối, bởi việc phải bất chấp ý chí của Lột Vóp Xà Đảo Sở, chúa tể bóng tối. Vì vậy, Sùn Nhì không hoàn toàn bất lực. Né tránh một đòn tấn công khác, cậu cố gắng lý luận với Xà Đảo hung dữ, nhìn xung quanh. Cô có biết mình đang ở đâu không? Chính xác thì cô đang hy vọng đạt được điều gì ở đây, đồ điên? Thay vì trả lời, kẻ sát nhân chỉ đơn giản là liếc nhìn cậu một cách đầy sát khí. Ánh mắt của cô ta tràn ngập sát ý lạnh lẽo vô hạn, khiến Sùn Nhì dùng mình. Cậu lùi lại một bước nữa để tránh một đòn tấn công nghiền nát và cao có. Cậu phải làm gì ở đây? Chiến đấu với kẻ sát nhân một lần nữa sẽ là một vấn đề không chỉ vì Sùn Nhì không thể rút lui, do đó cho phép cô ta tự do tàn phá trong linh hồn của cậu, mà còn vì cậu không muốn tiêu diệt cô ta. Tại sao cậu lại phải tiêu diệt một Xà Đảo mạnh mẽ như vậy sau khi đã trải qua tất cả những rắc rối đó để có được nó? Tuy nhiên, các lựa chọn thay thế có vẻ ảm đạm. Nếu cậu rời khỏi Xảo Oxy, huyện linh hồn, cô ta sẽ phá hủy Xà Đảo của em, lôi bóng tối của cậu và giết chết cậu. Thực ra, có lẽ cô ta sẽ tàn sát những cái bóng im lặng trước, hấp thụ chúng và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Tất nhiên, cậu có thể triệu hồi ở lại kẻ sát nhân, trở lại Xà Đảo rộn, coi bóng tối và chiến đấu với cô ta ở đó, do đó cứu linh hồn của mình khỏi cơn thịnh nộ của cô ta. Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến cơ thể cậu phải chịu đựng nhiều hơn, chưa kể đến việc lãng phí thời gian quý báu. Ngoài ra, Uzi đã nói rằng Xà Đảo rộn, coi bóng tối sẽ tàn phá hơn nhiều đối với Xà Đảo Sơ, những cái bóng của Sunny, vì vậy ngay cả khi cậu thắng, cậu có thể sẽ mất ở lệ kẻ sát nhân vĩnh viễn. Vì vậy, điều duy nhất còn lại là gì? Cậu chặn một cú đá hiểm độc và bị hất văng ra sau, gần như chạm đến hàng đầu tiên của quân đoàn bóng tối im lặng. Mình đoán mình phải kiềm chế cô ta. Đó không phải là một giải pháp lý tưởng, nhưng là giải pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Cậu phải đưa ở lệ kẻ sát nhân đến một nơi nào đó mà cô ta sẽ không bị phá hủy, nhưng cũng không có khả năng gây thêm tổn thương cho linh hồn của cậu. Sau đó, sau khi cô ta bị kiềm chế, cậu có thể nghĩ ra cách để thuần hóa cô ta từ từ. Thực ra, Sùn Nhì đã nhận thấy điều gì đó khi cậu đang nói chuyện với Uzi. Các đốt ngón tay của cậu bị nứt ra, và một vài giọt máu của cậu rơi vào làn khói ma quái bao phủ thân hình thất bại của kẻ sát nhân. Cô ta dường như phản ứng với máu của cậu một chút. Có lẽ đó là điều mà cậu có thể khám phá thêm. Một đòn tấn công khác giáng xuống Sùn Nhì, gần như hất văng hơi thở của cậu ra ngoài. Hiện tại điều đó không quan trọng. Tức giận, cậu gầm lên. Ta đã nói. Dừng lại. Kẻ sát nhân dường như không phản ứng với tiếng hét của cậu. Tuy nhiên, cô ta đã phản ứng với một sự hiện diện rộng lớn đột nhiên xuất hiện phía sau cô ta. Nhưng đã quá muộn. Ở đó, đứng đó là một sinh vật to lớn. Đó là một con thú có vảy với ba chiếc cổ dài và ba cái miệng đáng sợ, cơ thể to lớn của nó được bao quanh bởi đôi cánh xương sầu rộng lớn. Một làn khói đen chảy ra từ vô số lỗ thủng trên cơ thể nó, từ từ lan ra trên mặt nước tối tăm đang bủn rủn. Kích thước của nó làm lu mờ cả Sùn Nhì và ở lệ kẻ sát nhân, khiến họ trông giống như những món đồ chơi. Trước khi Xà Đảo sát nhân kịp phản ứng, móng vuốt của con thú đã khép lại xung quanh cô ta, nghiền nát cô ta trong một cái nắm chặt như sắt. Sùn Nhì thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, Sepen. Thật vậy, con thú ghê rợn không ai khác chính là Sepen, Sa Hồn, đã biến thành hình dạng của một trong những cái bóng im lặng. Đó là của đệ phệ sĩ cơ bóc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật bị ô uế, một titan mà Sùn Nhì đã từng giết ở Nam Cực. Bản thân Sùn Nhì bây giờ là một titan, điều đó có nghĩa là Sepen, Sa Hồn, cũng đã trở thành một titan. Và như vậy, nó có khả năng biến thành hình dạng của những titan mà Sùn Nhì đã giết, miễn là chúng không có dạ, cấp bậc, cao hơn chính Sepen, xà hồn. Đệ phải FC cơ hốc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật bị ô hế, gỗ lì ạt. Vài tờ bị ạt, quái thú mùa đông. Đó là một trong những lý do chính khiến Sùn Nì muốn dẫn thân vào xa đào rộn, coi bóng tối, và kiếm được Titan Co, loài Titan, của mình. Hít vào sâu, Sùn Nì liếc nhìn ở lệ ở, kẻ sát nhân, kẻ đang vật lộn để thoát khỏi cái nắm không thể trốn thoát của Titan, và hướng về phía nào mệt kém lệ, ngôi đền không tên. Đi theo ta chẳng bao lâu sau, Sùn Nì đang đứng bên ngoài căn phòng đá đóng vai trò là kho bạc trong thế giới thực. Tuy nhiên, trong bản sao của Nam Kém Lệ, ngôi đền không tên, nó đã trở thành một phòng giam. Ở lại ở, kẻ sát nhân bị nhốt bên trong sau một cánh cửa sắt. Cô ta đã tung ra một vài đòn tấn công nghiền nát cả vào cánh cửa và vào các bức tường của phòng giam, nhưng ngay cả sức mạnh của cô ta cũng không đủ để làm hỏng chúng. Sùn Nì thở dài ngao ngán. Đây là xào oxy, biển linh hồn của mình chết tiệt. Rõ ràng, bây giờ có một nhà tù trong xào oxy, biển linh hồn của cậu. Lắc đầu, cậu quay lại và nói một cách mệt mỏi, hãy ở yên đó một lúc, ở lại ở. Ta sẽ đối phó với cô sau. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng việc cải tạo xạ đất thứ 6 lầm lạc của mình sẽ mất một chút thời gian và rất nhiều nỗ lực. Chương 2133, the giả nghẹt người trẻ tuổi nhất chương 2133, the giả nghẹt người trẻ tuổi nhất trong phòng trưng bày được trang trí trang nhã của Mờ Mò Di Bồ Tịt, cửa hàng ký ức, nằm ở tầng hầm của Bờ Dư Lì Ản Em Họ Di Ún, cửa hàng rực rỡ kỳ diệu, vốn là một con quỷ kỳ diệu ẩn chứa một chiều không gian bỏ túi trong bụng của nó. Một thanh niên tao nhã đang ngồi yên lặng trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền. Trong tay cậu đang cầm một chiếc đèn lồng nhỏ được chạm khắc từ đá đen. Cánh cổng của chiếc đèn lồng đang mở và bên trong nó ẩn chứa một bóng tối kỳ lạ. Một cảm giác lạnh lẽo đến từ độ sâu không thể xuyên thủng của nó. Đột nhiên, chàng thanh niên yên tĩnh thở dài và mở mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai cái bóng đột nhiên thoát ra khỏi cổng của chiếc đèn lồng đen tối, ngay lập tức biến thành những bản sao hoàn hảo của cậu. Cả hai đều bẩn thỉu và tả tơi, ngay lập tức làm hỏng sàn nhà sạch sẽ một cách hoàn hảo bằng một lớp bụi đen. Tuy nhiên, trong khi một cái đơn giản là sộc sệch, thì cái kia trông giống như một xác chết hơn, đặc biệt là do làn da trắng sứ của chúng nhợt nhạt như thế nào. Chiếc áo tú nịt đen của cậu bị rách tả tơi và có vô số vết thương ghê tởm bao phủ cơ thể cậu. Các vết thương không có máu, điều này chỉ khiến cậu trông giống một xác chết hơn. Nhìn vào mớ hỗn độn, chàng trai trẻ tao nhã xua chiếc đèn lồng đen và mí môi. Gù lưng, Sùn Nì thở hổn hển vài hơi rồi nhìn vào hiện thân u ám của mình. Ngươi đang nhìn cái gì vậy, tên khốn? Nói xong, cậu lắc lư và ngã xuống sàn. Giờ cậu đã thoát khỏi xa đảo rộn, coi bóng tối, tất cả sức mạnh đột nhiên rời khỏi cơ thể tàn tạ của cậu. Một phần là do hiệu ứng tâm lý của việc cuối cùng đã đến được nơi an toàn, và một phần là do cậu đã được vùng đất bóng tối hoang tàn trao quyền theo đúng nghĩa đen. Bây giờ sức mạnh mượn đã biến mất, Sùn Nì ngã nhào như một con rối mà dây đã bị cắt. Nằm trên sàn nhà mát lạnh, cậu rên rỉ đau đớn. Mình không nghĩ mình có thể di chuyển được nữa. Cậu không chỉ cảm thấy khó khăn khi nhúc nhích một cơ bắp mà cơn đau mà cậu đã kìm nén ập đến như một cơn thủy triều. Sùn Nì cảm thấy ý thức của mình mờ đi, và ở đâu đó rất xa, lột óc the xa đảo, chúa tể bóng tối, khe loạn choạng. May mắn thay, King of Summer, vua kiếm, đã giao cho cậu một nhiệm vụ dài dòng và khó chịu, nhưng phần lớn là thụ động, đến lượt cậu phải canh gác căn cứ của lực lượng thám hiểm gần bạn nhị xỉn lạc kẻ, hồ khô cằn. Với cái chết của cô nệm nạ thì họn, sự cân bằng quyền lực trong bờ giật buồn hố lão, hốc sơ ức, đã thay đổi, và nhiều nì tất mạ giờ cờ dệ tụ ép, sinh vật tác động, mạnh mẽ đang di chuyển. Hơn thế nữa, việc thiếu ánh sáng mặt trời kéo dài từ từ bắt đầu ảnh hưởng đến khu rừng cổ xưa, vì vậy toàn bộ hệ sinh thái đang ở trong tình trạng hỗn loạn nhẹ. Nhưng những thứ ghê tởm hiếm khi tiếp cận bạn nhị xỉn lạc kẻ, hồ khô cằn, và do đó, Sùn Nì chỉ phải cảnh giác mà không cần phải làm gì nhiều. Theo quan điểm của cậu, việc giao lột óc xạ đặc sở, chúa tể bóng tối, làm nhiệm vụ canh gác là một sự lãng phí, nhưng King of Summer, đua kiếm, có những cân nhắc riêng của mình. Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ mới kịp thời đã cho Sùn Nì vài ngày nghỉ ngơi, đó là một phước lành ngụy trang. Thở dài một tiếng khác, Sùn Nì gần như bỏ lỡ phản hồi của hóa thân, ta đang nhìn hai kẻ ngu ngốc vô dụng. Các ngươi đã làm gì với linh hồn của chúng ta vậy, hả? Về mặt kỹ thuật, hóa thân thứ 7 vô tội. Nó thậm chí còn chưa được sinh ra khi Sùn Nì để linh hồn của mình bị tổn thương bởi cơn báo tinh chất, nhưng thay vì phản bác, gã hờ hững chỉ đơn giản liếc nhìn hóa thân gọn gàng một cái rồi im lặng. Sùn Nì mượn rùa. Chúng ta đã làm gì ư? Ngươi đã làm gì? Không có gì. Vậy thì ngươi đang gọi ai chết tiệt, tại sao ta lại lãng phí tinh chất để nói chuyện với ngươi? Nói xong, cậu giải phóng cả hai hóa thân, cho phép chúng biến trở lại thành bóng tối. Cái bóng ảm đạm nhìn chằm chằm vào người mới một cách tò mò. Người lớn nhất trong các bóng dường như đang suy ngẫm về tính cách của cái bóng trẻ nhất. Trên thực tế, Sùn Nì cũng tò mò. Sự thật mà nói, cái bóng thứ 7, cái bóng cuối cùng, đã được sinh ra theo một cách khá hoành tráng. Nó đã được sinh ra trong rồn móc ít, có chết, từ hành động giết một vị thần cổ xưa, và đã đánh gục kẻ giết người đáng sợ của xa đảo rồn, coi bóng tối, chỉ vài giây sau khi được sinh ra. Điều gì có thể tuyệt vời hơn thế? Ngoài ra, mặc dù hóa thân đã bị Sùn Nì kiểm soát, nhưng nó vẫn thể hiện những đặc điểm tính cách nhất định. Nó có vẻ xa cách, thờ ơ, lạnh lùng và điềm tĩnh trong mọi tình huống. Thật sự khá ngầu. Cuối cùng mình cũng có một cái bóng bình thường rồi sao? Một người tỉnh táo, biết điều và đàng hoàng như mình. Không phải một kẻ điên loạn như sáu kẻ điên kia. Sùn Nì rất phấn khích, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau. Cậu cố gắng nói, này, ngươi, người mới, nhìn ta một chút được không? Cái bóng thứ 7 nán lại trong vài khoảnh khắc, sau đó nhìn cậu một cách thờ ơ. Nó thực sự rất ngầu. Nhưng, Sùn Nì nên nói thế nào nhỉ? Có gì đó không ổn về thái độ thờ ơ đó. Đột nhiên, một sự nghi ngờ khủng khiếp bỏ vào tâm trí cậu. "Ca, không bây giờ hãy nhìn anh trai của ngươi." Cái bóng thứ 7 không di chuyển trong một hoặc 2 giây, sau đó từ từ chuyển ánh mắt sang cái bóng ảm đạm. Mắt của Sunny mở to. "Này này, nhưng không thể phủ nhận điều đó. Cái bóng thứ 7 thực sự điềm tĩnh và thờ ơ, nhưng không phải vì sự xa cách lạnh lùng. Thay vào đó, Sunny cảm thấy như nó chỉ đơn giản là không thể bận tâm đến việc làm căng mình với những cảm xúc phức tạp như vậy. Nó quá lười để bận tâm. Trên thực tế, toàn bộ thái độ của nó toát ra một cảm giác mạnh mẽ về sự lười biếng và hề bại. Cái bóng thứ 7 không sao khi không làm gì cả. Nó đang tận hưởng sự bình yên. Nó mãn nguyện, thư giãn và hơi buồn ngủ. Việc phải tuân theo tất cả những mệnh lệnh phiền toái này thật khó chịu, nhưng ngay cả việc khó chịu cũng không đáng. Sunny nghiến răng. "Đồ khốn lười biếng. Sao ngươi dám gây thất vọng chứ? Thật là lãng phí cho một câu chuyện hoành tráng." Cái bóng lười biếng chỉ nhìn cậu một cách thờ ơ, không thèm tức giận. Sunny rên rỉ. Chết tiệt, lại là một kẻ điên nữa. "Không, nhưng tại sao tất cả bóng của mình đều có vấn đề về đầu óc vậy? Sao lại thế? Lý do là gì?" Hai cái bóng liếc nhìn nhau. Sau đó, một cách đồng bộ hoàn hảo, chúng từ từ lắc đầu. Chương 2134, ý lý dễ bổ họ phần thưởng chết người. Chương 2134, ý lý dễ bổ họ phần thưởng chết người. Bỏ qua tính cách đáng thất vọng của cái bóng lười biếng nhìn chung, chuyến đi đến xạ đảo rộn, coi bóng tối, là một thành công ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Sunny vẫn không thể vượt qua nó. Nhưng nó là cái bóng của Titan Co, lõi Titan. Trẻ nhất. Cái cuối cùng. Titan. Cậu rên rỉ. Lần này, không phải vì đau đớn, mà là vì một cảm giác cay đắng của sự cam chịu. Nằm trên sàn và gần như không thể di chuyển, cậu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt khổ sở. Ảm đạm, vui vẻ, rùng rợn, kiêu ngạo, tinh lịch, điên rồ và lười biếng. Gỡ lúc mì, hạp đi, cờ dẹ ý đi, hồ hợp đi, nổ hợp đi, cờ dạ gì ẻn là gì, Sunny tràn đầy hối hận. Không chỉ vì cái bóng cuối cùng của cậu không ngầu và anh hùng như cậu đã hy vọng, mà còn vì cậu đã muộn màng nhận ra rằng cảm giác đặt tên của mình không nhất quán đến mức nào. Chết tiệt! Nếu mình biết trước, mình đã làm cho cả 7 biệt danh đều có vần điệu. Nhưng giờ cậu đã mắc kẹt với 7 tên nó rồi. Sau khi im lặng chịu đựng một lúc, Sunny cố gắng gửi tin nhắn bằng tinh thần cho Cassie, nhưng cô ấy không trả lời. Hoặc là cô ấy đang ngủ, hoặc chỉ đơn giản là quá bận để trả lời. Những ngày này, trừ khi tin nhắn quan trọng, Cassie hiếm khi trả lời ngay lập tức. Đó là bởi vì King of Summer, vua kiếm, đang bắt cô làm việc vất vả ở hồ Lạng Sơ, vùng giống. Nhà tiên tri mù không hẳn là một chuyên gia chiến đấu, nhưng cô ta vẫn hết lần này đến lần khác cử cô đi cùng với các sếp khác, cũng chẳng có gì lạ. Xét cho cùng, việc có một nhà tiên tri mạnh mẽ dẫn đầu cuộc tấn công là một lợi thế lớn khi mạo hiểm vào một khu vực chưa được khám phá và nguy hiểm của Iron, vùng chết. Cuối cùng, Sunny thở dài. Hãy xem lại những gì mình đã đạt được. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, tất nhiên, là Titan Co, loài Titan của cậu. Trở thành một Titan đã trao quyền cho cậu theo nhiều cách. Điều hiển nhiên nhất, tất nhiên, là sự gia tăng sức mạnh thô của cậu, cơ thể cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn và lượng dự trữ tinh chất của cậu đã tăng lên. Những thay đổi không phải là thay đổi cuộc chơi, nhưng cũng không phải là không đáng kể. Mỗi một ít đều quan trọng, và việc trở nên mạnh mẽ hơn khoảng 1/7 sức mạnh tổng thể của cậu không thể bị coi là một chút. Sunny triệu hồi các rùn của mình và nhìn vào bộ đếm các mảnh vỡ bóng tối. Sadflerwoman, mảnh vỡ bóng tối 444, 7000. Cậu đã mất một số vào xa đảo rộn, coi bóng tối, nhưng đã đạt được nhiều hơn những gì đã mất. Cậu đã thắng cuộc chạy đua với thời gian. Trên thực tế, cậu đã đạt được nhiều hơn mong đợi. Nếu Sunny dựa vào số lượng mảnh vỡ bóng tối mà cậu nhận được khi giết nỉ tật mà giờ, ác ngộng, một xa đảo cờ dễ thủ, sinh vật bóng tối, đồng loại, thì việc giết bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ đã từng là một cụ xẹt tỷ giản, bạo chúa bị người lừa dùa, lẽ ra chỉ nên đưa cậu đến gần việc hình thành loi thứ 7 chứ không vượt qua ngưỡng cuối cùng đó. Nhưng cậu rõ ràng đã nhận được nhiều hơn 2000 mảnh vỡ, một con số hợp lý. Hoặc là các quy tắc khác nhau khi giết những sinh vật có dạ, cấp bậc cao nhất, hoặc là có điều gì đó khác đã xảy ra. Thường có lẽ cậu không chỉ hấp thụ sức mạnh của cô nệm nạ tỷ hòn, mà còn cả sức mạnh của những kẻ bị nguyền rủa, của những linh hồn bất hạnh đã bị vị thần bị nguyền rủa đồng hóa qua các thời đại, trở thành một phần của nó. Đó là điều duy nhất mà Sunny có thể nghĩ đến. Thành thật mà nói, đó là một suy nghĩ đáng sợ. Trong mọi trường hợp, với các mảnh vỡ được thêm vào mà cậu đã hấp thụ sau khi giết ở lẻ ở kẻ sát nhân, và không nghi ngờ gì nữa, đó là một câu nói niệm ai, bộ đếm không gần đến 500. Còn một chặng đường dài phía trước khi cậu bão hòa hoàn toàn 7 lõi của mình. Tuy nhiên, việc bão hòa hoàn toàn không quan trọng nhiều trong bức tranh toàn cảnh, vì nó sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng sức mạnh không đáng kể. Những lợi ích khác mà Sunny đã đạt được khi trở thành Titan quan trọng hơn nhiều. Một trong số chúng đã cho thấy sự hữu ích của nó, đó là sự thật rằng sẽ bèn có thể mang hình dạng của các Titan nằm trong linh hồn của Sunny. Nó không chỉ giúp ích rất nhiều trong trận chiến chống lại các sổ về dịch, bá chủ, mà nó còn là một con át chủ bài được giấu trong tay áo. Xét cho cùng, điều duy nhất tốt hơn một công cụ mạnh mẽ là một công cụ mạnh mẽ mà kẻ thù không biết đến. Sau đó, có một lợi ích khác sự thật là cậu sở hữu 7 cái bóng thay vì 6 cái bây giờ, và do đó có thể tăng cường sức mạnh của mình lên 8 lần thay vì 7 lần. Xét rằng sức mạnh tổng thể của cậu cũng đã tăng lên khi trở thành một Titan, đó là một bước nhảy đáng kể, và thành thật mà nói là khá đáng sợ, về sức mạnh. Sức mạnh của một chèn xe nền Titan, Titan siêu biệt, không phải là một trò đùa, và khi được tăng cường bởi 7 cái bóng. Sunny dùng mình khi tưởng tượng ra những gì cậu có thể làm được. Và sẽ có 2 sinh vật như vậy đối đầu với các sổ bê dịch, bá chủ, đó là cậu và Nephis. Cơ hội của họ đã được cải thiện. Ngoài ra, bảy cái bóng này có thể được sử dụng để tăng cường cho một trong những cái bóng của cậu, bao gồm cả sẽ bẹn trong hình dạng của một Titan. Đó cũng sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng đáng xem. Cuối cùng, có lợi ích cuối cùng của việc trở thành Titan. Đó là cậu có thể chỉ huy thêm một ạ vạ tạ nữa, và do đó có thể ở nhiều nơi hơn cùng một lúc. Trước đây, Sun Nhi cảm thấy miễn cưỡng khi gửi bất kỳ cái bóng nào của mình đi. Giờ đây khi sự kết thúc của cuộc chiến đang đến gần, cậu cảm thấy một cảm giác bất an rằng tất cả địa ngục có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu muốn có khả năng đối mặt với điều bất ngờ ở đỉnh cao sức mạnh của mình, và tốt nhất là ngay lập tức. Mình sẽ phải cân nhắc điều này cẩn thận. Sau đó, có một điều khác mà cậu đã đạt được trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, phần thưởng bất ngờ nhất của cậu. Đó là tất cả kiến thức được chia sẻ với cậu bởi Erudit. Có quá nhiều tiết lộ nổi bật cũng như những gợi ý mơ hồ đến khó chịu trong những gì bộ xương bí ẩn đã nói với cậu. Nhìn lại, tên khốn đó khá là bậc thầy trong việc thay đổi chủ đề một cách tinh tế và lái cuộc trò chuyện đi xa khỏi những sự thật không mong muốn. Tất nhiên, Sunny không hề mù quáng trước sự thao túng này, nhưng cậu có thể làm gì? Không phải là cậu ở vị trí có thể buộc Erudit phải nói. Trong mọi trường hợp, cậu sẽ phải xem xét lại mọi thứ mà bộ xương đã nói và suy ngẫm sâu sắc về nó. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng không khẩn cấp. Cuối cùng, có được phần thưởng đáng ngờ nhất của cậu. Sa-đơ-lệ-ơ, kẻ sát nhân bóng tối. Sunny đã may mắn nhận được một sa đảo, cái bóng, mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, cậu không chỉ không thể sử dụng nó, mà thậm chí còn phải tự bảo vệ mình khỏi cô ta. Tình huống này là gì vậy? Chưa kể rằng cậu không thể không cảm thấy hơi day dứt về việc liệu cậu có thể giữ ở hay không. Xét cho cùng, cậu đã dành một phần lớn cuộc đời mình để nổi dậy một cách dữ dội chống lại việc có một chủ nhân vậy có đúng khi chiếm hữu một cách cưỡng ép một sa đảo, cái bóng, không tự nguyện. Thành thật mà nói, cậu thà không làm vậy, ngay cả khi cô ta không thực sự là con người, hay thậm chí là một người. Chỉ là một cái bóng của một người. Nhưng, không phải là cậu biết cách trao tự do cho ở, hoặc liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Trên thực tế, tất cả những gì Sunny biết đều nói ngược lại. Cậu thậm chí không thể triệu hồi cô ta và để cô ta được tự do, đó sẽ là một ảo ảnh về tự do bởi vì sa đảo, cái bóng, mới của cậu là một kẻ giết người tâm thần mà cậu không thể lương tâm thả ra thế giới. Đặc biệt là khi cô ta dường như quyết tâm giết cậu một cách đặc biệt. Vì vậy, trừ khi Sunny giữ ở lựa chọn duy nhất khác của cậu là tiêu diệt cô ta. Nhưng cậu chưa sẵn sàng làm điều đó. Nằm trên sàn, Sunny thở dài và nhìn lên trần nhà. Sau đó, cậu quay đầu và nhìn vào tay trái của mình. Ở đó, một mảnh xương nhọn vẫn còn được giữ. Đó là tất cả những gì còn lại từ chiếc răng nanh ngà của một sao Seven, xa hồn, khổng lồ mà bộ xương của nó nằm giữa những cồn cắt đen của xa đảo rộn, coi bóng tối, như một dây núi trắng. Mảnh xương này đã tiêu diệt cả bóng của cô nệm nạ ti hòn và kẻ giết người của xa đảo rộn, coi bóng tối. Về mặt kỹ thuật, đây là lợi ích cuối cùng của cậu. Khi Sunny cân nhắc xem phải làm gì với mảnh xương, cậu nghe thấy một cánh cửa mở đâu đó phía trên, và ánh sáng dịu nhẹ đột nhiên chiếu vào bóng tối của tầng hầm im lặng. Cơ vơ thờ chuẩn bị đón giao thừa, chúc mọi người năm mới bình an.